đối mặt mọi người chỉ trích, trên trăm ánh mắt xem ra, Ngô Trần Linh tự nhiên sẽ hiểu nhị công tử hành vi, trong lòng cười nhạt, sau đó, Linh cơ nhất chuyển. Hắn tùy tiện ăn trái cây, không nhanh không chậm đi lên trước, trong tay còn cầm một cái hoa quả. Ai nói ta không có chuẩn bị lễ vật, ta chẳng qua là cảm thấy lễ vật quá quý trọng, hay là chờ yến hội kết thúc cho nữa, nếu không. Có chút tham lam tiểu nhân sẽ ra tay cướp đoạt. Ngô Trần nói ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhị công tử, kỳ ý không cần nói cũng biết. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Nhị công tử sắc mặt âm trầm xuống, khinh thường nói ngươi nếu là có lễ vật, vậy ngươi ngược lại là lấy ra ta xem một chút, ngươi là lễ vật gì, để cho chúng ta giám định một chút nhiều chân quý. Những người còn lại mắt lộ ra hiếu kỳ, lên tiếng làm cho Ngô Trần xuất ra lễ vật nhìn một cái. Ngô Trần nhìn quét mọi người, đi tới Hỏa Linh Nhi trước mặt, vừa nói, một bên tử nhẫn chữ vật lấy lễ vật. Bị nhân một mực bên ngoài lịch lãm, ngày gần đây mới trở về Hỏa Quốc, biết được Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật. Lễ vật chỉ có thể chuẩn bị tương đối vội vàng. Nghe vậy, nhị công tử cười lạnh liên tục, chuẩn bị tương đối vội vàng. Không phải là nói lễ vật không có thể tỉ mỉ chuẩn bị, phải biết rằng bọn họ nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, có giá trị không nhỏ. Mà khi Ngô Trần lấy ra lễ vật, nhị công tử nụ cười hơi ngừng, đầy kinh ngạc. Lễ vật lấy ra. Xoát một tiếng, thần lực dâng trào, biển gầm tiếng nổi lên bốn phía, quang mang từ hậu hoa viên lao ra, xông thẳng lên trời. Toàn bộ hoàng thành đều có thể thấy hậu hoa viên ngất trời trùm tia sáng, hương thơm lay động trời, tràn ngập cửu thiên. Trong một sát na, hoàng thành kinh động. Vô số cường giả đủ xem hướng về sau hoa viên. Thánh dược. Đó là thánh dược khí tức. Chương 47, thánh dược như cặn bã. Hoàng thành, hậu hoa viên. Giờ này khắc này, toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, chỉ có ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mọi người động dung, nhìn chòng chọc vào Ngô Trần lễ vật trong tay. Đó là một gốc cây hoa, trên đó chỉ có khủng bố dị tượng, giống như đại hải ở gào thét, lãng trượng ngập trời, biển gầm trận trận, bên tai không dứt. Khủng bố thần lực lưu chuyển cánh hoa, uy năng kinh thiên động địa. Một bội này hoa, chính là lúc đầu bảy vị giáo chủ một người trong đó đưa cho Ngô Trần lễ vật. Thánh dược. Có người nuốt nước bọt, dại ra nhìn Ngô Trần trong tay hoa, trong lòng hứng hực, cổ họng khô khô được kém chút nói không ra lời. Linh Nhi công chúa, đây là ta lễ vật nho nhỏ, bất thành kính ý. Ngô Trần cười nói, rất là tùy ý đem thánh dược đưa cho Hỏa Linh Nhi, thật giống như cho nhất kiện vi bất túc đạo đồ đạc, sắc mặt cũng không mang không nỡ. Thấy thế, mọi người mí mắt trực nhảy. Con mẹ nó nhưng là thánh dược a. Coi như là Hỏa Quốc, cũng không thấy có một gốc cây, mặc dù là thái cổ thần sơn, thánh dược cũng là chân quý trí bảo, rất sợ tìm không thấy. Mà bây giờ, Ngô Trần lại lớn như vậy phương tống xuất, ánh mắt cũng không mang ngáy. Mọi người hoặc kê, hai mắt sáng lên nhìn Ngô Trần. Nhất thời cảm thấy Ngô Trần cực kỳ thần bí. Một cái gia tộc suy tàn con tư sinh, lại có thánh dược. Nghe Ngô Trần mới vừa nói hàng năm ở bên ngoài lịch lãm. Lẽ nào Ngô Trần còn có cái gì bối cảnh hay sao? Theo bản năng, mọi người mắt liếc nhị công tử, thần sắc cổ quái, những cái này bình thường cùng nhị công tử có mâu thuẫn người, thì là thần sắc chế nhạo, thỏa thích trào phúng. Công tôn huynh thực sự là lợi hại, quả nhiên như lời ngươi nói, lễ vật chân quý, không thể không phòng bị tiểu nhân tham lam. Ha ha ha. Công tôn huynh lễ vật được, cũng tốt ngươi xuất ra lễ vật, làm cho người không có hảo ý không có sắc mặt. Nhị công tử sắc mặt tái xanh, lúc trắng lúc xanh, biệt khuất phải nghĩ nôn ra máu. Ngô Trần nhẹ nhàng khoan khoái cười, một bộ bình tĩnh dáng dấp, khoát tay áo. Chư vị nói đùa, trong mắt của ta, Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật lớn hơn tất cả, cùng Hỏa Linh Nhi công chúa so sánh với, thánh dược như đất vàng, không kịp Hỏa Linh Nhi một phân một hảo. Lời hắn nói, ung dung tự nhiên, còn cố ý liếc nhìn Hỏa Linh Nhi. Nhìn Ngô Trần bộ dạng, mọi người khỏe miệng co giật. Còn thánh dược như cặn bã, ta tự nhận là đối với Hỏa Linh Nhi công chúa lời định nọt nói tuyệt tình, không nghĩ tới còn có tuyệt hơn, thực sự một núi nhanh hơn lóe lên cao a. Cảm ơn công tôn huynh có hảo ý. Hỏa Linh Nhi cảm tạ, nhất tịch hỏa váy đem nâng đỡ được siêu nhiên thoát tục, khiến cho tâm hồn người. Theo Ngô Trần lễ vật, kế tiếp tiến hội, không có gì ngoài Hỏa Linh Nhi, Bạch Dịch, một quốc đại hoàng tử, Tây Phương giáo rõ ràng lâm, Ngô Trần thành là lớn nhất tiêu điểm. Thậm chí so với Bạch Dịch ba người cao hơn nữa. Dù sao, tìm lần bắt vực, cũng không có cái nào thần tử dám tống xuất thánh dược làm quà sinh nhật. Có thể nói, Ngô Trần cử động, giống như một đóa kỳ lạ. Chính là Hỏa Linh Nhi cũng bắt đầu quan tâm Ngô Trần, một màn này lệnh, khiến, ở đây hết lòng yêu mến Hỏa Linh Nhi nhân, trong lòng khó chịu. Đúng lúc này, cũng không biết là người nào trong chốc lát hưng khởi, đột nhiên nói rằng, công tôn huynh, con tuổi nhỏ là có thể đánh bại bảy khẩu động thiên, thật là một đời nhân kiệt. Tương lai phong vương phong hầu, sắp tới, ta xem hiện tại chuyển đi xôi trào Dương Dương Ngô Trần cũng không cùng ngươi lợi hại. Nương theo nói thế, Ngô Trần trọng tâm câu chuyện thoáng chốc bị móc ra, gây nên mọi người đang trong yến hội nói chuyện với nhau. Ngô Trần, ta phía trước nghe đều chưa từng nghe qua, ta xem là còn lại khu vực nghe nhầm đồn bậy. Ngô Trần hư hữu biểu đồ. Thần Câu Bạch Giáp thiếu niên uống rượu nói rằng, không sai, Ngô Trần chẳng qua là một chỉ dựa vào trí bảo người vô dụng, không đủ căn cứ. Đại hoàng tử chứa bắt đầu nụ cười, nhưng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. A Di Đà Phật, Ngô Trần vì gian trá tiểu nhân, hắn lấy trộm ta Tây Phương Giáo Kim Cương Bất Hoại Công Pháp, muốn vậy hắn trí bảo có thể chính là ta Tây Phương Giáo năm mới lưu lạc trí bảo. Rõ ràng Lâm Tiểu Tăng khó khăn màu sắc, thở dài lắc đầu. Không có gì ngoài Hỏa Linh Nhi, Một Quốc, Nghi Sơn, Tây Phương Giáo ba thế lực lớn người dồn dập làm thấp đi Ngô Trần, kể rõ Ngô Trần hư. Đột nhiên, một tiếng trong lời nói rung vang lên, chúng người thần sắc đọc lại, kinh dị thần tình. Thấy các ngươi nói Ngô Trần là bại hoại nhóm, ta ngược lại thật ra với các ngươi quan điểm không giống với, ta cảm thấy Ngô Trần thực lực không kém. Ở đây người kinh ngạc, lại có thể có người dám làm trái lại, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Không phải ngắm đừng lo, vừa nhìn dọa cho giật mình. Đây không phải là thánh dược làm lễ vật công tôn gia con tư sinh sao? Ngô Trần nhấp nhẹ một chén rượu, bình chân như vậy. Sau đó, Ngô Trần từng cái hướng về phía nói Ngô Trần không lời hay nhân, từng cái biện giải đi qua. Ngươi nói nghe nhầm đồn bậy. Hỏa Linh Nhi công chúa lúc đó đang ở Thủy Quốc, ngươi đại khả hỏi một câu Hỏa Linh Nhi, Ngô Trần có hay không chạm sát chuẩn tôn giả? Ngươi nói Ngô Trần âm hiểm ám sát một hoàng tử, ta có thể lại làm sao nghe nói là một hoàng tử bốn người, chính mình không có hảo ý đối phó Ngô Trần, kết quả bị giết ngược. Ngươi nói Ngô Trần trộm Tây Phương Giáo Kim Cương Bất Hoại Công Pháp. Các ngươi Tây Phương Giáo thủ vệ cũng đủ ra dưới, một cái động thiên cảnh là có thể lén ra Kim Cương Bất Hoại Công Pháp, các ngươi thật là bất hủ đại giáo. Ngô Trần ngôn ngữ sắc bén, đem mỗi cái nói Ngô Trần người không tốt đều đổi một lần, nhất là Bạch Dịch ba thế lực lớn, ngôn ngữ tìm từ, làm cho Bạch Dịch ba người cạn lời không trả lời được. Mà khi trước Thần Câu thiếu niên cùng Thiết Huyết thiếu niên, tao ngộ tương đồng, bị Ngô Trần nói cho một trận giáo. Lúc này, hiện trường yến hội người, ngươi xem ngươi ta xem ta, bầu không khí quỷ dị, đều là vi diệu. Cô lỗ, cái kia con tư sinh điên rồi sao, đây là muốn khẩu chiến quần hùng sao? Đối với Ngô Trần cử động, có người nuốt sụt lở, tê cả da đầu. Bạch Dịch con ngươi híp lại, không biết suy nghĩ cái gì, đại hoàng tử thần sắc mặc dù bảo trì mỉm cười, nhưng là mặc cho ai cũng biết hắn ở bạo phát sát biên giới. Công tôn huynh, ngươi như thế giữ gìn Ngô Trần, ngươi cùng Ngô Trần nhận thức. Thiết Huyết thiếu niên lạnh nhạt sắc mặt. Ngô Trần lắc đầu, không có sợ hãi, ta không biết Ngô Trần, chẳng qua là ta dùng con mắt của ta lòng xem sự tình, là đúng hay sai, mọi người đều biết. Kỳ âm vừa ra, mọi người ngẩn ra. Quả thực như Ngô Trần theo như lời, Ngô Trần bị bốn thế lực lớn dưới truy sát lệnh, các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Nhưng lời đồn bên trong cũng có rất nhiều khả nghi điểm, không lịch sự khiến người ta hoài nghi, chỉ bất quá thế nhân ngại vì bốn thế lực lớn mặt mũi, chưa bao giờ có người đứng ra kể rõ. Bây giờ, công tôn gia con tư sinh, Ngô Trần, là người thứ nhất dám đứng ra. Tiểu tử, ngươi biết hôm nay ngươi ngôn luận, ta có thể coi là ngươi là đang khinh nhẫn ta Nghi Sơn. Bạch Dịch thông suốt lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. Ha ha, Bạch huynh lời nói, ta biểu thị tán thành. Một hoàng tử thần sắc như nhau thường ngày ấm áp, tiếng cười nhu hòa, nhưng người sáng suốt vừa nghe, trực cảm xương ra sợ. A Di Đà Phật, công tôn thí chủ, ta xem ngươi ngôn ngữ, ngươi sợ là rơi vào ma trướng, ta Tây Phương Giáo có thể giúp ngươi tiêu trừ ma trướng. Rõ ràng Lâm Tiểu Tăng hợp thời nói rằng, chương 48, không ai có thể để cho ta cúi đầu. Ba thế lực lớn mở miệng, tâm tư giật vu ngôn biểu. Bọn họ là ai? Thái Cổ Thần Sơn, Bất Hủ Đại Giáo, Vô Thượng Cổ Quốc, bọn họ làm sao sẽ dễ dàng tha thứ một gã con tư sinh vũ nhục, Thần Sơn há cho khinh nhẫn. Công tôn huynh, Bạch huynh nhưng là Thái Cổ Thần Sơn thần tử. Có người hảo tâm khuyên bảo Ngô Trần. Ngô Trần hướng về phía lên tiếng giả ngạch thủ, cảm ơn lòng hắn ý, sau đó hai tròng mắt hiện lên điện mang, bắn ra dâng trào, mỗi chữ mỗi câu, uy thế khiếp người tâm. Thái Cổ Thần Sơn thì như thế nào, ngay cả là thần đệ, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Không có tư cách đi nói xấu một người, ta không biết Ngô Trần, thế nhưng ta biết được Ngô Trần không làm sai, không ai có thể để cho ta cúi đầu, Thái Cổ Thần Sơn cũng không được. Cường thế vô cùng thanh âm, lại tựa như trống trận gióng lên, đánh mỗi người nội tâm, thật sâu kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Một ít thiên kiêu nhân kiệt trừng mắt, trái tim tim đập bịch bịch, ra đầu trận trận chết lặng. Công tôn gia con tư sinh thất tâm phong A. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn A, ngay cả là Hỏa Hoàng cũng muốn lễ nhượng ba phần. Công tôn gia con tư sinh đây là nhóm lửa trên thân. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần vốn là hướng về phía ba thế lực lớn mà đến, nếu bọn họ từ tìm phiền toái, chính mình lại làm sao có thể chịu được. Cái này con tư sinh không được, cùng Công Tôn Vương một cái khuôn đúc đi ra. Biết được Công Tôn gia lịch sử thiên kiêu nói nhỏ, hắn hai tròng mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đối với ở trước mắt Ngô Trần, mọc lên kính nể. Năm đó Công Tôn Vương, một đời cái thế nhân kiệt, cương trực công chính, giận dữ sơn hà chấn động, uy danh truyền hoang vực. Phóng nhãn bát vực, không có gì ngoài bất hủ thế lực, thử hỏi ai dám trực diện vũ nhục bất hủ thế lực. Ngô Trần xem như là một người trong đó. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng Ngô Trần điên rồi ở tự chịu diệt vong, bởi vì khinh nhờn thần sơn, chỉ có diệt vong. Khinh nhờn thần sơn, chết. Bạch Dịch phun ra mấy chữ, trong tay bạch ngọc chiết phiến mở ra, đồng nhiên quạt một cái, trắng muốt quang hoa bạo dũng. Sợ thiên tự minh, bạch phiến lao ra một đầu trắng muốt voi, giống như tiểu như núi, áp hướng Ngô Trần. Mọi người thấy thế, hít khí lạnh, như tránh tai họa, lui sang một bên. Bạch ngọc ngà voi chế luyện trắng ngọc phiến. Thông suốt, bạch dịch trong tay bạch phiến, vì bạch ngọc ngà voi chế thành, không thể phá vỡ, phòng có thể kháng cự sơn nhạc, công có thể giết tứ phương, là món tôn giả cấp bảo cụ. Chắc không được bạch dịch dám tuyên bố giết Ngô Trần, thì ra hắn người mang trí bảo. Thần Câu thiếu niên ánh mắt sáng quắc. Trắng ngọc phiến từ bạch ngọc ngà voi chú thành, bạch ngọc long tượng truyền thuyết vì Phật môn thần thú, tắm rửa Phật môn đại đạo, huyết mạch chịu Phật môn thánh tẩy, tràn ngập thánh khiết, hiện tại trắng ngọc phiến vừa ra, chư ma tránh lui. Một quốc đại hoàng tử chứa đựng nụ cười, nhàn nhạt lên tiếng, vì mọi người giảng giải trắng ngọc phiến cường đại. Mọi người sợ hãi, bạch dịch xuất thủ chính là sát phạt, đây là muốn cường thế tiêu diệt Công Tôn gia con tư sinh. Hai anh. Lạnh rên một tiếng, Ngô Trần toàn thân hừng hực, quang mang đem thổi phồng dường như thần đệ. Anh. Sáu khẩu động thiên đều hiện, Ngô Trần năm ngón tay cùng xòe ra, bắt giữ trắng muốt cự tượng, trời long đất nở tiếng truyền đến, cự tượng bị Ngô Trần tay xé, bạch tượng tán làm ánh ánh tinh quang rơi. Mọi người chấn động, thời khắc này Ngô Trần, đỉnh thiên mà đứng, chu vi tinh quang rơi, đem chèn ép quang mang vạn trượng, tư thế hào hùng anh phát. Lực lượng của hắn thật lớn, có thiên chi tiểu nữ che miệng duyên dáng gọi to, nhìn chằm chằm Ngô Trần, đôi mắt đẹp lóe lên tiểu tinh tinh. Tự cổ mỹ nhân yêu anh hùng. Ngô Trần tay không tư diệt bạch dịch thần tử công kích, hắn dùng thực lực chứng minh rồi tất cả. Long tượng chi lực, một con đều là so sánh lực lượng đơn vị tử. Cái này đủ để chứng minh bạch ngọc long tượng lực lượng, nếu không, dùng cái gì thành là lực lượng so sánh. Nhưng mà, Ngô Trần lại tay xé bạch ngọc long tượng, kinh thế hai tục. Công Tôn gia xuống dốc đến nay, chẳng lẽ muốn bởi vì một vị con tư sinh lần nữa quật khởi sao? Công Tôn gia con tư sinh, đây là muốn tái hiện Công Tôn Vương vinh diệu. Từng vị thiên kiêu ánh mắt phức tạp, có cảm khái có thán phục. Bên kia, bạch dịch biến sắc, đại hoàng tử chứa bắt đầu nụ cười ngưng tụ, rõ ràng Lâm tiểu tăng con người hơi nheo lại. Người rốt cuộc là người nào? Bạch dịch ánh mắt bạo phát ban ngày quan mang, chăm chú nhìn Ngô Trần, như muốn đem Ngô Trần xem thấu. Ngô Trần mỉm cười, tư thế hào hùng đạm nhiên vô tổn, lần nữa khôi phục con nhà giàu răng dấp, nắm lên một chùm nho ăn một viên, nói: đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Công Tôn gia con tư sinh là cũng. Lúc này, Ngô Trần đem con nhà giàu dáng dấp diễn vô cùng nhuần nhuyễn, không tì vết chút nào. Thổi phu một tiếng, thuốc đều linh ra tiểu công chúa bị Ngô Trần chọc cười, ánh mắt không thành nguyệt nha, nhẫn không ra tiếng cười, sau đó vội vàng che miệng. Bạch dịch nghe được Ngô Trần hồi phục, con ngươi híp lại, khó dễ phát hiện ánh mắt của hắn. Hắn tiến lên trước một bước, chuẩn bị ở tấn công về phía Ngô Trần mới vừa biểu hiện, làm cho hắn vị này thần tử cực kỳ mất mặt. Đại hoàng tử thân tay ngăn cản dưới bạch dịch, sau đó nụ cười hiền lành. Hướng về phía Ngô Trần nói rằng, Công Tôn huynh tuổi còn trẻ, liền mở sáu khẩu động thiên, sắc thực rất cao, tại hạ trong chốc lát ngứa nghề, thỉnh cho phép ta với ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Nói xong, không có cho Ngô Trần cự tuyệt cơ hội, đại hoàng tử đã xuất thủ. Ngô Trần khuôn mặt bình tĩnh, trong tay có thần quang tứ xạ. Hưu một tiếng, Ngô Trần cùng đại hoàng tử giữa hai người, xuất hiện một đạo thước tha thân ảnh. Chư vị đạo huynh, hôm nay Linh Mẫn Nhi sinh nhật. Hỏa Linh Nhi ý lại phiêu phiêu, mạn rượu linh động. Nhỏ nhẹ nói cũng xin chư vị đạo huynh cho Linh Nhi cái tính tôi, Linh Nhi không muốn ngày hôm nay thấy máu. Hỏa Linh Nhi công chúa hiện thân, ngăn lại trận này động thủ. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng cũng không muốn chính mình tiệc rượu sẽ biến thành ẩu đả hiện trường. Hơn nữa Hỏa Linh Nhi kỳ thực làm như vậy cũng là vì bảo vệ Ngô Trần. Dù sao, Ngô Trần tặng nàng đắt giá thánh dược, cộng thêm Ngô Trần thân phận bây giờ là Hỏa Quốc thần tử thế gia, về tình về lý, Hỏa Linh Nhi đều muốn đi ra ngăn lại. Ta cho Linh Nhi công chúa mặt mũi. Một hoàng tử như cũ hỏa khí dáng vẻ, thu tay về đi, Công Tôn huynh, ngày sau ở chỗ ngươi tốt nhất luận bàn. Công Tôn gia tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Bạch dịch cười. Ngô Trần thản nhiên nhìn tròng trắng mắt dễ, một bên ngồi trở lại chỗ ngồi, một bên bình tĩnh nói những lời này ta trả lại cho ngươi. Nói đến đây, Ngô Trần một bộ ảo nao dáng dấp, không có hạ giọng, Đô Than đoán giận. Ai, xem ra hôm nay ăn hay sao tượng thịt, ta ăn xong các loại voi, còn chưa ăn qua bạch ngọc long tượng tượng thịt. Không khí chợt hàn lãnh, chỉ thấy Bạch Dịch toàn thân hàn khí, sắc mặt lạnh xuống. Cùng lúc đó, mọi người tại đây phàm là nghe được Nô Trần lời nói, đều không ngoại lệ đều cảm thấy đau răng, tê cả da đầu. Cái này Công Tôn gia con tư sinh làm sao cái gì cũng dám nói à, cư nhiên tuyên bố an thái cổ thần sơn hậu duệ. Hỏa Linh Nhi cười khổ, liếc mắt Nô Trần, đôi mắt đẹp trong suốt, nhìn quanh sinh huy, trong lòng nàng tự nói, trở về phải gọi phụ hoàng cha một chút Công Tôn gia là lúc nào nhiều rồi như thế cái ưu việt con tư sinh. Cuối cùng, Hỏa Linh Nhi yến hội đúng hạn kết thúc, bất quá bầu không khí yến hội không bằng phía trước, vô cùng quỷ dị, mọi người ăn tiệc thời điểm đều sẽ thỉnh thoảng mắt nhìn ba thế lực lớn cùng Nô Trần. Làm yến hội kết thúc, Nô Trần nên ngang đứng dậy, còn khiêu khích nhìn thoáng qua Bạch Dịch ba người. Đi tới hậu hoa viên cửa. Công Tôn tiểu vương ra chờ một chút. Một gã thị nữ từ phía sau chạy tới, nói nhân hoàng cho mời. Chương 49, Hỏa Hoàng ngươi đây là ý gì? Hỏa quốc nhân hoàng mời. Nô Trần lông mày trao di chuyển, trong lòng phế phủ, lẽ nào nhân hoàng phát hiện mình không phải Công Tôn gia người? Dẫn đường đi. Không nghĩ ra cái nguyên cớ, Nô Trần cũng không để ý nhiều như vậy, nước đến thành trạng. Nô Trần bị mang vào hoàng cung, tự nhiên bị chuẩn bị rời đi nhân kiệt kiểu nữ nhóm thấy, dồn dập kinh ngạc. Nhân hoàng mời Công Tôn gia con tư sinh, xem ra nhân hoàng muốn ra mặt điều giải Công Tôn gia cùng thần sơn quan hệ a. Cũng không nhất định, nói không chừng nhân hoàng chỉ là trách cứ. Rời đi thiên tiêu, suy đoán liên tục. Làm Nô Trần gặp mặt hết hỏa hoàng, đi ra hoàng cung, bên ngoài sớm đã bởi vì hậu hoa viên sự tình, chuyển đi xôi trào dương dương. Hoàng thánh nhân đều đang suy đoán, nhân hoàng đến cùng tìm Nô Trần cần gì phải. Thấy Nô Trần đi ra hoàng thành, thoáng chốc, trên đường vô số ánh mắt, hội tụ hướng Nô Trần. Các ngươi đều như thế nhìn ta làm gì, ta biết ta rất tuấn tú, thế nhưng đừng có dùng như thế lửa nóng xem ta, ta sẽ xấu hổ, hơn nữa ta thích nữ, không thích nam. Nô Trần lúc này lên tiếng, con nhà giàu, biểu dương không bỏ sót. Đường phố vô số người đầu đầy hắc tuyến, khỏe miệng co giật. Còn có người kêu thảm Công Tôn Vương một đời hào kiệt, làm sao sinh như thế cái con nhà giàu con tư sinh a, Công Tôn Vương một đời anh danh a. Đồng nhiên, và anh, thiên địa biến sắc, một cỗ mênh mông vô ngần uy áp từ thiên xuống, bao phủ hoàng thành. Vào giờ khắc này, bên trên 100 triệu nhân khẩu hoàng thành, người người bị áp phủ phục, xương cốt run lên, mọi người sợ run sắc mặt trắng bệch. Hoàng thành lưu quang cấp di chuyển, từ vương hầu phủ lao ra, bọn họ từng cái khí thế kinh người, uy thiên nhất địa, nhưng mà bọn họ sắc mặt lộ ra cật lực răng rớp, thái dương mồ hôi chảy ròng. Bọn họ ánh mắt nổ bắn ra tinh mang, nhìn thẳng vòng trời. Và anh, một cổ khác khủng bố uy áp từ bên trong hoàng thành tuôn ra, che chở hoàng thành mọi người. Là người phương nào quấy nhiễu ta hoàng thành? Một vị nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh xuất hiện, tê phát đều dựng, giống như thần ma, hắn bạo phát khí thế kinh khủng, chống lại cỗ này dường như thiên uy uy áp. Là Vô Cương Vương. Có cường giả gian nan ngẩng đầu nhận ra bệ nghệ thân ảnh, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Vô Cương Vương, nửa bộ tôn giả cường giả, được xưng người này vừa ra, Vô Cương Không Quốc. Tiểu bối, đi sang một bên, ta không phải tới tìm ngươi. Một tiếng khủng bố vô cùng thanh âm, từ cửu thiên chợt nổi lên. Phúc! Ở Hoàng Thành Vương Hầu, thị dân ánh mắt bất khả tư nghị dưới, được xưng vừa ra Vô Cương nửa bộ tôn giả Vô Cương Vương, miệng phun tiên huyết, trên không trung liên đạp mấy bước, mang theo trận trận long thanh âm. Một kích liền làm cho nửa bộ tôn giả cường giả thụ thương. Tôn giả! Mọi người kinh hãi, xương ra sợ, rốt cục biết được nhiễu loạn Hoàng Thành người thân phận, đó là một tên tôn giả. Ở nơi này thần minh vẫn lạc từ chưa hiện thế đích niên đại, tôn giả chính là phương thiên địa này chúa tể. Bây giờ, lại có một gã tôn giả hàng lâm Hoàng Thành, mọi người thai xương đều là hạt rẻ. Mà cái này một cỗ uy áp, tập trung nhất hướng Nô Trần, Nô Trần như có ngàn tỷ tấn sơn nhạc, hai chân hám sâu đại địa vết rách, lan tràn km. Mặc dù là như thế, Nô Trần lưng như cũ thẳng tắp, nhìn thẳng trời xanh, ánh mắt nghiêm nghị, khiến cho lòng người sợ. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hãi Ngô Trần cường đại đồng thời cũng là sáng tỏ. Thì ra người tới là nhằm vào Ngô Trần mà đến. Là Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn tôn giả, tìm đến Công Tôn gia con tư sinh. Có người nói, bọn họ cũng đều biết trước đó không lâu, Ngô Trần ở hậu hoa viên công nhiên vạch Nghi Sơn thị phi hắc bạch điên ngược lại. Ngô Trần mâu quang phong khoáng, ngập trời khí huyết băng sơn liệt hải, hét lớn một tiếng không ai có thể để cho ta quỳ xuống. Vào giờ khắc này, Ngô Trần bất khuất, sáu khẩu động thiên đều mở, cực nhanh chuyển động. Bàng bạc thần tinh từ động thiên phun trào. Sau một khắc, khiếp sợ hoàng thành một màn xuất hiện. Tựa hồ là cảm ứng được Nô Trần bất khuất đạo tâm, tiềm tàng trong cơ thể bản cổ tinh huyết, lại tựa như thượng cổ tiên dân tiếng ngâm sướng, truyền khắp hoàng thành. Ngô Trần quanh thân khí huyết lượn lờ, ở sau thân thể hắn, dị tượng giật mình, một đạo từ khí huyết ngưng tụ vĩ đại thân ảnh xuất hiện. Bàn cổ thanh thiên. Vĩ đại thân ảnh, con mắt màu đỏ ngòm ngẩng đầu, xuyên thủng tầng mây, soi sáng thanh thiên. Cửu thiên thương khung, quần quận tầng mây tản ra, một đạo nguy nga như núi thân ảnh lộ ra, xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đó là một đầu che khuất bầu trời, chen đầy bầu trời bạch tượng, có quần quận tượng minh long ngâm, quanh quẩn quanh thân. Là Nghi Sơn Bạch Lung Tôn giả. Mọi người kinh ngạc, bao quát Vô Cương Vương ở bên trong đều là nhìn về phía Ngô Trần. Ngô Trần cư nhiên đỡ được Tôn giả uy áp. Bất khả tư nghị. Bạch Ngọc Long tượng hừ lạnh, nó hóa thành một đạo lão giả áo bào trắng, con ngươi lạnh lùng, hơi nhíu mày. Hắn chính là Tôn giả, bây giờ lại không đè ép được một vị tiểu bối, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bạo phát bạch mang, ngập trời uy áp như từng tràng cựu thiên ngân hà, giật dây hướng Ngô Trần. Đúng lúc này, một con giả thiên kim quang bàn tay to từ hoàng thành trong hoàng cung thân ra, bàn tay to cũng không phải chân thực, mà là từ vô số ký hiệu ngưng tụ, tràn đầy đạo thần bí. Kim quang bàn tay to đỡ cựu thiên ngân hà uy áp. Hòa Hoàng, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy chính mình công kích bị ngăn cản, lão giả áo bào trắng nhíu mày, trầm giọng chất vấn, không khách khí chút nào. Nhìn kim quang bàn tay to, hoàng thành mọi người phân chấn. Hòa Quốc nói như thế nào cũng là một đại siêu nhiên thế lực, bây giờ bị Tôn giả uy áp hoàng thành, đổi thành bất kỳ một cái nào Hòa Quốc con dân đều là bị khuất, bây giờ Hỏa Hoàng xuất thủ, để cho bọn họ hô to Hỏa Hoàng uy vũ. Thanh âm uy nghiêm từ hoàng cung vang lên, như tiếng sấm ầm ầm, rung động toàn bộ hoàng thành. Hắn là ta Hỏa Quốc gia thần hậu đại. Hỏa Hoàng đạm nhiên lên tiếng, bình tĩnh như nước. Ngôn ngữ rất rõ ràng, Nô Trần là công tôn gia hậu đại, công tôn vương đối với Hỏa Quốc có đại công tích, ngay cả là thái cổ thần sơn cũng không thể động thủ. Mọi người nghe vậy, cảm xúc dâng trào, hô to Hỏa Hoàng anh minh, cái thế vô song. Hai anh, thì tính sao, hắn vũ nhục thái cổ thần sơn không thể nhục, bôi nhọ giả, nên chạm. Bạch Lung Tôn giả hừ lạnh, như thiên đình chống trận gióng lên. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, lời trẻ con không cố kỵ, hơn nữa hắn chẳng qua là một cái tiểu bối. Hỏa Hoàng nhàn nhạt đáp lại. Hoàng thành chư cường, rơi vào trầm tư, Hỏa Hoàng ý tứ, bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Hắn muốn bảo vệ Ngô Trần. Lẽ nào Hỏa Hoàng chọn chúng công tôn gia con tư sinh vì tương lai Hỏa Quốc nhân hoàng hậu tuyển? Có vị lao vương hầu kêu sợ hãi. Hỏa Hoàng nhìn thấu công tôn gia con tư sinh tiềm lực, dù sao thử hỏi ai có thể ở động thiên cảnh chống lại tôn giả uy thế. Vô Cương Vương lên tiếng, thanh âm trung khí mười phần, rất có uy nghiêm. Đang ở chư vương suy đoán Hỏa Hoàng ý tứ thời điểm, một đạo bất đồng cho bọn hắn đoán thanh âm truyền ra. Ai, thế nhưng Hỏa Hoàng nếu như bảo vệ công tôn gia con tư sinh, chẳng phải là muốn cùng thái cổ thần sơn Nghi Sơn đối nghịch, cái kia đối với ta Hỏa Quốc không có chỗ tốt. Kỳ âm vừa ra, chư vương thân thể chấn động, mắt lộ ra ngưng trọng. Thái cổ thần sơn, quái vật lớn cấp tồn tại, truyền thừa lâu đời, sừng sững vô số thời kỳ, Hỏa Quốc tuy là siêu nhiên thế lực, thế nhưng không cụ bị đối kháng thái cổ thần sơn lực lượng. Trong lúc nhất thời, chư vương chư hầu nhìn về phía hoàng thành đường phố đạo kia cao ngất thân ảnh. Ngày mai trưng bày, ít nhất bạo càng 10 càng, cầu thủ định chống đỡ. Cảm ơn các vị độc giả thật to, sao sao đắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Phong Hảo, Chiến Tôn Hầu. Chư Cường nhìn kỹ Ngô Trần, hắn dáng người cao ngất, mặc dù tôn giả hàng lâm, uy áp tới gần, từ đầu đến cuối, hắn chẳng bao giờ không lưng, uy vũ bất khuất, chiến ý nghiêm nghị. Tốt một cái nhân kiệt. Vô Cương Vương đồng chuông to bằng nhãn, chán sáng lên, tán thán lên tiếng. Sau đó, hắn nghĩ tới điều gì, lại là thở dài. Đáng tiếc, nếu như hắn không có phía trước đối với thái cổ thần sơn ngôn luận, tương lai tất sẽ trưởng thành vì cự bá. Ở Vô Cương Vương vị này nửa bộ tôn giả cấp cường giả xem ra, Ngô Trần không vì cường quyền không lưng, đạo tâm cứng cỏi, tuyệt đối là nhất phương thiếu niên chí tôn. Nhưng mà, Ngô Trần lại trêu chọc thái cổ thần sơn, coi như là Hỏa Hoàng muốn đảm bảo, tương lai cũng sắp từng bước duy gian, bước đi gian nan. Bởi vì, mặc dù hiện tại Nghi Sơn bán cho Hỏa Hoàng mặt mũi, không ra tôn giả chèn ép Ngô Trần. Có thể chỉ cần thái cổ thần sơn buông lời, rất có cường giả biết tuân hướng Ngô Trần, đem Ngô Trần đầu người hiến cho thái cổ thần sơn, đổi lấy vinh hoa phú quý. Cho nên ở Vô Cương Vương nhãn bên trong, Ngô Trần tương lai ảm đạm, thậm chí không hề tương lai đáng nói. Chư Vương nghe nói, cũng là thở dài, cùng Vô Cương Vương ý tưởng giống nhau. Đáng tiếc Công Tôn Vương, vinh quang của hắn trung quy không cách nào tái hiện, ai? Công Tôn Vương chọn đời vô địch, hắn hậu đại thật vất vả ra khỏi mầm mống tốt, cứ như vậy phải chết yểu. Thật không nghĩ tới Ngô Trần vẫn chưa có Vô Cương Vương bao gồm mạnh ý tưởng, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình biết vẫn lạc, bởi vì hắn dám đến Hỏa Quốc, tất nhiên có dựa vào, tự tin chính mình sẽ không chết. Phải biết rằng, hắn lớn nhất con bài chưa lật, đại trưởng lão tặng cho hộp hộp gỗ còn không có sử dụng. Cùng lúc đó, Bạch Lung Tôn giả phất tay áo, con ngươi quang mang toán loạn, toàn thân bạch quang, thấy không rõ bộ dáng. Lời trẻ con không cố kỵ. Nếu như một tên tiểu tử đều dám tùy ý nhục mạ ta Thái Cổ Thần Sơn, ta Thái Cổ Thần Sơn uy nghiêm ở đâu, hắn hôm nay phải chết. Bạch Lung Tôn giả thanh âm rất lạnh, sắc ý không thêm che đậy. Hỏa Quốc Chư Vương biến sắc, thầm than một tiếng, Thái Cổ Thần Sơn trung quy cường thế, không ai bị nổi. Lúc này, trong hoàng cung, Hỏa Hoàng ngồi ngay ngắn đại điện vương tọa, trầm mặc không nói gì, không biết tâm tư cái gì. Bên người Hỏa Linh Nhi ngọc thủ nắm chặt, lòng bàn tay có đổ mồ hôi chảy ra, mắt lộ ra hổ thẹn, mở ra đôi môi hầy này nói: "Phu hoàng, xin lỗi, Linh Mẫn Nhi lô mãng, thu tay lại a." Thình lình, Hỏa Hoàng sở dĩ sẽ ra tay bảo vệ Ngô Trần, không có gì ngoài Ngô Trần công tôn thân phận, tối trọng yếu hay là bởi vì Hỏa Linh Nhi. Ở tôn giả sau khi xuất hiện, Hỏa Linh Nhi thỉnh cầu Hỏa Hoàng bảo vệ Ngô Trần. Cuối cùng là Hỏa Linh Nhi mới 11 tuổi, Hỏa Hoàng cũng không cùng với nàng giảng giải qua Thái Cổ Thần Sơn nội tình, nàng cho rằng Hỏa Hoàng đứng ra, có thể bảo vệ Ngô Trần. Đáng tiếc, ý tưởng của nàng quá ngây thơ. Hỏa Hoàng thâm thúy con ngươi nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, thân làm nhân hoàng, cao chiêm nhìn về nơi xa, túc trí đam mưu, hắn như thế nào lại nhìn không ra chính mình thương yêu nhất nữ nhi tâm tư. Từ Hỏa Linh Nhi thỉnh cầu phía sau, Hỏa Hoàng liền nhìn ra được, Hỏa Linh Nhi đối với công tôn gia con tư sinh, Ngô Trần, có ý tứ. Rốt cuộc là Hỏa Linh Nhi tuổi còn nhỏ, mỗi người đều có thiếu nữ ngộng, hy vọng có một cái vì mình trả vương tử. Ngô Trần, hắn phóng khoáng tống xuất thánh dược, càng là tuyên bố Hỏa Linh Nhi cùng thánh dược so sánh với, thánh dược không kịp Hỏa Linh Nhi một tia, thánh dược như cặn bã. Phải biết rằng, thánh dược bực này bảo dược, thế gian hắn hữu, Thái Cổ Thần Sơn đều đỏ con mắt đồ đạc, Ngô Trần cứ như vậy xuất ra tặng người, ở cộng thêm Ngô Trần hoa ngôn xảo ngữ, cùng với trong yến hội Ngô Trần nói hịt tờ ý huyền thú, chọc cho Hỏa Linh Nhi cười duyên liên tục. Thử hỏi đối mặt thiếu niên như vậy, thiếu nữ nào không động tâm? Hỏa Hoàng biết được, Hỏa Linh Nhi đối với một người từng có ý tứ, chính là công tôn gia con tư sinh, Ngô Trần. Cuối cùng, Hỏa Hoàng cưng chịu xoa xoa Hỏa Linh Nhi đầu. Bên kia, đợi đến Bạch Lung Tôn giả nói ra lời phía sau, không cần thiết lâu ngày, trong hoàng cung bạo phát dạng mây đỏ, hỏa sẽ ạ vạn đạo, Hỏa Hoàng uy nghiêm vô cùng thanh âm truyền ra. Bạch Lung Tôn giả, nếu như ta vẫn còn muốn đảm bảo đâu? Phu Hoàng. Hỏa Linh Nhi vốn là ảm đạm mặt cười, trở nên kinh hoàng, chợt đánh ngạch nhìn về phía Hỏa Hoàng, nàng thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt trong suốt ở viền mắt đảo quanh, nàng như thế nào lại không rõ Bạch Hỏa Hoàng ý tứ. Hoàng thành chấn động, gia vương động dung, Hỏa Hoàng đây là thế nào? Liên Ngô Trần cũng lông mày trao di chuyển, ngắm hoàng cung phòng tuyến, thần sắc nghi hoặc cổ quái, lúc trước hắn bị Hỏa Hoàng triệu kiến, cũng không phải là thân phận bại lộ, mà là Hỏa Hoàng với hắn đơn giản hàn huyên vài câu, hỏi một vài vấn đề mà thôi. Chuyện gì, lẽ nào ta đã xoáy đến có thể lay động một quốc gia nhân hoàng trình độ? Ngô Trần tùy ý suy nghĩ cái ý tưởng qua loa tắc trách. Cùng lúc đó, Bạch Lung Tôn giả sắc mặt âm trầm xuống, con ngươi híp lại, nghi ngờ trong lòng, hắn đều nói đến nước này, Hỏa Hoàng còn là muốn đảm bảo Ngô Trần. Lẽ nào Ngô Trần có thân phận gì? Thậm chí, hắn đều suy đoán Ngô Trần chẳng lẽ không phải công tôn gia con tư sinh, mà là Hỏa Hoàng con tư sinh. Đúng lúc này, công tôn Trần Nghệ Phong, Hỏa Quốc Hoàng Cung Đại Thống Lĩnh, long hành hổ bộ đến Hoàng Cung đi ra, đứng sừng sững thương khung, tiếng rung thiên địa. Phong công tôn Trần, chiến tôn hầu. Quần quận như hồng thanh âm, truyền vang hoàng thành mỗi một chỗ, kéo dài không suy. Mọi người giật mình sắc, khiếp sợ đến ha to mồm, liền trừ vương cũng khiếp sợ. Chiến tôn chi hậu. Chiến tôn giả. Cái này phong hào Hỏa Quốc bây giờ nhất trẻ tuổi vương hầu biến sắc, trong lòng bước lên sóng lớn. Bên trong hoàng thành mỗi bên đại vương hầu cũng là như thế, trong lòng sóng lớn, trầm đồng chập trùng. Chiến tôn chi hậu. Hỏa Hoàng kỳ ý không cần nói cũng biết, đây là đang đánh Bạch Lung Tôn giả khuôn mặt, vừa rồi Ngô Trần động thiên cảnh chiến thắng tôn giả uy áp, đồng thời, cũng là Hỏa Hoàng đang chứng tỏ lập trường của mình. Điên rồi, công tôn gia con tư sinh đã quá điên cuồng, Hỏa Hoàng điên cuồng hơn. Một vị tham gia hậu hoa viên thiên kiêu thất thanh kêu lên. Động thiên cảnh liền có thể sắc phong vương hầu, trước đó chưa từng có. Cùng thời khắc đó, nương theo đại thống lĩnh tuyên bố Hỏa Hoàng sắc phong phía sau, không bao lâu, từng tiếng lãnh mà không mất hào kiệt thanh âm vang vọng, đáp lại Hỏa Hoàng. Tạ Hỏa Hoàng. Nô Trần đứng ở hoàng thành đường phố, khẽ mở một miệng, tiếng đãng hoàng thành. Hỏa Hoàng. Bạch Lung Tôn giả hét lớn, bạo phát ồn ào bạch mang, ép lên hoàng thành, hắn tức giận nói Hỏa Hoàng. Ngươi đây là muốn cùng ta Nghi Sơn khai chiến không? Khí thế kinh khủng, đem hoàng thành mọi người từ Ngô Trần sắc phong chiến tôn chi hậu trong khiếp sợ kéo về. Không đợi Hỏa Hoàng mở miệng, Ngô Trần dẫn đầu xuất hiện, khiến cho chư cường, hoàng thành nhân dân ngẩn ra. Chỉ thấy Ngô Trần hướng về hoàng cung ngạch thủ, trong mắt có cảm tạ màu sắc, tuy là Ngô Trần không biết vì sao hỏa hoàng biết ra sức bảo vệ hắn, thế nhưng hỏa hoàng ra sức bảo vệ hắn là sự thực. Sau đó, Ngô Trần thân hình thẳng tắp. Đa tạ hỏa hoàng đối ta ưu ái, thế nhưng chuyện hôm nay nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng muốn để ta làm kết quả, đến đây đi, thái cổ thần sơn nghi sơn. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, truyền khắp hoàng thành, truyền vào mỗi vị vương hầu bên hai, rung động thật sâu chư cường nội tâm. Vào giờ khắc này, Ngô Trần như bản cổ cự bá, lập ở thiên địa hoàn vũ, thanh thế bệ nghệ, rất có khí thôn sơn hà tư thế. Không có có vị nào vương hầu chê cười Ngô Trần lời nói, bởi vì, chẳng biết tại sao, bọn họ cảm thấy Ngô Trần có thể thật có thể làm được, lay động thái cổ thần sơn. Kiên định đạo tâm, không cách nào dung chuyển cứng cỏi, ai, vì sao thiên không phải thương ta hỏa quốc nhân kìa ta. Vô Cương Vương nhìn chằm chằm Ngô Trần, ngửa mặt lên trời thở dài. Người này đạo tâm, đương đại sở kiến đệ nhất, đáng tiếc cuối cùng là phải vẫn lạc, thật đáng buồn đáng tiếc. Một vị ngay tại hỏa quốc hoàng thành chính hắn nước cường giả, lắc đầu. Vô anh! Đất rung núi chuyển! Thằng ngại danh! Người muốn chết! Vô ngân quan mang, soi sáng cửu thiên, bạch lung tôn giả động thủ, hắn đang nghe Ngô Trần lời nói phía sau, dĩ nhiên lưng nổi lên hàn ý. Người này phải diệt trừ! Chiến! Vô tận khí huyết, từ Ngô Trần trong cơ thể thôi động, hát phát phiêu đãng, giống như chiến thiên ma thần, sáu khẩu động thiên đều mở, gai mắt rực rỡ. Ca một tiếng, một ngụm đá núi chém nước, được mở mang đi ra. Ngô Trần chiến ý nghiêm nghị, dĩ nhiên tại lúc này ở mở một khẩu động thiên, bảy khẩu động thiên. Nhìn thấy cái này màn, bên trong hoàng thành chư vị vương hầu, vừa sợ vừa thán, mặt đối với không thể chiến thắng tôn giả, động thiên cảnh Ngô Trần không, lại đón áp lực, mở đệ thất khẩu động thiên, này cứng cỏi đạo tâm. Đương đại vô địch. Liên Hỏa Hoàng cũng là hai mắt bạo phát tinh mang, kém chút xuất thủ cứu Ngô Trần, thế nhưng hắn biết không có thể xuất thủ, bởi vì Ngô Trần mình nói, không cần hắn xuất thủ, hắn không muốn hỏa quốc giới hạn tại nguy nan. Chương 51, bản cổ khai thiên, 10 khẩu động thiên. Ngô Trần mâu quang phong khoáng, chưa từng có từ trước đến nay, khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Trọng đồng khai mở, vỡ nát đám mây, xuyên thủng hướng thiên. Cầm trong tay long lân kích, chiến ý lăng lăng, bảo giáp hộ thân, toàn thân bảo quang lưu màu. Đem chèn ép giống như thần đệ. Nguyên lai là ngươi. Ngô Trần. Bạch lung tôn giả nhìn thấy trọng đồng, sắc mặt sửng sốt, sau một khắc nổi giận. Đây không phải là cái kia giết một hoàng chết trọng đồng giả sao? Công tôn gia con tư sinh là Ngô Trần. Công tôn Trần. Ngô Trần. Nguyên lai là cùng một người, trách không được, trách không được. Trách không được hắn biết khiêu khích nghi sơn. Bởi công tôn gia chân chính công tử gọi công tôn Trần, không tìm đường chết thì không phải chết cùng Ngô Trần đều có một trần chữ. Làm cho thế nhân mơ màng liên tục, nhận định Ngô Trần chính là công tôn Trần chính là Ngô Trần. Hoàng thành một mảnh xôn xao, thế nhân nhận ra Ngô Trần thân phận. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngươi chính là ngươi giết đồ nhi ta nhân, cũng tốt, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bạch lung tôn giả hét lớn, quanh thân giấy lên bạch diễm, như muốn đốt thủng thương khung. Thình lình, bạch lung tôn giả chính là Ngô Trần giết chết một hoàng tử sư tôn. Chết. Bạch lung tôn giả thuận tay đánh ra một trường. Một che khuất bầu trời bàn tay xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, giống như thần minh nộ phạt, thần hy dâng lên, chấn động hoàng thành. Lao thất phu, chỉ bằng ngươi còn không giết chết được ta, cái trước nói vì mình tiểu nhân báo thù người, đã cùng con của hắn hoàng tuyển hội tụ. Ngô Trần vùng vũ long lân kích, phóng lên cao, đâm về phía bạch lung tôn giả. Lời của hắn, là đang dễ cợt bạch lung tôn giả, bởi vì Lam Hải Vương cũng nói nên vì nhi tử báo thù, nhưng mà cuối cùng nhưng đã chết. Giống. Tiếng rồng ngâm bắt đầu. Một đạo huyết long từ long lần kích lướt đi, chiều cao nghìn trượng to lớn, vũ động tại thiên cung, một mạch nên giả thiên trắng trưởng. Vâng, vâng, vâng. Vô số tiếng nổ đùng đoảng, đỏ thâm huyết khí cùng trắng xí bạch lửa va chạm, ký hiệu nổi lên bốn phía. Cùng thời khắc đó, nghìn trượng huyết long cùng giả thiên trắng trưởng đan vào, thần phong nổi lên, thổi phong ốc rung động, nếu không phải hỏa hoàng xuất thủ bảo hộ, hoàng thành tảng lớn phong ốc đã định trước hủy diệt, gạch ngói vụn vô tổn. Từng đạo thần văn quyết tán. Như là biển mênh mông vô ngân, ký hiệu bay lầy trời, dạng mây đỏ cùng dáng mây trắng chiếm giữ vòng trời. Mọi người thần sắc mộc nạp, khiếp sợ không thôi. Ngô Trần lại có thể chiến đến bây giờ còn không có vẫn lạc. Thật là khủng khiếp tinh lực, người này ở bàn huyết cảnh tất nhiên vượt qua cực cảnh, nếu như hắn trưởng thành tiếp, không chừng muốn nghịch thiên. Có thế hệ trước vương hầu bình luận, tán thán Ngô Trần. Đứng thẳng bầu trời bạch lung tôn giả như mày, Ngô Trần cường đại, làm cho tim đập nhanh. Chính mình già thiên trắng trưởng mặc dù không có phát huy toàn lực, chỉ là thuận tay vỗ, nhưng đây chính là tôn giả công kích, động thiên cảnh nhân đụng tới một trường kia, đã sớm trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà, Ngô Trần hiện tại chiến ý càng ngày càng cao ngang, không chút nào tan tác, ngược lại chính mình ra thiên trắng trưởng ở huyết long thế tiến công dưới, dần dần trong suốt, chậm rãi tiêu tán. Mọi người cũng phát hiện một màn này, sắc mặt kinh ngạc, giật mình không thôi. Phá! Vâng! Như lôi hải bạo phá âm thanh, ra thiên trắng trưởng bị Ngô Trần một kích xuyên thủng. Thấy thế, thế trong lòng người đập mạnh, trừ cường kinh sợ. T. Hắn cư nhiên phá hết tôn giả công kích. Ngô Trần quá mạnh, lẽ nào hắn thật muốn nghịch thiên? Đạo kia huyết long là do long lân kích cảm nhận được Ngô Trần chiến ý sở ngưng tụ, Ngô Trần chiến ý càng mạnh, huyết long càng mạnh. Lúc này, Ngô Trần không ai bị nổi, chiến lực vô song. Cùng với tôn giả đánh một trận, trong lòng hắn gương sáng như nước, dường như mở ra một ngưỡng cửa. Là, thân ta ở bản cổ huyết, bản cổ khai thiên tích địa, khởi động thanh thiên, chân đạp đất, mình cũng có thể như vậy. Thanh âm bắt đầu, dị tượng hiện. Chiến ý huyết long hóa thành một đạo vĩ đại thân ảnh, đứng ở Ngô Trần phía sau, đó là bản cổ. Lúc này bản cổ sau đầu hiện lên một đạo thần hoàn, động thiên thần hoàn. Đây là dị tượng, bản cổ khai thiên. Bản cổ khai thiên tích địa một đạo cùng động thiên hòa hợp. Bản cổ đấm ra một quyền, lại tựa như đánh vào trên sơn nham. Ca một tiếng. Ở hoàng thành chư cường khiếp sợ dưới ánh mắt, đá núi đổ nát, động thiên hiện lên. Thứ tám khẩu động thiên. Thứ tám khẩu động thiên. Tám khẩu động thiên. Ta không có nhìn lầm chứ. Hoàng thành sôi trào, chư vị vương hầu cả kinh tuổi không nói gì. Cả kinh không biết nên nói cái gì. Hôm nay thiên tiêu, ở động thiên cảnh đại thể vì bảy khẩu động thiên, chính là một ít cường đại vương hầu, ở động thiên cảnh thời điểm cũng là chỉ có thể mở mang bảy thanh, bởi vì thứ 8 cửa quá khó khăn. Hiện tại Ngô Trần mở thứ 8 cửa, toàn bộ hoang vực thiên tiêu, không có gì ngoài Thái Cổ Thần Sơn, Bất Hủ Đại Giáo, thử hỏi có bao nhiêu thiên tiêu có thể có 8 thanh. Đúng lúc này, một tiếng vang tung tóe tiếng, đột ngột truyền ra. Sau một khắc, vô cương vương các loại, chờ, vương hầu, nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Ngô Trần, bọn họ đồng tử đột nhiên lui, huyết dịch toàn thân bạo phí, trong lòng như có núi lửa phun trào. Đó là, đệ chín khẩu động thiên. Vị kia đắc tội Ngô Trần nhị công tử phụ thân, Minh Vương mở miệng, ngôn ngữ nói ra, bên ngoài phát hiện mình hiện tại khô miệng khô lưới, nội tâm kịch chấn. Lúc này, thần sắc hắn phẫn nộ trừng mắt về phía một bên nhi tử nhị công tử. Nghiệp trướng, nhìn ngươi chọc cái gì người? Phụ thân nhị công tử thân thể đột nhiên rụt lại, sợ đến run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn phản giận Minh Vương, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Ngô Trần, vô tận hối hận ở trong lòng tràn ngập. Còn chưa đủ. Ngô Trần trọng đồng không minh, không hề bận tâm, hắn liếc nhìn chính mình chín khẩu động thiên, khẽ nói một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, Liên Bạch Lung tôn giả cùng Hỏa Hoàng đều biến sắc tâm chiến một màn xuất hiện. Bàn cổ hư ảnh, vung lên khai thiên tích địa thủ, tay nắm thành quyền, đánh về phía đệ thập cửa đá núi. Hắn đây là muốn mượn kinh thiên dị tượng, mở đệ thập động thiên. Vô cương vương kêu to, thanh âm chuyển đến rất xa. Phanh, phanh, phanh. Bàn cổ hư ảnh oanh kích đá núi, dường như gióng lên thiên đỉnh chống trận, một tiếng lại một tiếng, mỗi một tiếng đều đánh ở trên hoàng thành nước tâm linh của người ta. Không biết bao nhiêu lần phía sau, thế vi soạt soạt tiếng vang lên. Thanh âm nhỏ đến như mảnh nhỏ muỗi, nhưng cái này ở chư cường trong thai, lại như thiên sụp đổ thanh âm, quanh quẩn bên thai. Đệ thập khẩu động thiên bị rung chuyển. Muốn phá. Minh Vương kinh hãi, nuốt nước bọt. Mười khẩu động thiên, mặc dù trước thời kỳ, thần minh phồn vinh thời kỳ, cũng không tồn tại. Bây giờ cái này thần minh không có ở đây thời kỳ, lại phải xuất hiện một gã mười khẩu động thiên thiếu niên trí tôn rồi sao? Đang ở hoàng thành vô số người quan tâm, Ngô Trần có hay không có thể mở mang đệ thập động thiên thời điểm. Bạch Lung tôn giả động, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Bên ngoài toàn thân bạch mang. Phía sau có một con bạch ngọc long tượng hư ảnh hiện lên, long tượng ngửa mặt lên trời rẽ dài, thánh khiết mà hùng vĩ, hắn không ở lưu thủ, toàn lực phách về phía Ngô Trần, muốn đem Ngô Trần đánh gục. Dừng tay. Hỏa Hoàng hung hãn đứng dậy, đạp ly vương tọa, nhằm phía Bạch Lung tôn giả. Đùa gì thế, nếu như Ngô Trần thực sự là công tôn gia, tương lai Hỏa Quốc chắc chắn bởi vì Ngô Trần đại hưng, nói cái gì cũng phải ngăn lại Bạch Lung tôn giả, coi như với Nghi Sơn khai chiến thì như thế nào. Đê tiện. Vô Cương Vương trùng lấy Bạch Lung tôn giả hét lớn, Bạch Lung tôn giả quân nhưng thừa lúc Ngô Trần hết sức chăm chú thời điểm xuất thủ, sau đó, hắn thấy Hỏa Hoàng xuất thủ, chính mình cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Hỏa Quốc hoàng thành rất nhiều vương hầu xuất thủ, nhất tề nhằm phía Bạch Lung tôn giả, Liên Minh Vương cũng xuất thủ đối với hướng Bạch Lung tôn giả. Một bầy kiến hôi. Bạch Lung tôn giả hừ lạnh, sóng âm tạo nên, đánh bay hết thể vương hầu, chỉ có Vô Cương Vương miệng phun tiên huyết tiếp tục chống đỡ. Tôn giả cường đại, vào giờ khắc này thể hiện lâm ly. Chết đi. Bạch Lung tôn giả xông đến Ngô Trần trước mặt, một trường ấn xuống. Hết thảy vương hầu khóe mắt, đây là muốn nhân chứng một đời thiếu niên chí tôn vẫn lạc a. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng bê nghệ cửu thiên thập địa, kinh sợ vũ nội, độc đoán hoàn vũ tang thương thanh âm, vang vọng đất trời, quanh quẩn triệu dặm. Giáo ta thiên tiêu, ngươi cũng dám di chuyển. Sau một khắc, ở hỏa hoàng khiếp sợ, bạch lung tôn giả kinh sợ, chư cường sợ hãi dưới ánh mắt. Nô Trần chữ vật giới chỉ bay ra một vật, hộp hộp gỗ. Chương 52, Nô Trần đứng sau lưng một vị thần minh. Hộp hộp gỗ, bay vút mà ra, hộp gỗ dâng lên vô cùng thần hy, khắp nơi thiên phủ văn, ngưng tụ một nói cửa lớn màu vàng óng. Sau một khắc, ở hỏa hoàng khiếp sợ, bạch lung tôn giả kinh sợ, chư cường tâm quý dưới ánh mắt. Bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh, đó là tựa như trật tự tỏa liên và chạm trói thai xích sắt thanh âm. Xiềng xích kéo lấy, một đạo tang thương thân ảnh bên trong cánh cửa đi ra. Đây là một đạo kinh khủng thân ảnh, thần quang bao phủ, dạng ngời rực rỡ, hắn bước ra cửa lớn màu vàng nóng nhất khác, vòm trời sinh kim liên, đại đạo cộng minh, ngâm sướng vạn đạo. Bất luận là hỏa hoàng, vẫn là bạch lung tôn giả, bọn họ tin tưởng, người này cường đại tuyệt luân. Giận dữ phong vân sợ, vừa kêu trời cao vỡ, vai phong một cõi, cường thế không gì sánh được. Người là ai? Bạch lung tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, nhìn người này, một hồi hết hồn. Ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Tang thương thân ảnh xuất hiện, hai tròng mắt bắn ra thần quang, trực tiếp xuyên thủng bạch lung tôn giả bả vai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi chớ nên động đến hắn. Thanh âm ẩn chứa đại đạo, bình tĩnh mà cường đại. Kinh hãi thế nhân một màn xuất hiện. Tang thương thân ảnh dứt lời, thân tay chụp vào bạch lung tôn giả, mặc cho bạch lung tôn giả thủ đoạn ra hết, như cũ vô dụng. Ta là nghi sơn tôn giả, ngươi không phải có thể đụng đến ta. Ngươi đây là cùng ta nghi sơn là địch. Mặc dù ngươi là thần minh cũng không được, ta nghi sơn cũng có thần minh. Vào giờ khắc này, hỏa hoàng động dung, kinh sợ thối lui nói ngươi là thần minh. Bạch lung tôn giả nhưng là tôn giả, nhưng mà một điểm sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể chứng minh một điểm, trước mắt tang thương thân ảnh là thần minh, châm lửa thần hỏa thần minh. Không phải. Cuối cùng, ở hoàng thành vô số đôi kinh sợ dưới con mắt, lúc trước còn cường hoành hơn không ai bị nổi bạch lung tôn giả bị tang thương thân ảnh kéo vào kim môn. Hướng về thiên hạ tuyên bố nếu như siêu thực lực của hắn một cảnh giới người dám động thủ đối phó hắn, ta tất phải giết. Ta tin tưởng những thứ này người có thể làm được. Tang thương thân ảnh nhìn chung quanh hoàng thành, sau đó liếc nhìn hỏa hoàng. Tang thương thân ảnh kéo bạch lung tôn giả, không có vào kim môn, kim cửa đóng, hộp gỗ bay trở về Ngô Trần chữ vật giới chỉ. Lúc này, hoàng thành vắng vẻ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người đầu góc cầm vang, kinh ngạc nhìn lấy thiên cung, một lúc lâu mới hoàn hồn. Cái kia, đó là thần minh. Ngô Trần đứng sau lưng một vị thần minh. Thần câu thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, dọa sợ không nhẹ. Vô Cương Vương hồi tưởng lúc trước hình ảnh, cuối cùng biệt xuất một câu nói một vị tôn giả liền chết như vậy. Cái kia là một vị thần minh. Còn sống thần minh. Hôm nay, nhất định là khó có thể quên mất một ngày. Cửa lớn màu vàng óng, tang thương thân ảnh thần uy cái thế, minh khắc hoàng thành vô số người nội tâm, trọn đời không cách nào quên mất, dấu vết trong lòng. Lúc này, Nô Trần ngồi xếp bằng bầu trời, mười khẩu động thiên mở, rơi vào không minh trạng thái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu không... Hắn nếu như thức tỉnh trạng thái, mặc dù thấy không rõ tang thương thân ảnh răng dấp, chỉ nghe thấy tang thương thân ảnh, nhất định có thể nhận ra tang thương thân ảnh là ai. Thái cổ thần sơn nghi sơn xuống tới tôn giả, cần phải tiêu diệt Ngô Trần, lại bị giết ngược, hư hư thực thực thần minh xuất thủ. Vẹn vẹn một ngày, tin tức truyền ra hỏa quốc, truyền khắp đại hoang. Hoang vực khiếp sợ, như bị thần cấp động đất. Thái cổ thần sơn, nghi sơn, rực rỡ cung điện. Người nói cái gì? Bạch lung chết rồi. Cung điện truyền ra tức giận thanh âm, chấn động núi rừng là hỏa hoàng ra tay giết. Không phải, đại nhân, Bạch Lung đại nhân hư hư thực thực là bị thần minh giết. Một đạo chiến căng căng đang nói từ cung điện truyền ra, mà sau sẽ chi tang thương thân ảnh sự tình, cùng với tang thương thân ảnh lưu lại, đều đạo chi. Biết được tình huống, rực rỡ cung điện, rơi vào tĩnh mịch. Tình huống tương tự, ở một quốc, Tây Phương Giáo, thậm chí xa không ở hoàng vực thủy quốc trình diễn. Nô Trần, thanh danh vang vọng hoàng vực. Hỏa quốc, biên cương thành. Công tôn gia. Công tôn lão đầu, công tôn lão đầu. Tin tức vô cùng tốt ta. Một gã lão đầu đá văng ra công tôn gia đại môn, hùng hùng hổ hổ tiến đến. Một gã tuổi già sức yếu lão nhân đi ra đại môn, bất mãn màu sắc ta nói khang lão đầu, ngươi đây là cần gì phải, đá cửa nhà ta cần gì phải, đều bị ngươi đá phá hủy, ta công tôn gia ở xuống dốc cũng không có thể đá môn. Không nhìn công tôn lão đầu bất mãn, khang lão đầu cầm lấy công tôn lão đầu bả vai mạnh mẽ rung, thần sắc mừng rỡ. Công tôn lão đầu, tin tức tốt ta, nhà ngươi cái kia con tư sinh có tiền đồ a. Thông suốt. Không có gì ngoài công tôn gia chân chính công tử cùng Ngô Trần có cùng một cái trần chữ, lại vẫn thực sự là con tư sinh. Sau đó, Khang lão đầu nước miếng bắn tung tóe, ngay cả chân tay đều mở động, kể rõ Ngô Trần ở Hoàng Thành hào quang sự tích. Sau khi nói xong, Khang lão đầu lão lệ tung hành, kích động nắm Công Tôn lão đầu tay, nói: Công Tôn lão đầu, Công Tôn Vương trên trời có linh, vinh quang của hắn có thể kéo dài à? Công Tôn lão đầu dại ra ở nơi nào, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Khi hắn tiếp thu hết khổng lồ lượng tin tức, hắn kích động đến cố định khóc lớn, sau đó hướng về phía Công Tôn gia từ đường khóc dòng nói: Con a, ngươi trên trời có linh, có thể mỉm cười cựu tuyển. Ngươi cái kia con tư sinh rốt cục không phụ kỳ vọng của ngươi. Hòa quốc, Hoàng Thành. Nô Trần ngồi xếp bằng vòm trời chọn một thiên tài tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại, không đợi hắn nghi hoặc Bạch Lung Tôn giả đi nơi nào, chỉ thấy Hỏa Quốc đại thống lĩnh đi tới hướng hắn cung kính thi lễ, Chiến Tôn chi hậu, Hỏa Hoàng mời vào hoàng cung một lần. Tiến nhập hoàng cung, Nô Trần trực tiếp bị Hỏa Hoàng ban thưởng ngồi. Lúc này, chư vương đều ở đây hoàng cung đại điện, nhất tề nhìn trước mắt vị này đổi mới Hỏa Quốc vương hầu trẻ tuổi nhất ghi chép Nô Trần. Đồng thời, bọn họ ánh mắt phức tạp, có kính nể có gì đó quái lạ, dáng vẻ khác nhau. Di, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nô Trần đống nhiên chú ý tới đại điện duy nhất một cái không có người đang ngồi. Cái kia là một vị thiếu niên. Chính là Công Tôn gia chân chính là công tử. Hiển nhiên, Hỏa Quốc như thế cổ quốc, muốn điều tra Nô Trần, lập tức là có thể điều tra ra, Nô Trần Công Tôn gia con tư sinh thân phận bại lộ. Hỏa Hoàng, cái này. Giả trang sự tình, ta là có thể giải thích. Nô Trần xấu hổ vào đầu, khó có được mặt đỏ. Dù nói thế nào, Hỏa Hoàng nhưng là thời khắc nguy nan ra tay giúp chính mình, hiện tại chính mình lại sắm vai Hỏa Quốc gia thần con nối dòng. Ta chủ yếu là mến mộ Hỏa Linh Nhi công chúa, sau đó thì sao, bất đắc dĩ mới lần đầu hạ sách. Nô Trần giải thích, thẳng thắn nói. Hắn không có phát hiện, Hỏa Hoàng bên cạnh chỗ ngồi ở trên Hỏa Linh Nhi, trên mặt dạng mây đỏ lóe lên liền biến mất. Không đợi Ngô Trần tiếp tục huyên thuyên, Hỏa Hoàng lên tiếng. Không sao cả, ta sẽ không truy cứu Công Tôn gia sự tình, ta chỉ hỏi ngươi một điểm, Chiến Tôn chi hậu thân phận. Ngươi có thể tán thành. Yên tâm, ta biết sau lưng ngươi có thực lực, ta không có để cho ngươi thực sự gia nhập vào Hỏa Quốc, chỉ là nếu như ngươi sở hữu Chiến Tôn chi hậu thân phận, như vậy hy vọng sau này nếu như Hỏa Quốc gặp nạn, ngươi có thể giúp đỡ. Ta tán thành Chiến Tôn chi hậu thân phận, Hỏa Hoàng ngươi ở đây ta nguy nan thời điểm giúp qua ta, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, điểm đạo lý này ta vẫn hiểu. Nô Trần nói thẳng nếu là sau này Hỏa Quốc gặp nạn, ta nhất định tận lực hỗ trợ. Ở tại xem ra, tiếp thu Chiến Tôn sau thân phận đối với mình bách lợi vô nhất hại. Báo. Khởi bẩm Hỏa Hoàng, Minh Vương cầu kiến. Một gã thị vệ chạy tới, cung kính lên tiếng. Chương 53, Thần Bí Công Tôn Vương. Minh Vương. Cực kỳ tên quen thuộc, đó không phải là bị ta anh đảo bắn bay tên hậu trường sao? Lẽ nào đến gây chuyện rồi hả? Nô Trần trầm tư, trong lòng tự nói. Đợi đến Minh Vương tiến đến, không có gì ngoài Minh Vương, bên người còn có một bị trói gô, thân bị cây có gai thiếu niên. Chính là bị anh đảo bắn bay thiếu niên. Nghịch tử. Còn không nói xin lỗi ta. Minh Vương cương nghị gương mặt, đầy phẫn nộ, một tay lấy thiếu niên đá về phía Ngô Trần trước mặt. Ngô Trần, không phải, Ngô Trần đại nhân. Anh đảo thiếu niên máu me be bét khắp người, đáng thương, thái độ thành khẩn, khóc ròng ròng nói ta sai rồi, ta chớ nên ở hậu hoa viên nói ra những lời này, cầu ngươi tha thứ. Thì ra không phải Ngô Trần suy nghĩ như vậy, Minh Vương là mang mà tới, chịu đòn nhận tội. Mời Chiến Tôn hầu tha thứ. Là ta quản giáo vô phương. Minh Vương chắp tay nói. Nô Trần nhìn trong mắt thành khẩn thần sắc anh đảo thiếu niên, hư chỉ một điểm, vung ra anh đảo thiếu niên, nói rằng Minh Vương khách khí, ngươi không nói ta đều quên chuyện này. Lúc đầu Nô Trần sẽ không thả anh đảo thiếu niên sự tình ở trong lòng, hiện tại thấy bên ngoài thành khẩn nói xin lỗi, chính mình đương nhiên sẽ không truy cứu. Chiến Tôn chi hậu đại nghĩa. Minh Vương cảm ơn. Đúng lúc này, phát thông hai tiếng thanh thúy thanh, Nô Trần sửng sốt, đây cũng là cái nào một màn. 13. Chỉ thấy một gã mặc bạch giáp thiếu niên, cùng với một thiết huyết thiếu niên, hai người đi ra chỗ ngồi, quỳ một chân trên đất Ngô Trần trước mặt, thành khẩn không gì sánh được, đồng nói. Cầu Chiến Tôn hầu khoan thứ bọn ta hầu hoa viên không đứng đắn ngôn luận. Cỏ, tình huống gì, làm sao từng cái quỳ ta, ta căn bản không có đem bọn ngươi trào phúng ta để ở trong lòng a. Ngô Trần vẻ mặt một bức, bất quá hắn mặt ngoài lại là một bộ sâu rõ ràng đại nghĩa răng dấp, nâng dậy hai người, vô vô hai người bả vai. Vẻ người lớn hoành ạ kỳ mị chia. Biết sai có thể thay đổi hữu nghị mạc đại đâu, chỗ này, ta nguyên nghĩ rằng các ngươi. Lúc này, Nô Trần ở đâu có 13 tuổi răng dấp, phảng phất niên kỷ so với hai vị thiếu niên thần hậu còn lớn hơn, có phong phú nhân sinh từng trải. Kỳ thực, cũng khó trách ba người biết quỷ cầu tha thứ, bọn họ không phải người ngu, có thể làm được thiếu niên thần hậu, tự nhiên hữu dũng hữu nhu. Ở thấy được Nô Trần mười động thiên nhất khắc, bọn họ cũng biết Ngô Trần tương lai bất khả hạ lượng, thậm chí bọn họ đều cảm thấy cũng chỉ có Ngô Trần như thế thiếu niên trí tôn mới xứng với Hỏa Linh Nhi công chúa. Hai ngày phía sau, Hoàng Thành thành cửa. Một chiếc xích hà lượn quanh xa liễn bay nhanh ra Hoàng Thành cửa, ở tại trái phải hai bên, một chiếc từ tám ngựa thần câu con ngựa trắng kéo chiến xa, một chiếc từ ba đầu kim sư kéo chiến xa, hai chiếc chiến xa hộ giá trái phải hai bên. Này xa hoa đội ngũ, hướng về biên cương thành đi, nơi đó là Công Tôn gia vị trí. Chúng ta vài ngày có thể biên cương thành. Xích Hà Phượng Hoàng xe truyền ra rõ ràng lãnh thiếu năm thanh âm, hỏi trái phải hai bên chiến xa thiếu niên thần hậu. Chiến tôn hậu, chúng ta toàn lực chạy đi sau 10 ngày nhưng đến. Bạch Mã hậu cung kính nói. Phượng Hoàng bên trong xe, lúc này ngồi ba người, một người vì Ngô Trần, một người vì Hỏa Linh Nhi, một người thì là cái kia Công Tôn gia chân chính là công tử. Hai ngày trước, Ngô Trần từ còn lại Hỏa Quốc Vương hầu ngôn ngữ biết được Công Tôn Vương sự tình. Thì ra, chính mình vai trò Công Tôn gia, có lai lịch lớn. Công Tôn Vương, đời trước Hỏa Hoàng Mị dưới đại tướng, vì Hỏa Quốc đánh hạ tảng lớn Giang Sơn, thần uy cái thế, chiến lực vô song. Hắn không riêng thực lực kinh thiên, càng là trí mưu hơn người, từng lấy một tay tính kế thuật, không uổng người nào, hàng phục 10 vạn quân phản loạn, chạm sát phản loạn thủ lĩnh. Có thể nói ở Hỏa Quốc, Công Tôn Vương thanh danh gần với Hỏa Hoàng. Chỉ là ở mấy chục năm trước, Công Tôn Vương mất tích bí ẩn, Công Tôn gia nội đấu, sụp đổ. Khi hắn trở về, là ở mười mấy năm trước, Công Tôn Vương hồn thân là huyết, hấp hối, trong lòng ôm một gã phía sau đâm hình xăm con tư sinh, chính là hiện tại Công Tôn gia chân chính là công tử. Sau đó, lưu lại chiếu cố thật tốt con tư sinh phía sau, qua đời. Vì thế, Ngô Trần quyết định đi xem một cái chính hắn một tiện nghi gia tộc suy tàn. Hắn có loại dự cảm, Công Tôn Trần sau lưng hình xăm, có đại bí mật, có thể mình có thể ở côn bằng xào huyệt mở ra phía trước, ở Công Tôn gia thu được không tưởng được thu hoạch. Về phần tại sao Hỏa Linh Nhi biết đi theo, thì là ngày hôm qua Hỏa Hoàng tìm được chính mình, báo cho biết chính mình sở dĩ ra tay giúp hắn, là bởi vì Hỏa Linh Nhi. Sau đó, Hỏa Hoàng vô vô Ngô Trần bả vai, nói ra một câu chớ cô phụ Linh Nhi tâm ý phía sau ly khai, cho Hỏa Linh Nhi cùng Ngô Trần sáng tạo hai người một chỗ cơ hội. Ngày đó, Ngô Trần biết nói Hỏa Linh Nhi đối với mình có hảo cảm, bất quá cũng chỉ là hảo cảm. Bất quá, Hỏa Linh Nhi biết được Ngô Trần muốn đi Công Tôn gia, chính là đưa ra cùng nhau đi vào, ngược lại đợi ở Hoàng Cung buồn chán, đi ra ngoài một chút, thật thì là Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ Ngô Trần, muốn biết Ngô Trần đến cùng là hạ người gì. Công Tôn gia. Lúc này, răng đèn kết hoa, không khí vui mừng, chỉ vì nhà mình hoàn khố công tử rốt cục có gan lớn. Mà khi Ngô Trần đám người đến, Công Tôn lão đầu lập tức lao ra cửa, vẻ mặt tươi cười, vui mừng nhìn Công Tôn gia chân chính con tư sinh. Tôn Nhi, ngươi rốt cục trưởng thành, có tiền đồ, lao thiên không tệ với ta à, để cho ta cái này sắp xuống lỗ lao đầu có thể lần nữa gặp lại Công Tôn gia lại huy hoàng đứng lên. Công Tôn lão đầu cười ha ha, chật vũ Công Tôn Trần, Công Tôn gia chân chính công tử, kế tiếp đều dùng cái này Công Tôn Trần để gọi hắn. Bây giờ, Hỏa Quốc thế nhân còn không biết Ngô Trần thân phận là giả, chỉ có một ít vương hầu cao tầng biết được. Công Tôn Trần vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng hắn kêu rên, đồng thời cũng cực kỳ hổ thẹn. Đúng rồi, mấy vị này là... Công Tôn lão đầu đột nhiên phát hiện Công Tôn Trần bên cạnh đứng mấy vị thiếu niên tài giỏi đẹp trai, còn có một vị chi phí thiếu nữ. Công Tôn Trần vội vã giới thiệu, mà giới thiệu đến Ngô Trần thời điểm, đầu tiên là một trận, sau đó cắn răng kiên trì giới thiệu. Ra ra, hắn là chiến tôn chi hậu. Công Tôn lão đầu ngay từ đầu nghe được hai vị thiếu niên thần hậu tới, nhất thời cả kinh, mà nghe được Hỏa Linh Nhi công chúa đều tới, liền vội vàng hành lễ. Nhưng mà, theo Công Tôn lão đầu nghe được Tôn Nhi đối với Ngô Trần giới thiệu, sắc mặt cứng đờ, mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Công Tôn Trần. Ngươi không phải là chiến tôn hầu, làm sao lại thêm một người chiến tôn hầu? Thấy thế, Ngô Trần mỉm cười tiến lên, nói ra tiền căn hậu quả, còn có chân tướng nói ra. Chân tướng biết được, Công Tôn lão đầu phảng phất già rồi vài tuổi, ngón tay run rẩy chỉ vào Công Tôn Trần, tức giận đến 770 run, có thể hắn không có mắng to, ngược lại lớn khóc, thúc giục người rơi lệ, hô to thiên đạo bất công, Công Tôn gia vì Hỏa Quốc kính dâng trọn đời, nhưng phải xuống dốc. Hỏa Linh Nhi, Bạch Mã hậu đám người đều nhìn không đành lòng. Lão nhân gia, Công Tôn gia sẽ không có rơi, bây giờ ta đối ngoại vẫn như cũ là Công Tôn gia con tư sinh, ta cũng cùng Hỏa Hoàng nhánh biết, hắn đồng ý trợ giúp Công Tôn gia, bồi dưỡng Công Tôn Trần, còn lại thì nhìn Công Tôn Trần tạo hóa. Ngô Trần khẽ mở một miệng. Ngô Trần làm tất cả, Công Tôn lão đầu liên tục cảm tạ, bi thương trong lòng cũng tan ra không ít. Lão nhân gia, ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta nghe Công Tôn Trần nói sau lưng của hắn hình xăm, từ nhỏ đã có, ngươi biết cái này hình xăm lai lịch sao? Ngô Trần khẽ nhấp một cái trà. Đó là một tấm bản đồ, con ta trước khi chết nói phải chiếu cố thật tốt Trần Nhi, hình xăm sự tình không thể nói ra đi, chờ sau này Trần Nhi có tiền đồ đang nói. Công tôn lão đầu nói ra hình xăm lai lịch, bởi vì Ngô Trần có thể nói là hiện tại công tôn gia đại ân nhân, khiến cho thế nhân lần nữa kính nể công tôn gia, còn giúp trợ công tôn gia làm cho hỏa hoàng bồi dưỡng một cái công tôn Trần, cho nên hắn quyết định nói ra. Băng lãnh hệ thống tiếng vang lên. Keng. Ba loại tuyển trạch hệ thống gây ra nhiệm vụ, mời ký chủ trở xuống ba cái suy đoán tuyển hạng, suy đoán hình xăm bản đồ tác dụng. 1. Hình xăm bản đồ, ghi chép một gốc cây tiên dược địa điểm. 2. Hình xăm bản đồ, liên quan tới tiên cổ thời kỳ cổ tăng nhất mạch trí cường giả, tiên tăng vương truyền thừa. 3. Hình xăm bản đồ, ghi lại thi hải tiên đế bí mật. Chương 54. Tiên tăng vương truyền thừa. Hệ thống tiếng vọng náo hải, Nô Trần chợt ngây người. Nhìn trước mắt hiện lên ba cái suy đoán tuyển hạng, Nô Trần có hưng phấn cũng có hoảng sợ. Hưng phấn quả nhiên tới công tôn gia tới được rồi, hoảng sợ công tôn Trần hình xăm bản đồ lại có bực này đại bí mật. Nô Trần trầm tư. Hệ thống nếu cho ra ba cái suy đoán tuyển hạng, tất nhiên có một là hình xăm bản đồ lai lịch chân chính, mà ba cái suy đoán tuyển hạng từng cái đều là người tiên. Quan cái thứ nhất tuyển hạng là tiên dược, đủ để hám di chuyển cựu thiên thập địa, phải biết rằng tiên dược nhưng là liền tiên vương đều muốn động tâm bảo dược. Người thứ hai càng là người tiên, dĩ nhiên là vị kia tiên cổ thời kỳ một vị duy nhất từng tán đi Phật tính, vào tới luân hồi chỉ mà không hủy, đúc thành vô thượng thực lực, tiên cổ đánh một trận lệnh, khiến dị vực trả giá thảm thống không gì sánh được giá cao tiên tăng vương. Tiên tăng vương, nói đó vì cổ tăng nhất mạch người mạnh nhất, cũng không quá đáng, cổ tăng thể chất người mạnh nhất. Người thứ ba kinh thế nhất hai tục, lại có quan thi hải tiên đế bí mật. Đang ở Ngô Trần trầm tư chi tế, hệ thống thanh âm ở bắt đầu. Ken. Lần này là ba pha hệ thống suy đoán tuyển hạng, bởi ký chủ là lần đầu tiên mở ra suy đoán tuyển hạng nhiệm vụ, cho phép ký chủ có hai lần suy đoán cơ hội. Mặt khác, một ngày đoán sai, túc chủ tướng không bất kỳ tưởng thưởng gì, nghiêm phạt vì hệ thống đóng cửa 10 năm. Hệ thống, bây giờ Ngô Trần lớn nhất con bài chưa lật, nếu như đóng cửa 10 năm, vậy tương đương thiếu lớn nhất tài nguyên. Tuyệt đối không được. Không thể đoán sai. Ngô Trần âm thầm hạ quyết tâm. Cũng may cái này là lần đầu tiên suy đoán tuyển trạch. Hệ thống dành cho Ngô Trần hai lần cơ hội, nói cách khác, Ngô Trần ba cái có thể chọn hai cái. Luôn không khả năng ba cái chọn hai cái, ta tuyển hai sai lầm A, cái kia xui xẻo. Ngô Trần trong lòng tự nói. Trải qua Ngô Trần bài trừ thi hải tiên đế bí mật tuyển hạng, bởi vì hơi cường điệu quá. Hệ thống, ta tuyển trạch lựa chọn thứ nhất tiên dược. Ngô Trần mở miệng, hắn cho rằng tiên dược là trước mắt mới thôi khả năng nhất hình xăm bản đồ lai lịch. Ken. Ký chủ tuyển trạch lệch lạc, bởi vì lần đầu tiên chơi. Ký chủ còn có một lần cơ hội, mời ở thừa ra hai cái tuyển hạng tuyển trạch. Nô Trần sắc mặt sát na khổ xuống dưới, hô hấp bị kiềm hãm. Khả năng nhất tuyển hạng không phải chính xác, chẳng lẽ khó nhất mới là khả năng? Vẫn là chết chung, tuyển trạch khả năng lại không thể tiên tăng vương tuyển hạng. Trong lúc nhất thời, Nô Trần lưỡng nan. Cùng lúc đó, Hỏa Linh Nhi mấy người nghi hoặc, Nô Trần tại sao không nói chuyện? Cái này, sẽ không phải là rơi vào cảm ngộ a? Thiết Huyết Hầu thấy Nô Trần giống như lão tăng nhập định. Cảm khái văn phần, quả nhiên là mười động thiên thiếu niên trí tôn, thường nhân khó có thể nắm lấy. Nghe vậy, mọi người thán phục, công tôn lão đầu khen lớn Ngô Trần bất phàm. Thật không nghĩ tới, căn bản không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Nửa canh giờ trôi qua, Ngô Trần càng nghĩ đau đầu, cuối cùng trực tiếp bất kể, dùng có một chút người nào chính là của người đó phương thức, tuyển một cái tuyển hạng. Ken. Ký chủ tuyển trạch tiên tăng vương suy đoán tuyển hạng. Ken. Chúc mừng ký chủ suy đoán đối với. Thưởng cho hoàn chỉnh toan nghe bảo thuật. Đầu tiên là sửng sốt một giây kế tiếp, Nô Trần kém chút mắng to, ta suy nghĩ hồi lâu tuyển hạng không phải chính xác, sau đó tùy ý gọi cái tuyển hạng chính là chính xác. Bây cha sao đây là? Nô Trần thả lỏng một hơi, chí ít cho đúng, hệ thống sẽ không đóng bế 10 năm, còn chiếm được toan nghe bảo thuật, mặc dù không kịp thái cổ thập hung bảo thuật, nhưng thắng ở bảo thuật hoàn chỉnh, hơn nữa Nô Trần vừa lúc lại một môn đắc thủ bảo thuật. Lần sau có cơ hội, phải đi thu được còn lại lôi hệ bảo thuật. Năm đó Hoang Thiên Đế lĩnh ngộ lôi đạo tứ tuyệt thiên, ta cũng có thể đi, hơn nữa muốn siêu việt. Đồng thời, Nô Trần rất hài lòng hình xăm bản đồ lai lịch, tiên tăng vương truyền thừa. Hắn vốn là tu được kim cương bất phôi chi thần, tiên tăng vương thể chất vô song cũng tập được kim cương bất phôi chi thần, truyền thừa Nô Trần tình thế bắt buộc. Lão nhân gia, không có ý tứ, vừa rồi trong chốc lát có rõ ràng cảm ngộ, ngươi có thể nói tiếp. Nô Trần mỉm cười, vô cùng bình tĩnh. Trải qua công tôn lão đầu kể rõ. Công tôn vương năm đó ôm công tôn Trần sau khi trở về, không có gì ngoài công tôn Trần, còn mang về một vật, một viên hạt châu. Đây chính là ta nhi để cho ta bảo quản, dặn đi dặn lại, để cho ta không được cho bất luận kẻ nào nhìn hạt châu. Công tôn lão đầu từ nhẫn chữ vật lấy ra một hộp, mở ra xem, một viên hạt châu nằm yên tĩnh bên trong. Cái kia là một quả phong cách cổ xưa mà ánh vàng rực rỡ, có thần bí phủ văn hạt châu. Đây là cái gì? Di chủng nội đan. Hỏa Linh Nhi mấy người cũng lại gần, quan sát hạt châu. Đúng lúc này, Nô Trần Trọng Đồng khai mở, nhìn chằm chằm hạt châu, ung dung lên tiếng, đây là xá lợi tử, một viên bị khắc trận pháp xá lợi tử. Xá lợi tử. Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu nhìn nhau khó hiểu. Cái gì, lại là xá lợi tử? Nô Trần cái này là cấp bậc gì xá lợi tử? Hỏa Linh Nhi lông mi chớp động, linh động xuất trần, trầm ngư lạc nhạn vẻ đẹp, bày ra lâm ly. Bọn họ không thuộc về thế lực lớn, tiếp xúc không đến xá lợi tử bực này kỳ vật, mà Hỏa Linh Nhi làm hỏa quốc công chúa, tự biết rất nhiều. Xá lợi tử là Phật môn cường giả ngưng tụ suốt đời tinh túy tạo ra, cường đại Phật môn xá lợi tử, thậm chí sánh vai thánh dược. Hỏa Linh Nhi vì Bạch Mã Hậu hai người, Công Tôn ông cháu hai giải thích. Linh Nhi giải thích không sai. Nô Trần mỉm cười, thấy trong mắt mọi người xuyên thấu qua lộ hy ký, chợt mỉm cười trả lời thuyết phục, thỏa mãn nghi nhờ của mọi người. Công Tôn Vương mang tới này cái xá lợi tử, phán đoán sơ khởi, là danh Phật môn thần linh xá lợi tử. Cái gì? Phật môn thần minh? Đó không phải là châm lửa thần hỏa Bạch Mã Hậu ánh mắt trợn thật lớn. Mọi người giật mình, hô hấp dồn dập, khó có thể tưởng tượng Ngô Trần trong tay xá lợi tử, lại là miếng châm lửa thần hỏa Phật môn cường giả hết thảy. Thấy Bạch Mã Hậu đám người dáng dấp, Ngô Trần mỉm cười, ở ném nhất trọng đại tin tức. Ta vừa rồi lợi dụng của ta trọng đồng, kiểm tra một hồi xá lợi tử. Phát hiện này cái xá lợi tử tinh hoa lưu trôi nghiêm trọng, không còn nữa đỉnh phong một. Bất quá này cái xá lợi tử chân chính tác dụng không phải dùng, cái này là một quả dùng châm lửa thần hỏa cường giả xá lợi tử làm đặc thù chìa khóa. Hạ giới bắt vực, châm lửa thần hỏa tồn tại, xưng là thần minh, chí cao vô thượng. Mà như vậy vậy hạ giới cự bá tồn tại, hắn xá lợi tử, lại bị dùng để làm chìa khóa. Mọi người liên tục quất lương khí, không dám tin tưởng. Suy! Nô Trần cầm trong tay xá lợi tử. Vạch Trần Công Tôn Trần y phục, lộ ra phía sau hình xăm, xá lợi tử cùng hình xăm tiếp xúc. Hình xăm sáng bóng, quang mang phóng khoáng, trật tự kim quang tràn ngập gian phòng, đan vào lẫn nhau, hợp thành một bộ bản đồ, huyền phù mọi người đỉnh đầu. Ngắm lấy địa đồ, Nô Trần chứa bắt đầu mỉm cười, nói thầm một tiếng quả nhiên. Từ từ hệ thống biết được hình xăm bản đồ là Tiên Tăng Vương truyền thừa, Nô Trần sớm đã khai mở trọng đồng, nhìn quét hình xăm cùng xá lợi tử, bị hắn phát hiện một tia liên hệ. Đem bản đồ khắc trong tâm khảm. Nô Trần nắm lên xá lợi tử, trọng đồng sáng sủa như quang. Thiên Tăng Vương truyền thừa, ta tới. Chương 55, một kẻ làm quan. Nô Trần cùng Hỏa Linh Nhi đám người khởi hành tìm kiếm Thiên Tăng Vương truyền thừa. Bên kia, tại phía xa Nô Trần chỗ, cách xa nhau khá xa Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn. Nghi Sơn mây mù lượn quanh, quần sơn liên miên, như một cái trườn cự long xoay quanh nơi này. Vô số chim quý hiếm bay lượn quần sơn gian, mang theo từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Thượng cổ thủy thú nằm ở hành ốc sơn trong rừng, cảnh sắc an lành. Quần sơn đỉnh trắng quang diệu thiên, rực rỡ cung điện treo phủ sơn trên đỉnh núi, giống như cựu thiên thần minh phụ đệ. Bạch Dịch, ngươi cho ta Nghi Sơn thần tử xuống núi đem Ngô Trần đầu lâu mang tới, dương ta Nghi Sơn thần uy. Đinh Hai nhức góc tiếng đến cung điện truyền ra. Bạch Dịch hướng về phía cung điện, cung kính thi lễ nói: Bạch Dịch lĩnh mệnh, định không còn nữa trưởng bối sứ mệnh. Đi thôi, đi sớm về sớm. Có ở đây không lâu Côn Bằng xào huyệt sắp mở lúc gấp trở về, Côn Bằng bảo thuật đó là ta Nghi Sơn có thể hay không chạy trốn buông xuống náo động lớn sinh cơ. Khoảng cách Bạch Lung Tôn giả bị tang thương thân ảnh kéo vào Kim Môn, cho đến ngày nay, Nghi Sơn không ở yên lặng. Bọn họ không có gì ngoài phái ra vài hóa linh cảnh hoàng kim thú bên ngoài, càng đem Bạch Dịch phái ra, muốn đem Ngô Trần đánh chết. Cũng không phải là bọn họ không e ngại tang thương thân ảnh, mà là bởi vì bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ tang thương thân ảnh nói. Không thể có vượt lên trước Ngô Trần một cảnh giới nhân động thủ. Nói bóng gió, chỉ cần không có vượt lên trước Ngô Trần một cảnh giới nhân động thủ, tang thương thân ảnh sẽ không xuất hiện. Tây Phương Giáo, Tiểu Lôi Âm Tự. Tự miếu kim quang 390 lập lòe, từng đạo thần hoàn bao phủ, trang trọng nghiêm túc, tự miếu chân núi, hơn vạn thành kính giả lai triều, quỳ bái. Đối với lần này, quần quân tụng kinh chỉ tự miếu truyền vang, rửa lòng người, khiến cho thành kính giả tam bái cửu khấu, càng thêm thành kính. Lúc này, một gã toàn thân kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, có trượng sáu thân cao người đạc bộ ra Tiểu Lôi Âm Tự. Ở bên người, rõ ràng Lâm Tiểu Tăng theo sau lưng. Sau một khắc, Tiểu Lôi Âm Tự miếu, ẩn chứa Phật đạo thật âm hưởng triệt, quanh quẩn trên trời dưới đất. Đi thôi, trượng sáu, đem Ngô Trần trộm đi kim cương bất hoại công pháp đoạt lại, trọng trấn ta Tây Phương Giáo uy nghiêm. Không riêng gì Tây Phương Giáo cùng Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn phái ra nhân viên, liền một quốc cùng thủy quốc cũng có động tĩnh, từng vị thiên tiêu, thân bắt đầu di chủng mánh thú, mang theo vô số thiết kỵ lao ra lãnh thổ một nước, gót sắt sở đạp, không có một ngọn cỏ. Bọn họ đều là hướng về Ngô Trần chỗ đi. Ngô Trần cùng Hỏa Linh Nhi, Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu, một đường trèo non lội suối, đi ra hỏa quốc lãnh thổ một nước, hành ở đại hoang. Cỏ A, cái này còn thật là khó khăn A. Bạch Mã Hầu hề phải nói, trên người có hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương. Hoang vực rất lớn, đại bộ phận diện tích thuộc về đại hoang, nguy cơ tứ phía, coi như Bạch Mã Hầu như thế hóa linh cảnh thiên tiêu, cũng không dám xâm nhập quá sâu đại hoang. Nếu không phải là có lấy Ngô Trần trọng đồng, trước giờ tách ra hung hiểm, bọn họ cũng không khả năng đi ra mấy trăm ngàn dặm, nhưng là tao ngộ rồi gì chủng công kích. Thời gian vội vã, một tháng sau đi qua. Đến rồi, chính là chỗ này. Ngô Trần chỉ lên trước mắt xương trắng tràn ngập, vẹn vẹn lộ ra một phần nhỏ sơn cốc. Hỏa Linh Nhi mấy người kinh hỉ, đảo qua phía trước bề ngoài, hưng phấn không thôi. Đây chính là cường đại cơ duyên, không chừng sau khi đi ra, nhất phi trùng thiên. Trọng đồng khai mở, vũ trụ áo nghĩa, diễn biến trong đó, hai tia chớp lạnh leo bắn vào Xá Lợi Tử. Sát na. Xá Lợi Tử phụ không, khắp nơi thiên văn phi lướt đi Xá Lợi, hướng một bàn tay vô hình, ấn hướng sân gốc, chợt tất cả trở nên yên ắng. Làm sao không có phản ứng? Thiết Huyết Hầu mắt lộ ra nghi hoặc. Ta cũng không hiểu nhiều trận pháp, chắc là cần thời gian A, bọn chúng ta các loại, chờ. Nô Trần hơi nhíu mày, cũng không biết rõ chuyện gì, hỏi hệ thống cho ra một chữ chờ. Chọn một ngày, Nô Trần bốn người ngồi trên sơn cốc trước, lặng lặng chờ, nếu như không phải Ngô Trần trong tay Xá Lợi Tử vẫn tỏa ra kim quang, bọn họ đều sốt ruột. Đợi càng về sau, Ngô Trần chờ đến không phải sơn cốc mở ra, mà là nhiều đội thiết kỵ nhân mã. Ngô Trần, ngươi có thể nhường cho bọn ta dễ tìm. Ngô Trần, giao ra trí bảo, thà cho ngươi khỏi chết. Thiết kỵ phía trước, cầm đầu mấy vị thiếu niên lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt. Là một quốc khuê một thiết kỵ, cùng với thủy quốc thiện thủy thiết kỵ. Bạch Mã Hậu lao ra bội kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi muốn làm gì, không biết Hỏa Linh Nhi công chúa ở chỗ này sao? Thiết Huyết Hầu hét lớn, tiếng như sư hống. Bầu không khí lập tức lạnh xuống, Ngô Trần đám người ở phía trên ngàn tên thiết kỵ vây quanh, từng cái ít nhất đều là động thiên cảnh, mà đầu lĩnh kia bốn tên thiếu niên, càng là hóa linh cảnh. Đang ở tình huống không cần lạc quan chi tế. Lưỡng đạo tỏa ra kim quang, người khoác cả sa thân ảnh đi tới, cách đó không xa, tỏa ra bạch quang khủng bố xe loan xuất hiện. Là Tây Phương Giáo cùng Nghi Sơn, chết tiệt, lập tức đều tới. Bạch Mã Hậu vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Như vậy hàng ngũ, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ngô Trần hai tròng mắt híp lại, bình tĩnh màu sắc, nhàn nhạt truyền âm Hỏa Linh Nhi ba người. Đợi chút nữa con ngựa trắng, Thiết Huyết các ngươi hộ tống Linh Nhi đi, ta tới ngăn bọn họ lại, chớ cùng ta nói khác, đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi cắn môi đỏ mọng, gian nan gật đầu, nàng biết hiện tại không cho nàng đi có ý tưởng ngây thơ. Ngô Trần, Phật có từ bi chi hoài, cho ngươi cái cơ hội. Giao ra kim cương bất hoại công pháp, còn có trí bảo. Trượng Sáu khẽ nói, chắp hai tay. Ngô Trần, chỉ cần ngươi giao ra trí bảo cùng công pháp, thúc thủ chịu trói, nhà của ta thần tử đại nhân bằng lòng ngươi không làm thương hại Hỏa Linh Nhi công chúa bọn họ, dù sao Hỏa Quốc nói như thế nào cũng là một đại cổ quốc. Bạch Dịch bên cạnh một đầu hoàng kim thú hóa hình nô buộc mở miệng. Bạch Dịch, ba đầu hoàng kim thú, Trượng Sáu, Rõ Ràng Lâm, bốn gã thủy, một quốc thiên tiêu, chọn 10 tên hóa linh cảnh thiên tiêu. Trong đó Bạch Dịch cùng Trượng Sáu càng đem hóa linh cảnh tu đạo đỉnh phong. Thình thịch. Ngô Trần lấy ra Long Lân Kích, huyết khí phi nhanh, như núi hồng hải tiếng huyết gió từ trong cơ thể chuyển vang toàn trường, 10 động thiên đều mở, quang mang vạn trượng. Hắn dùng chính mình hành động chứng minh tất cả. Muốn hắn khuất phục, không có cửa đâu. Bạch Dịch cùng Trượng Sáu khó có được đồng tử đột nhiên lui, nhãn thần sắc bén, nhìn chằm chằm Ngô Trần 10 khẩu động thiên. Trong truyền thuyết 10 khẩu động thiên, ở lúc này thay mặt lại một lần nữa hiện thế. Uy hiếp cự đại. Vâng. Ba đầu hoàng kim thú đạt được Bạch Dịch chỉ thị, rít gào một tiếng, lại tựa như titan quá cảnh, xung phong hướng Ngô Trần, Rõ Ràng Lâm tiểu tăng ngăn cả xa, cũng lướt đi. Giết. Bốn gã cổ quốc thiên kiêu thế hát, hơn 1000 thiết kỵ quần quận nổi lên khắp nơi thiên trần thổ, hùng hổ, thẳng hướng Ngô Trần. Chiến đấu hết sức căng thẳng bạo phát. Đi. Ngô Trần dành cho Hỏa Linh Nhi ba người một câu nói, cầm kích giết về phía trước. Lúc này, Ngô Trần một người trước mặt thiên quân văn mã, rất có một người canh giữ cửa ngõ bi tráng. Phân ra một đội nhân mã, bắt lại Hỏa Linh Nhi công chúa. Hai gã cổ quốc thiên kiêu xuất lĩnh một đội thiết kỵ, chặn lại Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu. Lớn mật. Dám động Hỏa Quốc công chúa, các ngươi là muốn cùng ta Hỏa Quốc khai chiến không? Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu phát huy, dùng huyết phấn chiến, đón đánh hướng hai đại cổ quốc thiên kiêu. Vâng. Nô Trần tạo động Long Lân Kích, hình bán nguyệt tiêu máu, quét ngang phía trước thiết kỵ, một tiếng ầm vang, thiết kỵ quân đội, người ngã ngựa đổ, trên trăm thiết kỵ người cùng mã đồng thời vỡ thành hai mảnh, máu chảy thành sông. Vào giờ khắc này, Ngô Trần ở động thiên cảnh bày ra vô địch phong thái, thiết kỵ quân đội dường như khối đậu hủ. Ngô Trần vô tình thu gặt thiết kỵ quân đội. Hưu. Ba đạo tiếng xe gió, ở Ngô Trần rất có một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông phong thái thời điểm, hoàng kim thú nô buộc, cầm trong tay lợi khí, đâm về phía Ngô Trần đầu. Chương 56, đó không phải là phương thiên địa này manh thú. Hoàng kim thú, mặc dù không phải thuần huyết di chủng, thế nhưng cũng bình thường di chủng có thể chống đỡ ngăn cản, bọn họ là thần sơn trung thực người hầu, thực lực cường đại. Mà trước mắt ba đầu hoàng kim thú biến thành bóng người, xem khí thế đã biết, nhất định là hoàng kim thú trong thiên chi kiêu tử. Ta ba vị tôi tớ bị thanh tẩy, bọn hắn bây giờ cầm trong tay lợi khí, uy lực đại tăng, Ngô Trần chết chắc rồi. Bạch Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn hoàng kim thú đâm về phía Ngô Trần đầu, thỏa mãn ngạch thủ. Hắn đã dự kiến Ngô Trần óc bốn tiên một màn. Không phải. Hỏa Linh Nhi hoảng sợ, xinh đẹp dung má lún đồng tiền, thay đổi trắng bệnh. Liên Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu thấy thế, khóe mắt, ra sức muốn bước ra trợ giúp Ngô Trần. Chiến tôn chi hậu. Lợi khí đâm tới, Ngô Trần sát kim quang kia tăng vọt, toàn thân dường như hoàng kim tiên kim chú thành. Lợi khí cùng cái chán muốn chạm, tia lửa văng gấp nơi, kim loại réo vang tiếng truyền ra. Sau một khắc, ba vị hoàng kim thú hồi hộp, vô kiên bất tồi lợi khí, chặt đứt. Len ken một tiếng, lợi khí đoạn nhận rớt xuống đất, kích thích mọi người thị giác thính giác thần kinh. Điều đó không có khả năng. Bạch Dịch lần đầu biến sắc. Cái kia ba thanh lợi khí, so với hắn người nào đều biết, sắc bén trình độ có thể đơn giản mở ra phòng ngự chứ danh thượng cổ di chủng. Ngô Trần kim quang nội liễm, ẩn hiện ở bên ngoài thân, kèm theo long lân kích, giống như chiến đấu cổ tiên, chiến thiên chiến địa chiến tất cả. Đỡ hoàng kim thú đánh bất ngờ, Ngô Trần chợt xoay người, một tay cầm long lân kích, quét bay xông đến thiết kỵ, đống nhiên trong lúc đó, mấy trăm thiết kỵ bay ngược hướng không trung. Đồng thời, Ngô Trần lạnh lùng nhìn hoàng kim thú, bàn tay bạo phát tiếng sấm điện mang, thử thử rung động, một cỗ không gì sánh nổi khí tức bạo phát. Đây là toan nghê bảo thuật. Một trường tát bay hai đầu hoàng kim thú, hắn năm ngón tay cùng xoè ra, lôi quang đan vào, điện mang chói mắt, chụp vào con thứ ba hoàng kim thú đầu lâu. A! Bị bắt hoàng kim thú kêu thảm thiết, đầu lâu rõ ràng truyền đến tiếng vỡ vụn. Tiếng sấm như biển, điện quang như trời, rừng rực hừng hực, ở thiết kỵ quân đội, hoàng kim thú đám người hoảng sợ dưới ánh mắt, bị bắt hoàng kim thú đầu lâu gắng gượng bị Ngô Trần lôi đỉnh sở xanh nhiệt độ cao, hòa tan thành huyết thủy. Bình một tiếng, một không đầu hoàng kim cự thú bị Ngô Trần ném ở một bên. Toàn trường hoa kê, còn sót lại lôi đỉnh réo vang tiếng. Ngô Trần như nhất tôn thần đệ, sừng sững ở đại địa bên trên, một tay cầm kích, một lựu đạn đỉnh dâng lên. Cái kia ẩn chứa động thiên thần hoàn treo ở sau đầu, đưa hắn chèn ép thần võ bệ nghệ, khí thế cái thiên. Hoàng kim thú, bị thái cổ thần thú ban thưởng trí cường huyết mạch, tiếp cận bán huyết thần thú. Cái này khiến hoàng kim thú, bệ nghệ cường đại thượng cổ di chủng một nhóm. Mà chính là quang đứng nơi đó liền hung thần ngập trời hoàng kim thú, bị Ngô Trần một trưởng bắt thủ, gắng gượng hòa tan. Động thủ đi. Bạch Dịch mâu quang thiểm thước, ý bảo bên cạnh trượng sáu. Trượng sáu nghe vậy, khẽ gật đầu. Ngô Trần dành cho sự cường đại của bọn hắn thật đáng sợ, hóa linh cảnh hoàng kim thú cư nhiên ở trong tay hắn, không còn sức đánh trả, đây là hắn ở động thiên cảnh. Trượng lục thần làm vinh dự phồng, lòng bàn tay phơi bày một đạo chữ vạn, Bạch Dịch tạo ra bạch ngọc cổ phiến, khiếp người bạch mang, xông ra ngoài thân thể. Không tốt. Bạch Dịch cùng trượng sáu muốn động thủ. Mang theo Hỏa Linh Nhi phá vòng vây Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu biến sắc, Hỏa Linh Nhi mắt lộ ra lo lắng, ra sức giết địch, không muốn cho Ngô Trần thêm phiền phức. Các ngươi lui ra, đi bắt Hỏa Linh Nhi, Ngô Trần giao cho chúng ta tới. Bạch Dịch đạm nhiên mệnh lệnh đang bị chấn nhiếp bởi Ngô Trần cường đại, bên trên cũng không phải, không hơn cũng không phải, đâm lao phải theo lao hai đầu hoàng kim thú. Nghe vậy, hoàng kim thú đại hỉ, liên tục gật đầu, đối Bạch Dễ có vô hạn tự tin. Không giống với hoàng kim thú, Bạch Dịch cùng trượng sáu, hai người một người là Nghi Sơn thần tử, một người vì Tây Phương giáo đích truyền người. Hai người tương lai đều là chấp trưởng nhất phương bất hủ thế lực người thừa kế. Thực lực cường đại không ai bằng, bách chiến bách thắng. Liên Thủy, một quốc thiên kiêu nhóm thấy thế cũng là đại hỉ, hai người bọn họ muốn động thủ, Ngô Trần chết chắc rồi. Phải biết rằng, Ngô Trần quả thực dũng mãnh phi thường, nhưng vẫn cũ ở động thiên cảnh, mà Bạch Dịch cùng trượng sáu, sớm đã hóa linh cảnh đỉnh phong. Đối mặt Bạch Dịch cùng trượng sáu xuất thủ, Ngô Trần không, mười khẩu động thiên dung nhập thần hoàn. Vào giờ khắc này, thần hoàn quang mang cái thế, gai mắt sắc sỡ, quang diệu thiên địa. Ngô Trần khí thế liên tục tăng lên, mười khẩu động thiên thần hoàn động thiên, siêu việt động thiên cực cảnh. Bạch Dịch cùng trượng sáu thân hình bị kiếm hãm, sắc mặt hoảng hốt. Đột nhiên, ung ung, đất rung núi chuyển, thời gian qua đi một ngày, yên lặng sơn cốc có động tĩnh, sương mù tản ra lộ ra khỏi sơn cốc. Bên trong sơn cốc, một tòa ánh vàng rực rỡ đền miếu đứng sừng sững, có từng đạo tiếng tụng kinh, có tiên dân tế tự thanh âm, tiếng đãng cửu tiêu. Đây là Phật môn bí cảnh. Trượng Sáu đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, rõ ràng Lâm Tiểu Tăng càng là kích động đến run rẩy. Quyết định thật nhanh, Ngô Trần thân hình nhanh như thiểm điện, kéo lên một cái hỏa linh nhi ba người, xông vào sơn cốc cửa, lại tựa như xuyên qua dị giới môn, từng cơn sóng gợn, tiêu thất bên trong sơn cốc. Nhìn thấy một màn này, Bạch Dịch cùng Trượng Sáu không có do dự, theo sát phía sau không có vào sơn cốc. Còn như Hoàng Kim Thú cùng với bốn vị cổ quốc thiên tiêu, thiết kỵ quân đội, bọn họ sau đó dồn dập tiến nhập. Ngô Trần mang theo hỏa linh nhi ba người tiến vào sơn cốc, sau khi đi vào phát hiện, có động tiên khác. Tiến vào sơn cốc nhất khắc. Một ánh hào quang lại tựa như lưu tinh bay vào Ngô Trần trong tay, tập trung nhìn vào, quang mang không có vào Ngô Trần trong tay xá lợi tử. Thấy vậy, Ngô Trần biết xá lợi tử phỏng chừng biết có tác dụng lớn, chợt thu hồi. Kim quang tự miếu không thấy. Bạch Mã Hậu nhìn bốn phía, phát hiện cái kia vốn có thể vừa nhìn rốt cuộc sơn cốc, tự miếu tìm không thấy, chu vi mở mang vô biên, nhất thời kinh hai nói. Lẽ nào đây là một chỗ tiểu thế giới, cùng loại Bách Đoạn Sơn như vậy? Ngắm vừa nhìn thảo nguyên vô tận, Ngô Trần lấy ra xá lợi, hướng từng cái phương hướng thăm dò, đến đông phương phương hướng lúc, xá lợi tử phát quang, lập tức Ngô Trần mang theo hỏa linh nhi ba người hướng về đông phương phương hướng, trực tiếp đi tới. Cùng lúc này, Bạch Dịch, Trượng Sáu cũng xuất hiện ở sơn cốc nội thế giới, bất quá cùng Ngô Trần bất đồng địa phương, bọn họ một người vị trí diện tích sa mạc, một người vị trí vô ngân trên biển khơi. Còn như thiết kỵ quân đội, cổ quốc bốn ngày kiêu, Hoàng Kim Thú, bọn họ vị trí địa phương không hề giống nhau, có hỏa sơn cửa, dung nham dưới nền đất. Liên tiếp đi một ngày một đêm. Ngô Trần bốn người đi ra thảo nguyên, gặp được một chỗ ngọn núi to lớn, trên ngọn núi có ba đạo môn, vô căn cứ huyền phù trên đó, vô cùng quỷ dị. Giống. Ngọn núi có dị thú tồn tại, chưa từng thấy qua dị thú, toàn thân ô quang đại trán, giống như u minh vực sâu bỏ ra mãnh thú, song đồng hồng quang, nghiện huyết vô tình. Đó là cái gì dị chủng? Làm sao ta ở sử tịch bên trên chưa thấy qua? Hỏa Linh Nhi miệng ra hoàng oanh thiên âm, đôi mắt đẹp hiếu kỳ khí tức của bọn họ, có điểm không quá giống nhau. Ngô Trần ngưng mắt nhìn dị thú, liên tưởng tiên tăng vương truyền thừa, cùng với tiên cổ sự tình, nghĩ tới một loại khả năng, trầm giọng nói vậy hẳn là không thuộc về chúng ta phương thiên địa này di chủng, đi thôi, chỉ có giết chúng nó, mới có thể đi tới. Có Ngô Trần ở, bốn người chỉ chốc lát đem dị thú chạm sát, những thứ này dị thú tử vong sau đó, hóa thành ánh ánh Phật môn thần lực. Dung nhập thiên địa. Ngô Trần nhất thời biết, đây là tiên tăng vương truyền thừa khảo nghiệm. Tới gần ba đạo môn, Ngô Trần sửng sốt một chút, nhìn ba đạo trên cửa chữ, vẻ mặt không nói, làm sao lại là làm người nhức đầu tuyển hạng. Ba đạo môn, mỗi đạo môn đều có chữ, đó không phải là hiện nay văn tự, là do đại đạo chân ý ngưng tụ, bất luận thời đại nào đều có thể nhìn hiểu. Một cánh cửa viết có, người không có kiếp sau, thế gian không luân hồi. Một cánh cửa viết, thế gian nhân quả, cũng có luân hồi. Một cánh cửa viết, địa ngục không cửa, luân hồi không có kết quả. Chương 57, Thiên Tăng Vương, tiên cổ đánh một trận. Ba đạo giống nhau môn, bất đồng chữ, mang theo bất đồng lực hấp dẫn, khiến cho người nghỉ chân. Thiết Huyết Hầu đi lên trước, nhìn thế gian nhân quả, cũng có luân hồi môn, lắc đầu nói. Vô số thời đại tiên hiền thăm dò, sớm đã chứng minh thế gian không luân hồi, cửa này lại nói thế gian có luân hồi, ta xem cánh cửa này so với là lừa dối cửa, đi vào biết gặp nguy hiểm. Bạch Mã Hậu ngạch thủ nhận đồng. Nhìn về phía còn lại môn đạo, ta cảm thấy viết luân hồi không kết quả môn, có chuyện, dù sao thế gian có hay không địa ngục, không người biết, tương phản, thế gian không luân hồi cánh cửa này chữ, sớm bị tiên hiền chứng thực. Hoàn mỹ thế giới, vô luận là tiên cổ thời đại, hay hoặc là hôm nay thời kỳ, bất luận là cửu thiên thập địa cũng tốt, hạ giới bắt vực cũng được. Mỗi cái thời đại cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thăm dò thế gian đến cùng có hay không luân hồi, lấy cái chết chứng minh thế gian không luân hồi. Luân hồi không tồn tại, người không tồn tại kiếp trước. Đây là vô số thời đại cường giả, lấy được kết quả. Cho nên, ở Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu xem ra, viết có địa ngục cùng có luân hồi môn, có thể là tử môn, chỉ có cái kia không luân hồi môn mới là sinh môn. Không phải, chúng ta hẳn là đi có luân hồi cánh cửa kia. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, trọng đồng bên trong có huyền ảo, ẩn chứa thiên địa triết lý. Hỏa Linh Nhi ba người đồng thời khó hiểu, Hỏa Linh Nhi mang theo khó hiểu hỏi Ngô Trần. Mà Ngô Trần cho ra giải thích, thì là bằng cảm giác, điều này làm cho Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu nhìn nhau không nói. Ta tuyển trạch vào có luân hồi cánh cửa này, các ngươi nếu như muốn cùng nhau, thì tới đi, ta không bắt buộc. Ngô Trần khẽ nói, mở cửa, bước vào. Hắn không có bất kỳ do dự nào, không có bất kỳ kéo dài, thần tình lạnh nhạt, lại tựa như khám phá sinh tử. Ta tin tưởng Ngô Trần Tuyển Trạch. Hỏa Linh Nhi nói ra một lời, theo sát Ngô Trần đi vào. Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu hai người quen biết cười khổ, chủ trừ dưới theo vào Ngô Trần môn tiến nhập. Quên đi, chết thì chết ta. Liều mạng. Bọn họ cũng không biết, quyết định của chính mình, là cỡ nào chính xác. Bởi vì, xa ở địa phương khác, sa mạc, đại dương mênh mông, nham tương, sơn đậu. Bạch Dịch đám người đều nhìn thấy ba đạo môn, cùng Ngô Trần bọn họ một dạng ba đạo môn. Trượng Sáu cùng rõ ràng lâm bước chân vào luân hồi môn, Bạch Dịch chủ trừ nửa ngày, cũng là đạp vào luân hồi môn, mà bốn vị cổ quốc thiên kiêu thì không có may mắn như vậy, không có gì ngoài một người, còn lại bước vào còn lại hai môn. Còn như cái kia còn sót lại mấy trăm thiết kỵ, bọn họ tuyển trạch không đồng nhất, ba đạo môn đều có người tiến vào. Khi tất cả người đều vào sau khi nhập môn, một màn quỷ dị xuất hiện. Viết có địa ngục môn, thanh âm chói tai truyền ra, lại tựa như yêu ma quỷ quái ở kêu rên, như cửu u hoàng tuyển ma quỷ đang khóc, khiến cho người sợ hãi. Sau một khắc, từng luồng máu tươi từ khe cửa chảy ra, phàm là bước vào trong đó người, không ai sống sót. Mà viết không luân hồi môn, không âm thanh, chỉ có vô số tiếng bước chân của, đó là bước vào cánh cửa này mọi người đang bước đi. Bọn họ xuất hiện ở một cái không biết thông hướng phương nào, thế nhưng viễn phương có tia sáng đường, đám người kia lại hỉ, tự cho là chọn đúng môn, chạy vội hướng tia sáng. Nhưng mà, bất luận bọn họ ở chạy thế nào đi như thế nào, trăm ngàn dặm, hai trăm ngàn dặm, tia sáng vĩnh viễn ở phía xa, chưa từng tiếp cận. Bọn họ lâm vào không bao giờ kết thúc luân hồi đường, một mực đi vòng lại, đi không biết bao nhiêu năm, cho đến ở trên đường lực kiệt ngã xuống đất, hóa thành một đống khô cốt đất vàng. A, ta nhưng là một quốc một đại thiên tiêu. Vì sao? Lẽ nào thế gian có luân hồi sao? Luân hồi trên đường thiên tiêu, giống như điên, sắp chết ngửa mặt lên trời kêu to. Đây không phải là luân hồi đường, đây là vô tận một gã khác thiên kiêu té trên mặt đất, dùng hết khí lực cuối cùng, nói ra những lời này phía sau, ăn nghỉ nơi này. Bên kia, Ngô Trần bốn người vào tới luân hồi môn, trước mắt cũng xuất hiện một con đường, thế nhưng cũng có thể đi tới phần cuối. Khi bọn hắn đi tới phần cuối, hình ảnh lại tựa như phim đèn chiếu chuyển biến. Giống. Giết. Giết sạch đám này dị vực xuất sinh. Giết. Không muốn lui lại, phía sau của chúng ta là thân nhân của chúng ta, không thể để cho dị vực nhân bước trên mảnh thiên địa này. Kinh thiên hét họ, như biển gầm sóng chiều, tịch quyển Ngô Trần bốn người. Ngô Trần bốn người gặp được vô số hào kiệt, vô số cường giả tối đỉnh, đám này cường giả trích tinh chóc nguyệt, huy kiếm chém thương khung, tay nâng ngôi sao nhật nguyệt, như tiên như thần, cường đại tuyệt luân. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng huyết phấn chiến, trên người tung tóe không biết là máu của mình còn là máu tươi của địch nhân. Bọn họ không sợ chết, từng cái dũng manh vô địch, chưa từng lui lại. Bọn họ lại theo một đàn kẻ địch khủng bố chiến đấu, đám này địch nhân từ một chỗ thông đạo tuân ra, phô thiên cái địa, đó là một chỗ từ hai thiên địa bàn tay to rõ ràng tạo ra thông đạo. Đây rốt cuộc là cái gì? Hỏa Linh Nhi sợ hãi, nhìn đám này trí cường giả vì bảo vệ sau lưng gia viên, anh dũng hiến thân, nàng nước mắt không phải tự chủ chảy xuống, tâm linh rung động. Bọn họ là ai? Thật cường đại, đám kia địch nhân là cái gì? Chết tiệt. Đám kia địch nhân thật đáng chết, liền hài đồng cũng không thả quá. Thiết Huyết Hầu cùng Bạch Mã Hầu kinh ngạc thần sắc, một hồi vẻ mặt giận dữ một hồi thương cảm, nhiệt huyết đang sôi trào. Nhìn đám này trí cường giả anh dũng giết địch, làm thủ vệ biên cương hai vị thiếu niên thần hậu, tâm thần xúc động. Mà khi bọn hắn chứng kiến địch nhân, vô tình giết chóc, đồ ăn sống tiểu hài tử phụ nữ, bọn họ viền mắt đỏ bừng, nắm tay nắm chặt, hận không thể xông lên thẳng hướng những địch nhân này. Hình ảnh quá chân thực đến Hỏa Linh Nhi đám người cho rằng đi tới nơi này phương chiến trường thiên địa. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nộ hống, thét bể sơn hà, chấn vỡ đại tinh, ba động khủng bố khuyết tán. Ngô Trần bốn người thuận thế nhìn lại, hình ảnh vô cùng chuyển biến, kéo đến địch nhân cửa thông đạo. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đồ sộ, người khoác cà sa, mắt to mày rậm, giống như đấu chiến Phật Đà. A, ta không cam lòng. Nếu có luân hồi, ta nguyện từ luân hồi trở về, giết ở các ngươi đám này dị vực thằng nhãi con. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đánh chết vô số đến cường địch nhân sinh linh, cuối cùng chết trận bị bốn vị trí cường giả vây công, máu nhuộm thiên địa. Một khắc kia, thiên địa đau thương, thiên hạ bắt đầu huyết vũ, thiên đang vì hắn khóc. Đang ở địch nhân muốn đem hắn thi thể mài nhỏ lúc, một đạo bao phủ thập phương thiên địa, kim quang soi sáng vô ngần đen nhánh trụ vũ, dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh xuất hiện. Bên ngoài toàn thân kim quang, thấy không rõ diện mục, nhưng khuyết tán sóng gợn, có thể cảm nhận được bi thương của hắn. Hắn nâng lên thân ảnh đồ sộ hóa thành Xá Lợi Tử. Sau một khắc, thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt tảm đạm ô quang, hoàn vũ rung động, vô số đại tinh ma diệt, chân chính giận dữ sơn hà vỡ, giận dữ thiên địa hãm, giận dữ vũ trụ diệt. Úm. Nha. Đâu. Bá. Mèo. Hồng. Khủng bố kim quang thân ảnh, nói ra Phật môn 6 chữ, quang mang bao phủ, địch nhân thông đạo sụp đổ, kém chút đổ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xông vào thông đạo ở chỗ sâu trong, lại cũng không có đi ra. 09. Bên trong lối đi, gào giết rầm trời, kim quang bắn ra bốn phía, vạn đạo xích thần trật tự tràn ra. Hình ảnh cũng vào giờ khắc này, dừng hình ảnh. Không đợi Ngô Trần bốn người xem xét tỉ mỉ, hình ảnh như mặt gương, phá thành mảnh nhỏ. Ngô Trần trầm mặc, trọng đồng gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim quang kia thân ảnh, không có ai so với hắn rõ ràng phía trước hình ảnh là cái gì, đó là tiên cổ đánh một trận. Mà kim quang thân ảnh thân phận, ở Ngô Trần xem ra vừa xem hiểu ngay, tiên cổ thời kỳ cổ tăng nhất mạch, mới nhánh thân một người sát nhập dị vực, không có gì ngoài tiên tăng vương, còn sẽ là ai? Đúng lúc này, hình ảnh nghiền nát, cảnh vật chung quanh phơi bày, trước mọi người phương, một tòa kim quang tự miếu đứng sướng sướng. Đó là người sống. Bạch Mã Hậu chỉ hướng tự miếu cửa. Chỉ thấy nơi đó, đang đứng một vị trẻ tuổi cổ tăng, dáng vẻ trang nghiêm, bên ngoài hướng về phía Ngô Trần mọi người mỉm cười, nhẹ giọng nói. Chúc mừng các ngươi đi qua luân hồi khảo nghiệm. Chương 58, không có luân hồi. Vậy tạo một cái. Tuổi trẻ cổ tăng mở miệng, Ngô Trần đám người kinh dị. Thật là số người, nơi đây không phải bí cảnh sao? Chẳng lẽ có đơn bản địa? Không đúng, hắn tốt muốn biết chuyện của chúng ta, luân hồi khảo nghiệm. Là cái kia ba đạo môn. Thiết huyết hầu mở miệng, bất minh sở dĩ. Ta không phải người sống, chỉ là một luồng chấp nghiệm. Tuổi trẻ cổ tăng, thần sắc đu hòa, hữu hảo đáp lại thiết huyết hầu. Sau đó nhìn hướng Ngô Trần, chắp hai tay thi lễ nói vị tiểu hữu này, không bằng hiện ra chân thân được không? Ký âm vừa ra, Ngô Trần lông mày trao di chuyển. Người này cư nhiên khám phá hắn dịch dung thuật. Ngô Trần cũng không che giấu cái gì, chắp hai tay, khuôn mặt biến hóa, khôi phục chân thân hình tượng, gặp qua đại sư, xin hỏi đại sư pháp danh. Đối mặt người trong Phật môn, luôn luôn lấy đại sư xưng hô. Mà Ngô Trần xuyên thấu qua trọng đồng, rõ ràng cảm giác được người trước mắt, có cổ tang thương dấu vết tháng năm. Ta pháp danh. Tuổi trẻ nhà sư hơi sừng sờ, ánh mắt thâm thúy, lắc đầu nói một số trăm vạn năm trôi qua, ta chỉ là một luồng chấp niệm, sớm đã nhớ không rõ pháp danh, vô trần sư đệ ngươi muốn xưng hô như thế nào ta liền xưng hô như thế nào ta đi. Thanh âm của hắn nhu hòa, vô trần vô cấu, siêu thoát thế tục. Đúng lúc này, quang mang chớp thước, mấy đạo thần sắc đắm chìm trong mộc nạp bên trong thân ảnh xuất hiện. Đó là Bạch Dịch, trượng sáu, rõ ràng lâm đám người. Nô Trần. Bạch Dịch đám người hoàn hồn, nhận ra Ngô Trần, 13 liền muốn động thủ. Nhưng mà, tuổi trẻ cổ tăng hư không một điểm, Bạch Dịch kinh sợ phát hiện, chính mình khiến cho không ra bất kỳ lực lượng, hình như người thường. Phật môn trọng địa, không nỡ đánh náo. Bạch Dịch, trượng sáu hoảng sợ, trước mắt tuổi trẻ tiểu tăng, thần bí cường đại, tuyệt đối không phải nhóm người mình có thể sánh ngang, dồn dập ngoan ngoãn đứng một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi thông qua luân hồi khảo nghiệm, đã có tranh đoạt truyền thừa tư cách. Chỉ cần đi qua khảo nghiệm của ta, liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Tuổi trẻ cổ tăng vì mọi người giảng giải, thanh âm êm dịu, khiến cho người ngửi vào, như một xuân phong, tâm linh trong vát. Xin hỏi sư huynh, khảo nghiệm của ngươi là cái gì? Trượng sáu bước ra một bước. Đều là người trong Phật môn, luôn luôn lấy sư gọi nhau huynh đệ hô. Khảo nghiệm rất đơn giản, mỗi người các ngươi trả lời vấn đề của ta, nếu như ta thỏa mãn, các ngươi liền có thể vào tự miếu tiếp thu truyền thừa. Tuổi trẻ cổ tăng chắp hai tay. Đơn giản như vậy. Một vị duy nhất sống sót cổ quốc thiên tiêu, gấp bội cảm thấy kinh hỉ. Khảo nghiệm chỉ là hỏi mấy vấn đề, như vậy khảo nghiệm, làm cho mọi người mừng rỡ, nóng lòng muốn thử, chen lấn. Bởi vì, người nào trước trả lời hết vấn đề, đạt được truyền thừa tỷ lệ liền gia tăng. Liền sống sót mười mấy tên thiết kỵ quân đội nhân viên cũng là hưng phấn, bọn họ tư chất so ra kém mọi người tại đây, thế nhưng nếu như không phải luận võ so với thiên tư, bọn họ bằng cùng người khác thiên tiêu đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Ở đây đi qua luân hồi môn khảo nghiệm, bao quát Ngô Trần bốn người ở bên trong, tổng cộng 57 người. Mọi người không cần phải gấp gáp, tổng cộng có 10 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tất cả mọi người có thể trả lời. Vấn đề còn lại, mỗi người vấn đề cũng không giống nhau, cho nên không cần lo lắng người khác dòm ngó thiết. Vấn đề thứ nhất, thế gian thật sự có luân hồi sao? Ký âm vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ sừng sốt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, sống động chẳng diện, chợt an tĩnh. Bọn họ đi qua luân hồi môn. Đó là có luân hồi môn, hiện đang khảo nghiệm cái thứ nhất cũng là nói luân hồi có hay không, nhất định chính là biết rõ còn hỏi. Vừa vặn chính là biết rõ còn hỏi, làm cho mọi người khó khăn, nếu quả thật là biết rõ còn hỏi, tại sao còn muốn hỏi. Trong chốc lát, mọi người rơi vào là trả lời có hay là trở về đắc không. Đồng nhiên, có người dẫn đầu xuất hiện.
Có.
Ngô Trần bình tĩnh nói. Bạch Dịch cùng trượng sáu kinh nghi, những người khác kinh ngạc, vì sao Ngô Trần khẳng định như vậy? Cuối cùng không có gì ngoài Bạch Dịch, trượng sáu, còn có Hỏa Linh Nhi ba người, cùng với 15 người, những người khác đều là trả lời không luân hồi. Tuổi trẻ cổ tăng gật đầu, tay trái vung lên, một đạo vô hình cửa mở ra, xin trả lời không nhân, bước vào cửa này, các ngươi không thể đi qua truyền thừa, bước vào cửa này ly khai a. Kế tiếp, cổ tăng lần lượt hỏi ở đây mỗi vấn đề cá nhân, mỗi người mỗi cái vấn đề không giống với, có người bị cổ tăng hỏi thăm hai vấn đề, có hỏi thăm ba cái bốn cái. Mà căn cứ mỗi người trả lời, cổ tăng mở ra phiến môn, để cho bọn họ bước vào. Thấy thế, những người đó thở dài, bọn họ biết mất đi truyền thừa cơ hội. Bởi vì, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ cổ tăng nói qua, sau lưng tự miếu mới là truyền thừa. Trượng sáu liên tiếp trả lời 8 cái vấn đề, chỉ lát nữa là phải đi qua, lại dừng bước tại thứ 8 vấn đề, khiến cho một thán. Vị sư huynh này, ta có thể hay không tối nay đạp nhập môn bên trong, ta muốn nhìn một chút ai sẽ thu được truyền thừa. Trượng sáu cung kính không gì sánh được. Tuổi trẻ cổ tăng khẽ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, kế tiếp người dồn dập nói theo, bọn họ cũng muốn xem một chút rốt cuộc là người nào thu được truyền thừa, không vội ở đạp nhập môn. Kế tiếp, mỗi người đều bị hỏi, không ai có thể đạt được 8 cái vấn đề, mà Bạch Dịch bởi vì là Phật môn hộ giáo thần thú Bạch Ngọc Long Tượng hậu duệ, cũng trả lời bát ca vấn đề. Nô Trần Tiểu Hữu, tới phiên ngươi. Tuổi trẻ cổ tăng lên tiếng. Thoáng chốc, tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Nô Trần, thần sắc khác nhau. Nô Trần không phải khả năng có được truyền thừa, trượng lục sư huynh thân là Tây Phương giáo Phật môn đích truyền, từ nhỏ đã chịu Phật môn rửa, không ai có thể so sánh hắn trả lời càng nhiều vấn đề, hơn nữa Ngô Trần cũng không phải người trong Phật môn. Trượng 6, nhưng là xuất từ Tây Phương giáo, Phật môn chính thống, hắn đều chỉ có thể 8 cái, Ngô Trần không có khả năng trả lời càng nhiều. Trượng 6 là Phật môn người, Bạch Dịch tổ tiên càng là Phật môn hộ giáo thần thú, bọn họ đều là gần gũi nhất Phật chi một đạo người, bọn họ không phải có thể thành công. Ngô Trần lại làm sao có thể thành công? Đoàn người nghị luận ầm ĩ, đều là cho rằng Ngô Trần không thể so với Trượng 6 lợi hại, bởi vì Trượng 6 đọc đủ thứ Phật môn chân kinh, từ nhỏ tắm rửa Phật lễ, lại tu được kim thân, duy nhất tại chỗ một vị nhất khả năng có được truyền thừa người. Ngô Trần không nhìn mọi người, trực tiếp đi tới tuổi trẻ cổ tăng diện trước. Chật, tuổi trẻ cổ tăng hỏi ba cái Phật môn vấn đề phía sau, tiếp tục nói. Xin hỏi, ngươi như thế nào để ý giải khai trọng đồng bất bại thần thoại? Lẽ nào cụ bị trọng đồng thực sự bất bại sao? Trọng đồng, chẳng qua là luôn luôn tiên thiên ưu thế mà thôi, trọng đồng bất bại, không ở chỗ trọng đồng, mà ở với người, đạo tâm như kiên, đương lập với bất bại, người mới là căn bản. Xin hỏi, ngươi định thế nào luân hồi? Thế gian một mực 940 suy đoán có hay không luân hồi, nhưng mà ta cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi có chịu hay không tin tưởng, ngươi nếu tin tưởng, vậy thì có luân hồi, mặc dù không có, vậy chính mình tạo cái luân hồi. Xin hỏi, ngươi xem qua luân hồi trên đường hình ảnh, nếu như ngươi thật ở trong đó, ngươi sẽ như thế nào làm? Biết giống như bọn hắn bảo hộ thiên địa, bảo hộ sau lưng ra viên sao. Ta nếu có năng lực, tự nhiên sẽ đi bảo hộ, nhưng nếu không đủ năng lực, ta chỉ biết bảo vệ mình nên người bảo vệ, ta cũng không bắt gái, nếu như dám vượt qua bản thân năng lực đi bảo hộ, không đáng, cũng rất ngu. Xin hỏi, như thế nào nói? Nói, tự nhiên tức là nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói sinh thiên địa vạn vật, sinh tiên Phật, sinh thánh sinh hiền, câu lấy từ nói mà sống. Ta nói, ngươi nói là sai, ngươi sẽ như thế nào? Cổ tăng vấn đề. Ta sẽ đánh tới ngươi biết, đường của ta đúng. Nô Trần nhìn thẳng tuổi trẻ cổ tăng, bình tĩnh như nước. Hai người một hỏi một đáp, chút bất chi bất giác, đã đạt đến thứ 8 vấn đề. Mà theo tuổi trẻ cổ tăng nói ra đạo thứ 9 vấn đề. Tất cả mọi người tại chỗ hô hấp đọc lại, thần tình phức tạp, không thể tin được, trượng sáu ánh mắt sáng quắc. Im miệng không nói, Bạch Dịch con ngươi nheo lại, có lạnh lẽo thấu xương tỏa ra. Ngô Trần thực sự làm xong rồi, vượt lên trước mọi người nhận thức, so với hắn trượng 6 còn lợi hại hơn, khó có thể tin. Mà đúng lúc này, đệ cửu vấn đề, Ngô Trần đáp xong, tuổi trẻ cổ tăng như cũ không có mở ra mới một cánh cửa, miệng hắn răng hơi mở ra, nói ra đệ thập vấn đề. Chương 59, tuổi trẻ cổ tăng, Thiên Tăng Vương. Xin hỏi, đây là một vấn đề cuối cùng. Tuổi trẻ cổ tăng nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Bên ngoài tiếng, như vẫn thạch và hồ, vang lên dâng trào sóng lớn, mọi người hô hấp dồn dập, vô ý thức theo khẩn trương. Ta một vấn đề cuối cùng, chỉ là một thỉnh cầu. Giờ khắc này, tuổi trẻ cổ tăng không ở nhu hòa, thần hoa dâng lên, quanh thân thủy hà mênh ngông, sau gót của hắn Phật môn thần hoàn hiện lên, Phật môn lục tự chân ngôn Phật âm, quanh quẩn hoàn vũ. Một đoá đoá đại đạo liên hoa, đột nhiên xuất hiện, cắm rễ hư không, mỗi một đóa liên hoa, như vô thượng thần minh, nhất tề hướng tuổi trẻ cổ tăng, vạn hoa lai triều. Hắn nhìn về phía Ngô Trần, đồng bên trong có chữ vạn phơi bày, khám phá thế gian tất cả vô căn cứ, chu ma diệt thần. Năm đó, ta cùng với vô trùng, lục đạo sát nhập dị vực, vốn nên ngăn cơn sóng dữ, lại gặp phải ta tọa kỵ can đảm sư tử phản bội, ta hám sâu địch bên trong, độc tồn một đạo tàn niệm, sống tạm đến nay. Ta chỉ cầu một việc, tìm được can đảm sư tử, vấn kỳ vì sao phản bội, nếu như hắn có thể trở về chính đồ, khẩn cầu trợ giúp hắn trở về chính đồ, nếu không phải có thể, làm cho hắn vì cổ tăng nhất mạch sám hối. Quân quân Phật âm, lấy đại đạo ký hiệu, truyền vào Ngô Trần truyền vào thai, những người khác đều là không nghe được. Ngô Trần tinh mang phong khoáng, trước mắt tuổi trẻ cổ tăng, quả nhiên là tiên tăng vương. Vị kia tiên cổ cùng vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương trỗi lên cái thế tồn tại. Tiên tăng vương, ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực, ngày khác ta như vào dị vực, định giúp ngươi hỏi rõ ràng, nếu không có sợ sư tử không biết hối cải, ta thay ngươi chẳng sát. Mười khẩu động thiên đều mở, dung nhập Phật môn thần hoàn, Ngô Trần vào giờ khắc này, tựa như thần đệ, cần phải cùng tiên tăng vương chạy song song với. Mời. Tiên tăng vương song tay chắp tay trước ngực, nhường đường, mời Ngô Trần vào đền miếu. Không được. Hắn không phải có thể được truyền thừa. Bạch dịch lao ra, hóa thành bạch ngọc long tượng, thông thể thánh khiết, Phật môn gia trì, khiến cho hắn càng thêm gia kiệt. Ta là bạch ngọc long tượng, Phật môn hộ giáo thần thú hậu duệ, vì sao của ngươi truyền thừa không phải cho ta hoặc là trượng sáu, mà là cho một cái dưới đường tiểu tử, ta không phục. Bạch dịch nơi nào còn trầm trụ khí, mặc dù không biết nơi đây truyền thừa rốt cuộc là bực nào cấp bậc cường đại, thế nhưng chỉ từ có thể sáng tạo khổng lồ như thế tiểu thế giới. Có thể tưởng tượng, cái này nhóm cường giả, kinh thiên động địa, ít nhất là thần minh cấp bậc. Mà bây giờ Ngô Trần vì nghi sơn tử địch, không chết không ngớt, nếu là để cho bên ngoài đạt được truyền thừa, hậu quả khó mà lường được. Tối trọng yếu một điểm, Bạch dịch biết được không phải sau đó bắt vực lao lung sắp có tai nạn, nguy hiểm cho các đại bất hủ thế lực. Tôn giả cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, có thể hóa giải trận này nguy hiểm cho. Bạch Ngọc Long Tượng. Tiên Tăng Vương song đồng có chữ vạn, hiện ra hết Phật đạo, tụng thanh âm vòng quanh người, ung dung lên tiếng tuy là ngươi là tiểu bạch hậu đại, nhưng ngươi không có chịu đựng được vấn đáp khảo nghiệm, mà hắn chịu đựng được. Nô Trần khỏe miệng giật một cái, tiểu bạch. Bạch Ngọc Long Tượng tổ tiên lại còn có như thế cái biệt hiệu, đã cùng, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc Long Tượng, cũng chỉ có Tiên Tăng Vương dám như thế xưng hô. Không được. Hắn không thể thu được truyền thừa. Bạch dịch toàn thân oánh thịnh, nhất tôn Bạch Ngọc Long Tượng Bạch Ngọc pho tượng xuất hiện, tượng réo vang sơn hà. Hàng có thần minh ý chí Bạch Ngọc Long Tượng pho tượng. Hỏa Linh Nhi duyên dáng gọi to. Bạch Ngọc tượng điêu bay ra, thấy gió liền trường, trong nháy mắt, lớn lên cổ nhạc cao thấp, vô cùng to lớn, che lấp liền dương. Giống. Bạch Ngọc Long Tượng rẽ dài, ước chừng tiểu to như núi tượng chân nâng lên, đại điệu ra nẻ, lan tràn trăm dặm, đạp về Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương đứng sừng sững bất động, vẹn vẹn nâng lên chỉ một cái, điểm hướng đạp hướng mình dường như kình thiên chi trụ tượng giáo. Sau một khắc, Bạch Ngọc Long Tượng từ ngón tay chỉ chỗ nứt ra, tứ phân ngũ liệt, nổ nát vụn. Hỏa Linh Nhi, Trưởng Lục đẳng lòng người sợ, sắc mặt kinh động, đây chính là thần minh ý chí Bạch Ngọc Long Tượng, đủ để miểu sát tuân giả, lại trong khoảnh khắc bị nát bấy. Thật mạnh. Bạch Mã Hậu nuốt nước bọt. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi nhìn về phía Tiên Tăng Vương. Trong đầu tiếng vọng Tiên Tăng Vương một câu nói, thật lâu cả kinh không nói nên lời. Ta chẳng qua là một đạo chấp niệm, cũng không phải người sống. Trước mắt chỉ một cái diệt thần rõ ràng ý chí cường giả, chỉ là một cường giả một luồng chấp niệm, quá cường đại. Phúc! Bạch dịch miệng phun tiên huyết, thần minh ý chí phá toái trong nháy mắt, thân hình dường như hóa đá, mi tâm ra nẻ, chảy xuôi tiên huyết, trong mắt thần thái tiêu tán. Thấy thế, trượng sáu dùng mình một cái, bạch dịch chết, thần hồn tan biến. Bên kia. Ngô Trần không có để ý bên này chuyện đã xảy ra, hắn trực tiếp bước vào đền miếu. Đền miếu vắng vẻ, tường khắc có vô số chân kinh, cùng với một vài bức vẽ, đó là Tiên Tăng Vương nhất sinh thành trưởng, từ bàn huyết cảnh thẳng đến Tiên Vương. Ngô Trần chìm đắm tường chân kinh, cùng với Tiên Tăng Vương trưởng thành hình ảnh. Hắn rơi vào thần diệu hoàn cảnh, chính mình phảng phất chính là Tiên Tăng Vương, từ một vị xuống dốc chùa miếu làm việc vặt tiểu tăng, một đường trưởng thành, có khổ có cười có huyết có lệ, nhân sinh bách thái, trải qua không biết bao nhiêu năm. Sẽ thành một đời trí cường Tiên Tăng Vương. Không biết qua bao lâu, Ngô Trần từ Tiên Tăng Vương trưởng thành tỉnh lại, trọng đồng lóe lên, có lao nhìn hết thế gian bách thái tang thương quang huy, lóe lên liền biến mất. Đây chính là Tiên Tăng Vương trưởng thành sao, không nghĩ tới hắn cư nhiên ngay từ đầu chỉ là một vị người thường, quả nhiên, cường giả không hỏi xuất thân, chỉ cần có khỏa kiên định cầu đạo tâm là có thể. Ngô Trần nói ra lời này, trọng đồng thanh minh, vung lên một tự tin, một cái con đường rộng lớn trong lòng xuất hiện, đó là hắn phải đi đường. Đi tới tường kinh văn chỗ, Ngô Trần cẩn thận tỉ mỉ. Thì ra tường kinh văn không phải kinh văn, mà là tiên tăng vương đối với Phật môn cảm ngộ bản chép tay, ghi chép một ít Phật môn chân lý. Ngô Trần mất ăn mất ngủ, chìm đắm trong đó, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là quá khứ một ngày vẫn là bao lâu. Đợi đến Ngô Trần nhìn thấu tiên tăng vương bản chép tay, quan vọng 4 tuần, Ngô Trần hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói truyền thừa chỉ có những thứ này. Tiên tăng vương công pháp đâu? Còn có hắn bảo thuật đâu? Nơi đây không có công pháp của ta cùng bảo thuật, công pháp bảo thuật ở một chỗ khác truyền thừa. Chẳng biết lúc nào, tiên tăng vương xuất hiện Ngô Trần bên cạnh, khẽ mở Phật âm. Nghe vậy, Ngô Trần khỏe miệng giật một cái, hắc. Còn có một chỗ khác truyền thừa. Cảm tình tiên tăng vương truyền thừa một phân thành hai, nơi đây cũng không phải thật sự là truyền thừa. Biết được chân tướng, Ngô Trần đầu đầy hắc tuyến, mặc dù mình bây giờ thu hoạch cự đại, thế nhưng không có thu được công pháp hoặc là bảo thuật, khiến cho bên ngoài tiếc nuối. Bất quá Ngô Trần nghĩ lại, cũng thoải mái, nếu như nơi đây thực sự là tiên tăng vương truyền thừa, lúc trước sở sông cửa khẩu mặc dù có chút khó, nhưng là đối với tiên vương truyền thừa mà nói, cũng quá đơn giản. Ngươi rất tốt, chỉ dùng 3 ngày liền thể ngộ ta trưởng thành lịch trình, dùng thời gian 1 tháng lĩnh ngộ ghi chép của ta, coi như là tiên cổ thời kỳ, cũng tiên hữu thiên kiêu có thể làm được ngươi việc này. Tiên tăng vương tán dương. Tiên tăng vương, xin hỏi ngươi một chỗ khác truyền thừa ở đâu? Ngô Trần hỏi. Trong tay ngươi xá lợi tử biết mang ngươi tìm được truyền thừa, ngươi sở hữu xá lợi tử, tìm kiếm truyền thừa, liền có thể trực tiếp tiến nhập truyền thừa. Tiên tăng vương nhàn nhạt, thần sắc nhu hòa, dáng vẻ trang nghiêm, nói truyền thừa, ở cửu thiên thập địa. Ngô Trần lấy ra nhẫn chữ vật xá lợi tử nhìn một chút, trong khi ngẩng đầu, hắn phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài sân cốc. Lúc này, trượng sáu đã rời đi, hắn muốn đi thông báo giáo chung, Ngô Trần đạt được lớn đại truyền thừa. Hỏa Linh Nhi 3 người như cũ ở sơn cốc các loại, chờ, Ngô Trần, thấy Ngô Trần xuất hiện, nhất thời chào đón. Chờ sau này trở về cửu thiên thập địa, tại tìm kiếm truyền thừa A, ngược lại ta có xá lợi tử ở, người khác cũng cầm không đi truyền thừa. Ngô Trần trước khi đi, nhìn chằm chằm sơn cốc. Hắn đã bắt đầu méo mó, miên man bất định. Sau này mình trở lại cửu thiên thập địa, sau đó người khác đều đang cực khổ sông cửa được truyền thừa, chính mình lại nên ngang cầm xá lợi tử, dễ dàng đến truyền thừa. Thượng giới. 3.000 đại châu, một mảnh tử khí lượn lờ, màu xám cho đại châu, nơi này là Minh Châu, Minh Thổ chỗ đại bản doanh. Hồi bẩm đại nhân, căn cứ nhiều mặt điều tra, Kim Cương dạy Ngô Trần, hư hư thực thực hạ giới. Một vị gầy nhom như khô lâu cường giả, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Trước mặt, có một khô lâu vương tọa, ngồi một người. Nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, đây không phải là bị chính mình cả biết Minh Thổ giáo chủ sao. Chương 60 Rốt cuộc minh bạch trước đây hệ thống. Minh Thổ thân là giáo chủ cấp cường giả, lúc đầu bị Ngô Trần một vị bản huyết cảnh tiểu tử treo chọc kinh ngạc, bên ngoài canh cánh trong lòng, đồng thời hắn chẳng bao giờ quên, nhìn trộm Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận. Đáng tiếc, Ngô Trần vào tới Kim Cương giáo, liền bật vô âm tín, Minh Thổ không có khả năng một người đánh lên Kim Cương giáo, dù sao Kim Cương giáo tuy là chỉnh thể hơi kém với Minh Thổ, nhưng cũng không thể khinh thường. Hiện tại hắn biết được Ngô Trần hạ giới, ô quang bốc lên, cuồn cuộn như khói. Giống như kiểu u ma âm đến trong miệng truyền ra. Đem Ngô Trần tư liệu thông báo hạ giới hồn sơn, để cho bọn họ điều tra, hạ giới có hay không có Ngô Trần. Nói xong, Minh Thổ giáo chủ nhắm lại ô quang hai tròng mắt, rơi vào yên lặng, dường như tọa hóa. Nếu có hạ giới biết được bắt vực nhân ở chỗ này, nghe được Minh Thổ lời nói, tất nhiên quá sợ hãi. Hồn sơn, đây chính là thái cổ thần sơn, hạ giới bắt vực một đại khủng bố siêu nhiên thế lực, sánh ngang hạ giới tiệt thiên giáo các loại, chờ, thế lực lớn. Hạ giới, Hỏa Quốc. Chờ đưa ngươi đổi về Hỏa Quốc, ta chuẩn bị bế quan một chuyến. Ngô Trần ngồi trên phượng hoàng trên xe, hướng về phía Hỏa Linh Nhi 12 nói rằng. Hỏa Linh Nhi điểm nhẹ chán, thu thủy đảo mắt. Nàng không có đi giữ lại Ngô Trần, bởi vì nàng biết, Ngô Trần đây là đang bang Hỏa Quốc. Sơn Cốc truyền thừa một chuyện, nghi sơn thần tử Bạch Dịch vẫn lạc, trượng sáu không hề thu hoạch, Ngô Trần thành là lớn nhất người thắng, một ngày sự tình truyền ra, nghi sơn chắc chắn tức giận. Mà Ngô Trần hoặc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất nhiều bất hủ thế lực đều có dự cảm, không lâu sau tương lai, tất có đại kiếp đến, bực này then chốt trước mắt, Ngô Trần đạt được khủng bố truyền thừa, tất nhiên gây nên mỗi bên thế lực lớn nhìn trộm. Nếu như Ngô Trần vẫn còn ở Hỏa Quốc vô cùng có khả năng bị đàn kỳ công chi. Hỏa Linh Nhi minh bạch điểm này, cho nên không có giữ lại, đồng thời trong lòng ngọt ngào, bởi vì toàn bộ truyền thừa, không có gì ngoài Ngô Trần chỉ có Hỏa Linh Nhi có thu hoạch. Mà thu hoạch này chính là Ngô Trần. Bên ngoài sơn cốc cùng Hoàng Kim Thú, Thiết Quân quân đội đại chiến, Ngô Trần trọng đồng hiểu rõ bát phương, nhìn thấy Hỏa Linh Nhi đối với tâm ý của mình, Hỏa Linh Nhi cũng ở đó thời khắc, biết được Ngô Trần trong lòng tầm quan trọng. Chỉ là hiện tại hai người cũng không đâm tầng kia mỏng cửa sổ, bất quá Ngô Trần đem toàn nghe bảo thuật giao cho Hỏa Linh Nhi, coi là một loại định ước, cũng là làm cho Hỏa Linh Nhi nhiều một phần tự bảo vệ mình, đồng thời cũng coi như cảm tạ Hỏa Hoàng đối với chiếu cố của mình. Chưa giảm bớt phân biệt bầu không khí, Ngô Trần nói tránh đi, Linh Nhi, chúng ta cách Ly Hỏa Quốc thành thị gần nhất là tòa nào? Là Ô Thản Thành, Gia Mã Vương quản hạt thành trì một trong. Hỏa Linh Nhi vung lên tuyệt mỹ nụ cười. Phúc! Ngô Trần mới cắn một cái hoa quả thịt phun ra, sắc mặt cổ quái, lần nữa hỏi Linh Nhi, ta vừa rồi không có chú ý nghe rõ, ngươi nói gần nhất thành trì là cái gì? Ngô Trần cử động, Hỏa Linh Nhi chớp ánh mắt, tuy là hoang mang, thế nhưng lần nữa hồi phục, đồng thời càng thêm cặn kẽ. Bây giờ, Ngô Trần đoàn người từ Sơn Cốc đi ra, một đường bay nhanh phản hồi Hỏa Quốc, mà cách bọn họ gần nhất thành trì, chính là Hỏa Quốc Mị Dưới Vương Hầu, Gia Mã Vương quản lý rất nhiều thành trì một trong, Ô Thản Thành. Dại ra, luôn luôn bình tĩnh như thường Ngô Trần, sắc mặt giật mình thần. Tình huống gì, đây cũng quá trùng hợp a, không đúng, có gì đó quái lạ. Ngô Trần trong lòng tự nói. Ô Thản Thành, đây không phải là đấu phá trong thế giới vị kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng nên xem thường người nghèo yếu Tiêu Viêm chỗ thành thị sao, làm sao nơi đây cũng có một Ô Thản Thành. Còn có coi như cái này là vừa khớp, cái kia Gia Mã Vương cùng Gia Mã Đế Quốc cùng tên, cũng quá xảo hợp đi, hơn nữa Gia Mã Vương quản lý Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc quản lý Ô Thản Thành, một cái vừa khớp, cái kia hai cái cũng là vừa khớp. Tỷ lệ quá thấp. Sau đó, Nô Trần hỏi Hỏa Linh Nhi ba người, đối với Ô Thản Thành có cái gì giải khai? Bạch Mã Hậu trầm tư khoảng khắc, dường như nghĩ tới điều gì, vỗ xuống đầu, dẫn đầu mở miệng trước. Ta nhớ ra rồi, Chiến Tôn Hầu, ta biết Ô Thản Thành, cái thành phố này nhân khẩu không phải là rất nhiều, cũng liền mấy trăm ngàn, ở Hỏa Quốc chỉ có thể là thành phố nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, Ô Thản Thành ở mười mấy năm trước xuất hiện qua một cái thiên tiêu, tên hình như là gọi Tiêu cái gì kia mà. Gọi Tiêu Viêm. Nô Trần thần sắc cổ quái, đột nhiên lên tiếng. Bạch Mã Hậu nghe nói, lập tức gật đầu, nói đối với. Đã bảo Tiêu Viêm, hắn từ nhỏ thể hiện rồi tuyệt cường thiên phú, nghe nói 10 tuổi thì đạt đến bàn huyết 10 vạn cực cảnh, khi đó có thể nói rung động Hỏa Quốc, phong cảnh trong chốc lát, thậm chí Hỏa Hoàng đều ghé mắt hỏi người này. Bất quá, đang ở mấy năm trước, cái kia Tiêu Viêm hình như là tu luyện ra đường rẽ, còn là nguyên nhân gì, thực lực không phải tăng phản giảm, từ đây bị người cười nhạo vì phế vật. Tiêu gia mời Hỏa Quốc bác sĩ giỏi nhất cha không minh bạch Tiêu Viêm vì sao như thế. Sự tình giảng giải hết, Bạch Mã Hậu chú ý hướng Ngô Trần thần sắc, không khỏi hiếu kỳ, Chiến Tôn Hầu, ngươi biết Tiêu Viêm? À, không biết, chỉ là trước kia tới Hỏa Quốc thời điểm nghe nói qua. Ngô Trần hoàn hồn, lắc đầu. Lúc này, Ngô Trần rơi vào tâm tư, lẽ nào hạ giới thật sự có Tiêu Viêm? Cái này Tiêu Viêm là cái kia đấu phá Tiêu Viêm. Đúng lúc này. Ngô Trần nhớ tới lần đầu tiên cùng ba loại tuyển hạng hệ thống đối thoại. Khi đó Ngô Trần hỏi hệ thống, cái này cái thế giới có phải hay không hoàn mỹ thế giới? Hệ thống trả lời, cái này cái thế giới đúng là hoàn mỹ thế giới, bất quá có chút bất đồng, còn như bất đồng nơi nào, ký chủ tự hành lĩnh hội. Liên tưởng đến tận đây, Ngô Trần hai tròng mắt trừng, đây không phải là bất đồng sao? Đấu phá thế giới cùng hoàn mỹ thế giới đụng vào nhau. Đột nhiên, ký chủ, suy nghĩ của ngươi không sai. Đấu phá thế giới hoàn mỹ tan vào hạ giới. Thinh linh phòng, hệ thống thanh âm đột nhiên vang đãng náo hải. Ta tạo. Như thế tao tức giận sao? Nô Trần náo hải đáp lại, kinh dị không ngớt. 160. Biết được tất cả phía sau, Nô Trần khỏe miệng chứa bắt đầu một độ cung, mâu quang trong vắt, có hưng phấn, có hiếu kỳ. Độc đoán vạn cổ hoang thiên đế, chấp trưởng vạn hỏa viêm đế, hai người ở cùng một cái thế giới, sẽ phát sinh cái gì va chạm? Tương lai nhất định rất thú vị. Ngô Trần trong lòng nghĩ, sau đó bị kích động hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi nói đấu phá thế giới hoàn mỹ dung nhập hoàn mỹ thế giới hạ giới, có phải hay không còn có còn lại thế giới dung nhập? Tỷ như tương lai thời đại mạt pháp giả thiên thế giới Diệp Thiên Đế, đấu la thế giới Hải Thần Đường Tam. Hệ thống không biết, mời ký chủ tự hành đi thể hội. Hệ thống trả lời. Nghe vậy, Ngô Trần khỏe miệng co giật, thời khắc mấu chốt, ngươi cái hệ thống này lại còn nói không biết, cần ngươi làm gì? Ngô Trần. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Xem ngươi cười rất vui vẻ. Hỏa Linh Nhi tiến đến Ngô Trần trước mặt, nhìn Ngô Trần, khi phát hiện Ngô Trần đột nhiên nhìn về phía nàng, Hỏa Linh Nhi mới phát hiện mình dựa Ngô Trần gần quá, hầu như khuôn mặt tiếp khuôn mặt, một đỏ bừng hiện lên trắng muốt gương mặt, đỏ bừng, đều là khả ái. Không có, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện thú vị. Ngô Trần chưa bắt đầu mỉm cười, trọng đông ẩn hiện, quang mang nở rộ, từ từ nói rằng Linh Nhi, xem ra ta bây giờ còn không thể ly khai Hỏa Quốc. Do bản quyền, nên Tiêu Viêm bị đổi thành Tiêu Ngôn, nhưng ta chỉnh lại Tiêu Ngôn thành Tiêu Viêm cho dễ đọc. Chương 61, không cần chứng minh, lực lượng chứng minh tất cả. Hỏa Quốc, Ô Thản Thành. Đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt, phồn vinh trình độ náo nhiệt phi phàm. Thình thịch. Tiêu ra cửa phương thị, chuyến đến nổ, chỉ thấy một nhà cửa hàng, bụi khói nổi lên bốn phía, một người bay ngược ra tới, kỳ thực cửa hàng lão bản, theo sát phía sau, mấy đạo kiêu ngạo thân ảnh đi ra cửa hàng. Dẫn đầu là tên thiếu niên, hoành hành ngang ngược, trưởng quỹ, ta hoài nghi ngươi bán là giả thuốc, thường tiền. Ngôn ngữ đến tận đây, thiếu niên nhìn quét vây xem tới đoàn người, hô lớn. Tiêu ra phường thị xuống dốc, cư nhiên dung túng thương gia bán thuốc giả. Cửa hàng lão bản sắc mặt đỏ lên, miệng phun tiên huyết, phản bác nói bậy, ngươi ngậm máu phun người, thêm trăm thiếu gia, nơi này chính là Tiêu gia phường thị, ngươi đập ta cửa hàng, Tiêu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vây xem đoàn người, châu đầu ghé thai, nhìn trước mắt trò khôi hài, một bộ lòng biết rõ. Thêm bách gia tộc, cùng với Tiêu gia đặt song song Ô Thản Thành ba một trong những đại thế lực. Bởi Tiêu gia quật khởi với mấy chục năm trước, nội tình so với thêm bách gia mỏng, cộng thêm Tiêu Viêm quật khởi thất bại, Tiêu gia phải chịu chèn ép, cổng và sân bị thua, chấp trưởng địa bàn một lần ngâm nước, co rụt lại ở lui. Ngay gần đây, thêm bách gia thiếu gia, động một chút là tới Tiêu gia phường thị nháo sự, khiến cho Tiêu gia sức đầu mẻ chán. Ha ha ha, Tiêu gia sẽ không bỏ qua ta. Hiện tại Tiêu gia tự thân khó bảo toàn, ở đâu có thời gian quản các ngươi những thứ này tiểu thương phiến, thức thời liền mang cửa hàng đến ta thêm trăm phường thị. Thêm trăm thiếu gia dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, cao ngạo đầu lâu, không phải ngắm nhìn về phía cách đó không xa Tiêu gia đại môn, chỉ vào Tiêu gia đại môn, cười to nói. Người xem một chút Tiêu gia, năm đó Tiêu Viêm quật khởi, Tiêu gia môn đỉnh nhược thị, hiện tại hắn trở thành phế vật, nhìn Tiêu gia ngươi xem còn có ai dám đi bái phòng Tiêu gia xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Cửa hàng lão bản buồn bực, hung cửa chập trùng kịch liệt, hiển nhiên là bị tức. Thêm bách gia, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu gia lao ra một đội nhân mã, vẻ mặt giận dữ trấn mắt, hướng về thêm trăm thiếu gia mà đến. Thấy thế, thêm trăm thiếu gia bên cạnh tuân ra một đội nhân mã, chính là thêm bách gia tộc gia vệ. Đúng lúc này, Nô Trần bốn người đi tới, Hỏa Linh Nhi vì để tránh cho ồn ào náo động, che giấu tự thân dung mạo, còn như Nô Trần, khôi phục nguyên có hình tượng. Xin hỏi, nơi này là Tiêu gia sao? Nô Trần thấy lao ra Tiêu gia cửa người Tiêu gia mã, hỏi lên tiếng. Ngươi là? Người Tiêu gia mã sửng sốt. Ta có chuyện muốn thăm viếng Tiêu Viêm, hắn có ở Tiêu phủ? Nô Trần lạnh nhạt nói. Không đợi người Tiêu gia mã mở miệng, thêm trăm thiếu gia đã cười to, cắt đứt người Tiêu gia mã ngôn ngữ. Chỉ vào đi tới Tiêu gia cửa Ngô Trần cười to nói. Ha ha ha, lại còn có người bái phỏng Tiêu Viêm tên phế vật kia, các ngươi nhìn tên tiểu quỷ, cười chết ta rồi. Ngô Trần bình tĩnh liếc nhìn thêm trăm thiếu gia, ngăn lại muốn phát tác Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu, sau đó không nhìn thẳng, một màn này lệnh, khiến, thêm trăm thiếu gia sắc mặt âm trầm xuống. Tam thiếu gia liền trong phủ, xin hỏi ngươi là ai? Người Tiêu gia mã đội trưởng, hữu hảo hỏi. Tương đồng một màn phát sinh. Thêm trăm thiếu gia lại một lần nữa chen vào nói, mắt lộ ra chẳng đáng, cười lạnh nói cát, Tiêu gia quả nhiên xa sút, tùy tiện thấy cá nhân đều thái độ cung kính, không phải là một thiếu niên, ta xem đoán chừng là thôn nào nghèo hài từ nhà. Câm miệng. Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu rốt cục nhịn không được, cùng kêu lên quát lớn, tiếng như sấm sét, nổ vang toàn trường. Kinh khủng âm ba, quanh quần bên hai, thêm trăm thiếu gia biến sắc, đoàn người tiếng động lớn ồn ào lên. Mọi người nhất tề nhìn kỹ hướng Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu. Xì xào bàn tán, bởi vì cái kia một tiếng quát lớn, ẩn chứa khủng bố, hiển nhiên quát lớn giả thực lực không tầm thường, nhưng mà quát lớn giả nhìn lên tuổi tác, rõ ràng không lớn. Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu là ai? Bọn họ nhưng là thiếu niên thần hậu, mà từ Ngô Trần mở 10 động tiên, cộng thêm sơn cốc lực ngăn cản thiên quân, bọn họ thật sâu thuyết phục với Ngô Trần. Bây giờ, chính mình sùng kính người bị nhục nhã, Ngô Trần không phát làm, cũng không đại biểu bọn họ có thể không phát làm. Nói thêm câu nữa, ta chém ngươi. Bạch Mã Hậu hóa linh khí thế toàn bộ khai hỏa, quần quận nổi lên trận trận bụi bặm. Thấy thế, mọi người hít khí lạnh, hóa linh cảnh. Thiếu niên kia lại là hóa linh cảnh, một vị thiên tiêu. Thêm trăm thiếu gia cũng là biến sắc, thầm nghĩ không tốt, chính mình dường như đã trúng thiết bản. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa như thêm trăm thiếu gia nghĩ không xong, bởi vì sự tình so với hắn nghĩ bết bát hơn. Bạch Mã Hậu thấy thêm trăm thiếu gia câm miệng, vẻ mặt giận dữ hơi chậm, lạnh rên một tiếng, sau đó có ý định đề cao âm lượng. Hướng về phía người Tiêu gia mã nói rằng, vị bằng hữu này, mời thông chi một chút Tiêu Viêm, chiến tôn hầu có chuyện tìm Tiêu Viêm. Nói, Bạch Mã Hậu nhìn về phía Ngô Trần, ý bảo mọi người Ngô Trần thân phận. Thanh âm của hắn rất lớn, to rõ quanh quẩn, dường như sấm sét trong chín tầng trời nổ tung, tiếng đãng tiêu phủ phường thị. Vắng vẻ. Huyên náo phường thị, tĩnh nhược bình hồ, không dậy nổi rung động. Thêm Trăm thiếu gia ánh mắt đột ngột, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trần, lưng có cổ dày đặc ở lan tràn. Mọi người sắc mặt kinh hãi, khó tin nhìn Ngô Trần. Sau một khắc, phường thị bếp. Cái gì? Hắn là chiến tôn chi hầu. Vị kia bất bại thần thoại trọng đồng giả. Thiên nột, hắn chính là vị kia bị hỏa hoàng sách phong nhất trẻ tuổi thiếu niên vương hầu. T. Hắn dĩ nhiên là nghe đồn có thể chạm giết chuẩn tôn giả, lực chiến tôn người chiến tôn chi hầu. Đoàn người ồn ào náo động, một mảnh xôn xao, có khiếp sợ, có hưng phấn, có nhìn, có chút hả hê. Bọn họ khiếp sợ hưng phấn gặp được trong truyền thuyết thiếu niên chí tôn, nhìn có chút hả hê vị kia không chuyện ác nào không làm thêm Trăm thiếu gia rốt cục đá trúng thiết bản. Chiến tôn hầu, điều này sao có thể, hắn dĩ nhiên là chiến tôn hầu thêm Trăm thiếu gia mục nạp, trong mắt đầy sắc cho tàn. Có lẽ là còn muốn dây dưa, thêm Trăm thiếu gia đột nhiên hô to, chỉ vào Ngô Trần kêu lên ngươi không phải chiến tôn chi hầu, ngươi là giả mạo. Chiến tôn chi hậu là trọng đồng giả, ánh mắt của ngươi căn bản không phải trọng đồng. Lúc này, Ngô Trần vì không cho hỏa quốc chịu đến vây công, cho nên trọng đồng ẩn giấu, như không phải là bởi vì Bạch Mã hậu tức giận vô cùng, cũng sẽ không buộc ra Ngô Trần thân phận, dù sao hỏa hoàng sách phong vương hậu, không thể đủ. Chiến tôn hậu. Bạch Mã hậu cùng Thiết Huyết hậu nhìn về phía Ngô Trần, xin chỉ thị Ngô Trần nên phải làm sao. Ngô Trần bình tĩnh, khoát tay áo, kéo Hỏa Linh Nhi đi vào tiêu phủ, thanh âm từ trong miệng truyền ra. Điều tra thêm Bách gia tộc, không chuyện ác nào không làm nói, trực tiếp giết ta, Gia Mã Vương hỏi tới các ngươi đã nói là ta cho các ngươi làm. Ngô Trần không có đi chứng minh cho thêm Trăm thiếu gia, mình là trọng đồng giả, hắn chẳng muốn đi chứng minh, ở tại xem ra, cái này cái thế giới cường giả vi tôn, dùng thực lực là có thể chứng minh tất cả. Là Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hậu, cung kính chắp tay. Kế tiếp thời khắc, Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết sau khi từ phường thị đoàn người biết được thêm Bách gia tộc tội ác, cùng với thêm Trăm thiếu gia không chuyện ác nào không làm. Vì thế, hai người ngay trước mặt mọi người, chém xuống thêm Trăm thiếu gia đầu lâu, sau đó, dẫn theo máu chảy đầm địa đầu lâu, bước vào thêm Bách gia tộc. Ngày nào đó, thêm Bách gia tộc truyền ra bệ nghệ tư phương, kinh sợ bát phương hét lớn. Phụng chiến tôn chi hậu chi mệnh, ta cùng với Bạch Mã hậu, Thiết Huyết hậu, trấn áp ô thản thành thêm Bách gia. Bạch Mã hậu, Thiết Huyết hậu hai người thần lực trùng thiên, quang mang soi sáng thêm Bách gia. Sau một khắc, thêm Bách gia máu chảy thành sông, chịu khổ huyết tẩy. Trong lúc nhất thời, ô thản thành dân chúng kinh động, bọn họ nhất tề nhìn về phía Tiêu gia, tựa như muốn nhìn thấy ở Tiêu phủ Ngô Trần. Bọn họ biết, người nọ chính là chiến tôn chi hậu, tuy là hắn từ đầu đến cuối không có chứng minh mình là chiến tôn chi hậu, nhưng là tất cả người chính là biết, hắn nhất định chính là chiến tôn hậu. Bởi vì, chỉ có chiến tôn hậu mới dám ở thời niên thiếu cường thế không ai bằng, không chút nào sợ thế hệ trước vương hầu Gia Mã Vương trách tội. Chỉ vì chiến tôn hầu liền chuẩn tôn giả đều giết, liền tôn giả cũng dám chiến. Chương 62, Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt lương trọng. Hỏa quốc, ô thản thành ba một trong những đại thế lực, thêm Bách gia tộc bị huyết tẩy, cái này như một dược tề hương phân thuốc, đánh vào ô thản thành quần chúng bên trên, toàn thành sôi trào. Cuối cùng ở tăng giá cả thành Gia Mã Vương đô bị kinh động, trong khi biết được việc này vì Ngô Trần làm, Gia Mã Vương ban xuống vương hầu pháp lệnh. Chiến tôn chi hậu, vì dân trừ hại, thật vì đại nghĩa. Ta tuyên bố Ô Thản Thành thêm Bách gia dưới cờ sản nghiệp, toàn bộ thuộc về chiến tôn chi hậu mị dưới. Gia Mã Vương thái độ đến, lại một lần nữa lệnh, khiến Ô Thản Thành bạo phí. Nhưng mà, cái này còn không dừng, khi biết Gia Mã Vương pháp lệnh phía sau, một đạo bình thản ngôn ngữ từ Tiêu phủ truyền ra. Thêm Bách gia gia sản dòng họ nghiệp ta không cần, dành cho Tiêu gia à, làm cho Tiêu gia lấy sau kế tục tạo phúc bách tính. Đó là Ngô Trần thanh âm, ngữ khí của hắn bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, quần chúng kích động không thôi, bên ngoài hô chiến tôn chi hậu đại nghĩa, chiến tôn chi hậu đại khí khái. Tiêu phủ, Tiêu Viêm chỗ phòng ốc. Ngô Trần cùng một tên thiếu niên ngồi trên bên trong phòng, còn như Hỏa Linh Nhi ba người thì là ở đại sảnh chịu Tiêu gia khoản đãi. Cảm ơn ngươi, chiến tôn chi hậu. Thiếu niên mang theo ánh mắt chân thành cảm tạ. Cái này một gã thiếu niên tóc đen, không tính là anh tuấn khuôn mặt có thanh tú, cũng không giống với bạn cùng lứa tuổi cương nghị, ánh mắt thanh minh. Bên ngoài chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biết Ngô Trần đem thêm Bách gia sản nghiệp cho hết Tiêu gia, làm cho Tiêu gia không ở không hạ xuống, ngược lại quật khởi, bên ngoài đối với Ngô Trần sinh lòng cảm kích. Không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay, ngoài ra ngươi gọi Ngô Trần là được. Ngô Trần mỉm cười. Tiêu Viêm ngồi 577 dưới, hỏi không biết Ngô huynh tìm ta là có chuyện gì sao? Nghe vậy, Ngô Trần chứa bắt đầu một ý vị sâu xa, thường nhân khó dễ phát giác độ cùng, khẽ nhấp một cái trà. Ta tới tìm Tiêu huynh, chỉ là vì hai chuyện mà đến. Ngô Trần nói đến đây, trọng đồng bày ra, lại tựa như một ông minh kính, soi sáng ra thế gian thần ma, nhìn thấu tất cả mông lung. Lão nhân gia, hiện thân a, ngươi nên rõ ràng, ta trọng đồng có thể khảo sát tất cả trẻ lớp. Xoát một tiếng, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, thông suốt đứng dậy, kinh hãi với Ngô Trần làm sao biết trên người mình có tên còn lại. Nhu Hòa Bạch Diễm, Huyền Nhược Thủy Sương Mù, hiện lên nổi sóng, một đạo linh hồn lão giả thân ảnh từ Tiêu Viêm nhẫn bay ra, nửa người dưới lại tựa như một luồng khói xanh, liên tiếp với nhẫn. Ai, không nghĩ tới hãy để cho tiểu hữu phát hiện, thượng cổ bất bại trọng đồng, quả nhiên phi phàm. Năm đó Lao Phu khi còn sống, may mắn gặp qua một gã trọng đồng giả, ngươi cùng nàng tuy là thực lực còn có chênh lệch, nhưng là tiểu hữu trọng đồng tu luyện, sắc thực không kém. Linh hồn lão giả đỡ râu bạc trắng, nụ cười ôn hòa, giống như nhà bên lão giả, nhưng bên ngoài mâu quang ở chỗ sâu trong lúc vô ý xẹt qua một bệ nghễ. Hiển nhiên, vị lão giả này trước người tất nhiên là vị danh chấn tứ phương cường giả. Nhìn chăm chăm linh hồn lão giả nhìn một chút, Ngô Trần dường như muốn chứng thực một ít ý tưởng, chứa đựng mỉm cười, hỏi, không biết nên xưng hô như thế nào lão nhân gia. Ta xem lão nhân gia linh hồn ngươi đầm, nói vậy sinh tiền tu vi không kém a. Tiểu hữu khen chật rồi, ta chẳng qua là kéo dài hơi tàn linh hồn mà thôi, lão phu tên là Dược Trần, sinh tiền cũng không coi hiển hách hạng người, chỉ bất quá nhận được thế nhân ưu ái, tôn cứ gọi ta là một tiếng Dược Tôn giả. Nương theo Dược Tôn giả tam tự vừa ra, linh hồn lão giả Bạch Diễm cổ động, duy ngã độc tôn bệ nghệ khí tức bày ra, nhiếp tâm hồn người. Thinh linh, bên ngoài chính là đấu phá thế giới, Tiêu Viêm sư tôn, Dược lão. Lúc này, không giống với Ngô Trần bình tĩnh, Tiêu Viêm sắc mặt kịch chấn, kinh hãi nhìn Dược lão. Hắn hỏi thăm qua Dược lão thân phận, thế nhưng Dược lão vẫn không chịu nói, bây giờ rốt cục biết được, Dược lão sinh tiền lại là danh tôn giả, đây chính là thần mình trở xuống trí cường giả, đương đại nhân vật vô địch. Thuốc đều Dược Thần cùng ngươi là có hay không có quan hệ? Ngô Trần lại một lần nữa hỏi. Dược Thần là ta tộc tổ tiên. Dược lão ánh mắt có vô hạn nhớ lại, hắn ở nhớ lại tổ tiên huy hoàng. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần hỏi thăm một vài vấn đề, biết được Dược lão là bị chính mình Đồ Nhi sở ám hại, đưa tới vẫn lạc, một bên Tiêu Viêm mắng to Dược lão Đồ Nhi vô nghĩa, phẫn uất không ngớt. Một xưa di hỏi, Ngô Trần rốt cục có thể xác định, trước mắt Tiêu Viêm, chính là đấu pha thế giới tương lai Viêm Đế. Xem ra hệ thống không có gạt ta, đấu phá thế giới hoàn mỹ sắp nhập vào hạ giới. Nô Minh, ngươi tới này là vì sư phụ ta mà đến. Tiêu Viêm đột nhiên hỏi, bởi vì từ vừa rồi Ngô Trần một mực hỏi Dược lão, đem mình lượng ở một bên. Ngô Trần lắc đầu, đưa mắt đặt ở Tiêu Viêm trên người, cười thần bí nói. Ta tới tìm Tiêu Minh, chỉ là bởi vì ta đi ngang qua Ô Thản Thành, cảm nhận được tôn giả linh hồn khí tức, cùng với một tia khí tức quen thuộc, cái này khí tức quen thuộc là Tiêu Minh tỏa ra. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, đầu có dấu chấm hỏi, khí tức quen thuộc. Lẽ nào Ngô Trần nhận biết mình? Có thể là mình dường như chưa thấy qua Ngô Trần. Đang ở Tiêu Viêm bất minh sở dĩ chi tế, Ngô Trần nói âm vang lên. Sát na. Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn Ngô Trần, từ Ngô Trần lời nói, đầu hiện lên một màn ký ức chỗ sâu hình ảnh. Đó là Tiêu Viêm còn không ở phương này thế giới hình ảnh, đó là hắn ở một cái vi tinh cầu màu xanh lam ký ức. Không biết, Tiêu Minh có biết hay không trái đất? Hoặc có lẽ là, Tiêu Minh ngươi cũng là trái đất tới. Đây chính là Ngô Trần theo như lời nói. Không đợi Dược lão khó hiểu đệ tử mình cần gì phải nghe được trái đất hai chữ liền biến sắc, muốn còn muốn hỏi thời điểm. Ngươi làm sao biết trái đất? Tiêu Viêm kinh dị, ngôn ngữ đến tận đây, hồi tưởng Ngô Trần lời nói, vội vã lại nói, chờ một chút, ngươi vừa rồi hỏi ta nói ngươi cũng là trái đất tới. Lẽ nào Ngô Trần ngươi cũng là người địa cầu? Ngô Trần không thể phủ nhận gật đầu, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Quả nhiên Tiêu Viêm cùng bên ngoài suy nghĩ giống nhau, cùng đấu phá thế giới giống nhau, Tiêu Viêm đến từ trái đất. Tiêu Viêm thần sắc mừng rỡ không thôi, sau đó, luôn luôn nụ cười treo trên mặt, chẳng bao giờ khóc thầm Tiêu Viêm lập tức khóc lên, kích động ôm Tiêu Viêm. Ta vốn cho là ta biết ở cái này cái thế giới Thương Hải Tang Điền xuống phía dưới, không nghĩ tới một ngày nào đó cư nhiên có thể gặp được thấy đồng hương, ta thực sự là thật cao hứng. Lúc này, Tiêu Viêm mừng đến chảy nước mắt, đây chính là hay là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lương trọng. Một lát sau. Tiêu Minh, ngươi có thể buông ta ra, ta không tốt cái này. Ngô Trần trêu ghẹo nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, quá kích động. Tiêu Viêm cười hắc hắc. Sau đó, hai người xúc tất nói chuyện lâu, hàn huyên rất nhiều Dược lão vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không biết trái đất tin tức. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới toàn bộ trái đất đều tới phương này thế giới, đáng tiếc không phải Ngô huynh lời ngươi nói hạ giới, xem ra ta phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó đi trước thượng giới, gặp một lần trái đất. Tiêu Viêm cảm khái, trong mắt kiên định, trong lòng nhiều hơn một đại mục tiêu. Nghe Tiêu Viêm lời nói, Nô Trần cười hắc hắc, nói nếu như tiêu huynh ngươi muốn đi thượng giới, chờ ta đến lúc đó trở về thượng giới, ta có thể mang ngươi cùng tiến lên đi.
Thật vậy chăng?
Ta Nô Trần chưa bao giờ nói láo.
Vậy thì thật là quá tốt, đến lúc đó liền phiền phức nô huynh.
Không sao không sao, đều là huynh đệ nhà mình, chúng ta đi xa đất khách, làm đồng hương nên chiếu ứng lẫn nhau.
Đối với, chiếu ứng lẫn nhau, ha ha ha.
Nô Trần cùng Tiêu Viêm trò chuyện với nhau thật vui, không phải một chút thời gian, cũng bắt đầu kề vai sát cánh, một bộ ca hai tốt rằng rớp.
Kỳ thực, Nô Trần ở nhìn thấy Tiêu Viêm, xác định Tiêu Viêm chính là đấu phá thế giới vị kia tương lai Viêm Đế phía sau, hắn thì có một cái to gan ý tưởng. Hắn muốn mượn hơi Tiêu Viêm ở trận doanh mình, thậm chí làm cho Tiêu Viêm theo chính mình, dù sao Tiêu Viêm nhưng là một đại tiềm lực, thậm chí Ngô Trần đã bắt đầu dự định lần sau trở về thôn hoang vắng mượn hơi tiểu thạch. Một vị là Viêm Đế, một vị là Hoang Thiên Đế, hai người đáng giá Ngô Trần mượn hơi, theo chính mình. Bởi vì, Ngô Trần so với hạ giới so với cửu thiên thập địa so với dị vực đều biết, cái này cái thế giới bất phàm, cái này cái thế giới có một cái đại khủng bố, mà cái này cũng chưa tính lớn nhất khủng bố. Trên đó còn có thượng thương chi thượng. Nô Trần nhãn giới rất cao, tương lai hắn nhất định phải đi thượng thương chi thượng, gặp một lần hoàn mỹ trong kết cục nói, Hoang Thiên Đế không tiếc độc đoán vạn cổ bảo hộ phương thiên địa này, cuối cùng cùng một đàn trí cường giả đồng bọn dục huyết phân chiến thượng thương chi thượng. Mà trước mắt, Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch, chính là hắn đáng giá lạp long người.
Chương 63, không nói, ngày hôm nay muốn ăn óc khỉ.
Ngày hôm sau, Nô Trần cùng với Tiêu Viêm ước định, đợi đến Nô Trần muốn đi trước thượng giới. Định tìm đến Tiêu Viêm cùng nhau đi trước ước định phía sau, Nô Trần dẫn dắt Hỏa Linh Nhi ly khai. Sau đó, Nô Trần đem Hỏa Linh Nhi hộ tống trở về Hỏa Quốc Hoàng Thành phía sau, trực tiếp rời đi.
Chờ ta sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó ta mang ngươi đi gặp một lần Lam tỷ, mang bọn ngươi nhìn hết lãnh hội thế gian phồn hoa.
Nô Trần ôm Hỏa Linh Nhi, hôn một cái Hỏa Linh Nhi.
Ta chờ ngươi.
Hỏa Linh Nhi điểm đầu.
Chính như Nô Trần sở liệu, Nô Trần chân trước xuất hiện ở Hoàng Thành, vừa ly khai không lâu sau. Chân sau Nghi Sơn, Tây Phương Giáo, Thủy Quốc, Mộc Quốc, thậm chí còn lại đại giáo Hàng Lâm Hỏa Quốc.
Nô Trần ở đâu?
Hắn hại chết ta Nghi Sơn thần tử, nhất định phải cho ra một bàn giao.
Nghi Sơn cường giả, băng lãnh giọng nói, xương giá cửu thiên.
Nô Trần tiểu hữu có ở đó không?
Nghe nói hắn đạt được trí cường giả truyền thừa, bọn ta chuyên tới để mời Nô Trần tiểu hữu đi trước thần sơn một lần, tham thảo luận bàn.
Thái cổ thần sơn hồn sơn cường giả, tỏa ra thất luyện ô mang.
Chọn mười mấy cái bất hủ thế lực, Tề Lâm Hỏa Quốc Hoàng Thành, thanh thế trượng đại, khủng bố không ai bằng.
Như vậy chiến trận, Hỏa Hoàng bước ra hoàng cung, bình tĩnh trả lời.
Chư vị, Nô Trần cũng không tại Hỏa Quốc, sớm đã rời đi.
Ở đây cường giả tới hơn 10, ít nhất đều là chuẩn tôn giả cấp bậc, tôn giả đều tới mấy vị, nhất là Hồn Sơn, trực tiếp tới 2 gã tôn giả, tu vi không kém.
Hỏa Hoàng lời nói, bọn họ tự nhiên không có khả năng tin hoàn toàn, liên tiếp dừng lại mấy ngày. Trải qua một phen điều tra phía sau xác định Ngô Trần đã ly khai, bọn họ mới mang theo tiếc nuối, không cam lòng, oán hận rời đi.
Mà ở hơn 10 bất hủ thế lực sau khi rời đi, Hỏa Hoàng ban bố dưới một đạo mệnh lệnh.
Ngay hôm đó bắt đầu, sắc phong Ngô Trần vì chiến tôn vương, Hoàng Thành thành lập chiến tôn vương phủ.
Thánh chỉ vừa ra, Hỏa Quốc trên dưới rung động, không một không khiếp sợ.
Như thế nào phong vương?
Chỉ có đạt được liệt trận cảnh cường giả, mới có thể phong vương, mà Ngô Trần mới vài tuổi.
Mới 13 tuổi. Lại mới động thiên cảnh, lại bị Hỏa Hoàng phong vương.
13 tuổi vương giả.
Trước đó chưa từng có, đổi mới Hỏa Quốc ghi lại, thậm chí còn lại các nước ghi lại, đồng thời cũng đổi mới một.
Khác đại ghi lại, một vị động thiên cảnh thiếu niên, dự bị phong vương.
Đây hết thể đủ để chứng minh Hỏa Hoàng lập trường.
Xem ra Hỏa Hoàng là muốn cùng Ngô Trần cùng tồn vong nữa à, ra sức bảo vệ Ngô Trần.
Minh Vương nhìn phương xa chính hưng xây đột ngột từ mặt đất mọc lên chiến tôn vương phủ, muôn vàn cảm khái.
Có thể. Hỏa Hoàng không có gì ngoài muốn đảm bảo Ngô Trần, hắn còn có càng lớn dự định, đây là đang vì Ngô Trần tạo thế, vì tương lai tân nhậm Hỏa Hoàng tạo thế a.
Vô Cương Vương đứng chắp tay, so với hắn còn lại vương khán xa hơn, ngẩng đầu ngắm thiên đạo.
Hỏa Hoàng đã tuyển định Ngô Trần vì tân nhất nhậm Hỏa Hoàng hậu tuyển, không ai sánh bằng.
Hôm nay Ngô Trần, tuy là chỉ có động thiên cảnh, nhưng là mặc cho bằng ai nấy đều thấy được, Ngô Trần tiềm lực cự đại, hắn đạt tới chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện 10 khẩu động thiên.
Càng là hư hư thực thực đạt được khủng bố truyền thừa, tiềm lực một đường tăng vọt.
Hỏa Hoàng quyết định, ngoại giới người có cho rằng bên ngoài điên rồi, đây là cùng cấp lại theo hơn 10 thế lực đối nghịch.
Cũng có người cho rằng Hỏa Hoàng có thấy xa, cái này một người trong đó chính là Thạch Hoàng.
Hỏa Hoàng, hắn so với chúng ta nhìn đều xa.
Thạch Hoàng sừng sững Thạch Hoàng cung, ánh mắt như hoàn vũ vậy thâm thúy, rất có xuyên thủng cổ kim tương lai tư thế. Hắn sở dĩ cho là như vậy, chỉ vì Ngô Trần phía sau có thần minh bảo hộ, một vị chưa rơi xuống thần minh, cho rằng Hỏa Hoàng nhìn chúng không riêng gì Ngô Trần tiềm lực, còn có Ngô Trần thế lực sau lưng. Thái Cổ Thần Sơn, Hồn Sơn. Không giống với còn lại Thái Cổ Thần Sơn mây mù lượn quanh, dường như tiên cảnh, Hồn Sơn tử khí quấn quanh, quanh năm khói đen che phủ, khô lâu xương trắng đắp lên thành núi. Nhưng mà, không ai dám khinh thường Hồn Sơn, thậm chí các đại bất hủ thế lực đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Hồn Sơn xương điện, một vị cầm trong tay khô lâu xương, người khoác hắc y, xương gầy như que tuổi lão hầu, thanh âm khàn giọng có tìm được hay không Nô Trần. Bẩm tôn giả, Nô Trần ly khai Hỏa Quốc, đi về phía không rõ, thuộc hạ đang toàn lực thăm dò. Một đám đồ vô dụng. Khô lâu lão hầu, lôi đình giận dữ, hắc vụ trùng thiên. Phía trên những người lớn có mệnh lệnh, nhất định phải tìm được Nô Trần, trên người hắn có dấu đại bí mật, chỉ cần chúng ta tìm được, những người lớn hứa hẹn có thể để cho chúng ta né qua đại kiếp. Lão hầu trầm giọng nói, hai tròng mắt thanh quang bạo xạ. Là, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Hồn Sơn luôn luôn không màng thế sự, bây giờ đại kiếp buông xuống, thời gian qua đi trên vạn năm, lại một lần nữa hiện thế, bởi vì Ngô Trần hiện thế, cử động này, khiến cho người mơ màng. Lẽ nào Hồn Sơn nhìn ra Ngô Trần đoạt được truyền thừa khủng bố, cho nên muốn phải lấy này truyền thừa né qua đại kiếp. Trong lúc nhất thời, Hồn Sơn hành động này, khiến cho rất nhiều bất hủ thế lực dục dịch, để mắt tới Ngô Trần. Lúc này Ngô Trần, có thể nói ở hạ giới trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ là trên mặt nổi tìm Ngô Trần bất hủ thế lực liền 15 cái nhiều. Ngươi à, quá nổi danh chính là không tốt, cái này vừa ra danh, cái gì yêu thiêu thân đều muốn dính vào tới. Ngô Trần biết được mỗi bên thế lực lớn tìm chính mình, không có ngưng trọng, ngược lại vui tươi hớn hở răng rấp, bình tĩnh. Tại phía xa hoang vực ra còn lại khu vực, Tiệt Thiên giáo chỗ một khu vực. Ma nữ nghe lấy thủ hạ đưa tin Ngô Trần tin tức, hì hì cười. Lắc lư tiểu cấp nha. Tiểu sắc ma thực sự là phiền phức người chế tạo, lập tức chọc nhiều như vậy thế lực, không được, ta cũng muốn đi thăm dự, như thế việc hay, không thể bất ta, hay anh. Tiểu sắc ma thật là hẹp hỏi, có việc hay cũng không tới tìm ta. Sau một khắc, ma nữ đi ra Tiệt Thiên giáo, bị hỏi muốn đi làm gì thời điểm, nàng trả lời ta muốn cùng tiểu sắc ma đem hạ giới giang nong náo. Không. Hoang vực, nơi nào đó đại hoang. Giống. Một tiếng kinh đãng sơn mạch. Liên miên vài dặm thú gầm tiếng giật mình, chấn được loạn diệp rơi xuống lá chã, toàn bộ đất trời đều lạnh xuống. Trong chốc lát, dầm dạp tùng lâm, huyên náo hơi ngừng, vô số hung cầm mánh thú, nằm dạp trên mặt đất, cả người run, không dám phát sinh nửa điểm thanh âm. Chỉ vì thú gầm di chủng, khủng bố như vậy. Vâng! Một bóng người màu đen xuất hiện, như ma thần trên đời, hung uy tràn ngập, quần sơn vạn hác hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một đầu hung viên, không tính là khổng lồ, chỉ có cao hơn 2 mét. Trên người hắc mao bao trùm, đen bóng gai mắt, ở sau lưng có một đôi hắc sắc cánh thịt, trên đầu càng một cặp hắc sắc góc, dữ tợn hung hãn. Nhất để cho người để ý là, đầu này hung viên chỉ có một tay, xem bên ngoài cánh tay chỗ đau, hiển nhiên thụ thương hồi lâu. Đây là nhất tôn sơn mạch ở chỗ sâu trong xương tôn, huyết thống vô cùng sự cao quý nhất phương vương giả. Làm ác ma viên xuất hiện, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, thần quang dâng lên, một cước đạp về ác ma viên. Giống. Ác ma viên giống giận. Một cái trước kia xem ra cảnh giới như con kiến hôi nhân loại, cần phải đạp đầu của hắn, không thể tha thứ. Sát na. Ác ma hắc quang cùng hừng hực thần quang đan vào, va chạm kịch liệt, ký hiệu năng lượng tùy ý, phá hủy tảng lớn sơn lâm. Tiểu hầu tử, thức thời nói cho ta biết thôn thiên tức ở đâu, bằng không ta hôm nay cần phải ăn óc khỉ nhưng là đại bổ a. Nô Trần nhếch miệng cười, vẻ mặt tươi cười, nói xong lau miệng bên không có chứng cớ chảy nước miếng. Chương 64. Hai cái tiểu gia hỏa muốn đi trộm trứng chim. Ác ma viên huyết thống cao quý, thân là vương giả di chủng, hắn há lại sẽ nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Vừa nghe Ngô Trần nói muốn ăn nó khỉ, ác ma viên tức giận, liên tục đấm ngực, dường như chống trận gióng lên, lại tựa như vẫn thạch rất kích mặt đất thanh âm, phanh động lòng người. Giống. Nó hoàn toàn bị Ngô Trần chọc giận, gào thét một tiếng, hắc quang ngập trời, quạt hương bổ cánh thịt, quần quận nổi lên đầy trời cát bụi, thẳng hướng Ngô Trần. Đầu này ác ma viên không đặc biệt, chính là trước đây tiểu thạch đạt được toan nghê bảo thuật, bị đầu kia lão toan nghê suýt nữa chém giết ác ma viên. Nó mất đi một tay phía sau, thực lực đại giảm, cộng thêm chịu đến thôn thiên tức mệnh lệnh, huyết độ 10 vạn giảm, thụ thương không rõ, nguyên bản nó cho là mình ra sức biểu hiện, có thể thu được đi thôn thiên tức lánh địa tu hành. Nhưng ai biết, thôn thiên tức chỉ là cho nó một cái lệnh bài, làm cho chính nó một mình đi vào, có thể thôn thiên tức lánh địa khoảng cách nơi đây khá xa, trọng thương nó căn bản không đến được. Di chủng trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau thôn phệ, chỉ vì tiến hóa càng cao tầng thứ, nếu như ác ma viên hiện tại cố ý đi thôn thiên tức lãnh địa, hậu quả chỉ có một, giữa đường bị còn lại thượng cổ di chủng đánh chết thôn phệ. Sau đó, nó quyết định dưỡng thương, dưỡng hảo ở đi thôn thiên tức lãnh địa, tổn thương còn không có dưỡng hảo, Nô Trần liền giết tới cửa. Nô Trần ly khai Hỏa Quốc, chuẩn bị rời rạc đại hoang, ma luyện chính mình. Cách trước đây bị huyết tẩy trăm ngàn dặm địa phương, vừa may gặp phải ác ma viên, Nô Trần lập tức đánh lên sơn bảo chú ý, vậy cũng là đồ tốt. Nô Trần không, đợi đến ác ma viên vọt tới trước mặt mình, lôi đỉnh xuất thủ, bàn tay lôi quang kinh chập tăng vọt, một đầu lôi đỉnh biến thành toan nghe từ bên ngoài lòng bàn tay bay ra. Giống. Ác ma viên kinh sợ thối lui, bả vai bị lôi điện toan nghe cắn một tảng lớn huyết nục, tiên huyết phun trào. Này xui xẻo ác ma viên, lại một lần nữa ở toan nghe nhất tộc bảo thuật dưới chịu thiệt, khiến nó tức giận phát cuồng, đấm ngực dậm chân. Lẽ nào lao viên ta đời trước cùng toan nghe bộ tộc có cửu oán hay sao, đời này đều ở đây toan nghe bộ tộc bảo thuật dưới chịu thiệt. Vâng! Hắc quang che sơn lâm, mây khói điện mang đan vào, khiến cho nơi đây nổ tung, Nô Trần cùng ác ma viên quyết chiến, rung động nơi đây. Ác ma viên một đôi ác ma góc biến thành màu đen quang, thần bí văn đường phơi bày góc bên trên, rườm rà phức tạp. Nô Trần mười động thiên đều mở, thần hoàn rừng rực, điện quang lách thân, lại tựa như vạn thiên long xà vũ động, hợp với ba tuyệt lực lượng, khuấy động phong vân. Hai người đều ở đây bạo phát, bảo thuật tế xuất. Ùng ùng. Tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, theo nhau mà tới, liên miên bất tuyệt. Dường như cửu thiên lôi chỉ nổ tung, tiếng sấm chút xuống, điện xạ chói mắt, sương mù bay tán loạn, điện quang đan vào, vẻ bề ngoài một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Nô Trần cùng với ác ma viên ngạnh hám, hai quyền chạm nhau, vùng núi văng tung tóe, như diệt thế đến. Phun một tiếng, ác ma viên bay ngang, thú đồng tràn ngập không thể tin, nhân tính hóa lộ ra kinh sợ. Thình thịch. Nó từ lôi đỉnh trong đại dương bao la điệt xuất, trực tiếp rơi về phía. Đột nhiên, Nô Trần đáp xuống, một bả đạp ở vô cùng rất xuống địa ác ma viên trên người, thần quang bạo động, lại tựa như bất diệt kim cương chiến thần, chụp vào ác ma viên còn sót lại độc tí, đống nhiên lôi kéo, gạt độc tí. Tiên huyết hổ văn nhiếp, huyết hoa đoá đoá, ác ma viên kêu thảm thiết, máu me khắp người. Một tiếng nổ vang rung trời, đại địa tràn ngập trùng thiên bụi bặm, đại địa nứt ra, hố sâu phơi bày, vô số manh thú bị xung kích chấn vỡ, chết oan chết uổng. Nô Trần đứng ở hố sâu sát biên giới, trọng đồng trắng quang, nhìn chằm chằm trong hầm như có như không hắc vụ đồng bệnh ác ma viên. Lúc này, ác ma viên thụ thương thảm trọng, lại không trị liệu, liền muốn bỏ mình. Nó có chút cô đơn, trong con ngươi quang mang dần dần ảm đạm, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình, toàn thân ở ra nẻ. Tự cấp ngươi một lần cơ hội, nói cho ta biết thôn thiên tức ở đâu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí cứu ngươi một mạng, để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới, đang lâm núi cao. Giống. Ác ma viên khuất phục, gật đầu đầu lâu, hữu khí vô lực kêu một tiếng, làm trả lời. Thấy thế, Nô Trần trọng đồng đại trương, bắn ra một đạo phù ấn, không có vào ác ma viên mi tâm. Chủ phó khế ước. Ký kết hết khế ước, Nô Trần lấy ra một viên bảo đan, khiến cho ác ma viên dùng. Bảo đan là bạch dịch gì đó, lúc đầu cách khai sơn cốc, tiên tăng vương tướng bạch dịch bên trong nhẫn chữ vật tài phú đưa cho Nô Trần. Chỉ cần ngươi hãy thành thật theo ta, làm việc cho ta, tương lai ta có thể giúp ngươi tiến hóa đến ngươi tổ tiên hôn thiên ma viên trình độ. Nô Trần giống như một bán hàng đa cấp giống nhau, thần sắc đạm nhiên, thẳng thắn nói, không ngừng tẩy náo lấy ác ma viên. Ác ma viên vừa nghe, hai tròng mắt trừng lớn, nghĩ đến cái viên này bảo đan liền cứu chỉ còn một hơi thở chính mình, liên tục gật đầu. Hiện tại, coi như ác ma viên muốn đi, nó cũng luyến tiếp đi. Thời gian vội vã, trong một tháng, Nô Trần đi ngang qua đại hoang hơn triệu dặm. Hắn bị ác ma viên trở, như cũ không có đạt được thôn thiên tức lãnh địa. Trong một tháng, mỗi bên thế lực lớn như bị điên. Điên cuồng tìm Nô Trần, nhưng mà trung quy không có tìm được, hồn sơn càng là điên cuồng, phái ra một nhóm lại một nhóm cường giả tìm kiếm, chỉ là tôn giả liền phái ra năm tên. Hồn sơn điên rồi sao, Nô Trần thật chẳng lẽ có bí mật kinh thiên? Nếu không, làm sao hồn sơn liều mạng như vậy? Ngoại giới suy đoán liên tục. Lại nửa tháng trôi qua, Nô Trần rốt cục bị người tìm được, bất quá tìm được người của hắn không phải đuổi giết hắn thế lực, mà là ma nữ. Tiểu sát ma, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Chạy xa như vậy cần gì phải? Ma nữ khí ngồi cưới một đầu thượng cổ di chủng, thở phì phò nhìn chằm chằm Nô Trần. Bởi Nô Trần chịu kim cương giáo lao giáo chủ dặn, mang theo tiệt thiên giáo có thể tìm được tín vật của hắn, cho nên tiệt thiên giáo bất luận rất xa đều có thể tìm tới Nô Trần. Ngạch, ngươi đi làm gì? Nô Trần gõ một cái ma nữ đầu nhỏ. Ngươi đi làm gì ta liền làm gì a? Hắc hắc. Ma nữ mắt to híp lại thành hình trăng lưới liềm, đẹp đẽ mà mị hoặc. Nghe vậy, Nô Trần chắp hai tay. Dáng vẻ trang nghiêm, nghiêm túc nói ta là tới đào ổ chim, còn có chuẩn bị nhìn lén thần sơn tiên tử 808, ngươi cũng muốn nhìn lén tiên tử 808. Nói đến đây, Nô Trần lắc đầu thở dài, nói không nghĩ tới tiểu nha đầu ngươi lại là bách hợp, uổng phí ta còn muốn thu ngươi làm nữ tỷ, nói không chừng còn muốn cho ngươi chuyển chính thức làm ta tiểu thiếp, đáng tiếc ngươi.
Ai?
Muốn ăn đòn? Ma nữ hai gò má ửng đỏ, lúc này huy động ngọc quyền. Một hồi đùa giỡn, ma nữ cùng Nô Trần một ba.
Bảy giống như trên đường, đi trước thôn Thiên Tức lãnh địa.
Tiểu sắc ma, ngươi lại muốn đào tôn giả đàn.
Ngươi mới trộm tôn giả đàn, cả nhà ngươi đều trộm tôn giả đàn, ta đây là trộm thôn Thiên Tức xảo huyệt bảo vật.
Thôn Thiên Tức chính là tôn giả A, không phải là trộm tôn giả đàn.
Nô Trần đầu đầy hắc tuyến, vô lực phản bác.
Hai người hưu thuyết hữu tiếu, tốt như chính mình chuyện làm bé nhỏ không đáng kể, thật không nghĩ tới, ác ma viên nghe được mồ hôi như tương, kinh hồn tăng đảm, kém chút quay đầu chạy.
Đùa gì thế, đây chính là tôn giả A.
Tôn giả, không người dám anh phong, chí cao vô thượng tồn tại.
Hiện tại, hai vị tính cách nhảy thoát tiểu gia hỏa nhưng phải đi cướp sạch tôn giả lãnh địa, quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu quả thật cướp sạch thành công, định dẫn động động đất sóng lớn, kinh thế hai tủ.
Chương 65, lão đầu ngươi cũng là đến trộm trứng sao.
Thôn Thiên Tước, hạ giới bắt vượt đỉnh cấp tường giả, xú danh chiêu trường, năm đó sư thừa thiên Nga thánh giả, tới cường đại lên, thôn Thiên Tước cũng là làm ra nhân thần cộng phân thi sư hành vi, nếu không phải bởi vì thôn Thiên Tước vị liệt tôn giả, bây giờ nó sớm đã người người kêu đánh.
Nô Trần cùng ma nữ cưỡi ác ma viên, một đường bay nhanh, gió chi điện sườn, trải qua hơn 10 ngày, tới địa điểm.
Nơi này là hoang vực sát biên giới, quái thạch đá lởm chởm, thạch sơn sừng sững.
Ngắm cách đó không xa, một tòa ổ chim đứng sừng sững, bàng lớn như núi sơn, từ hắc ngô đồng cổ mục dựng, không hiện hỗn độn, khí phái hùng vĩ.
Ổ chim tỏa ra mông lung linh khí, chu vi không cái gì sinh linh sống ở, thôn Thiên Tức trời sinh tính tàn bạo, hầu như không sinh linh dám ở tại bên ngoài phụ cận. Vậy tương đương gan bàn tay xây ổ, hữu tử vô sinh.
Thôn Thiên Tức xào huyệt.
Nô Trần mâu quang sáng choang.
Chúng ta bây giờ muốn đi đào trứng chim.
Vẫn là làm một lần chuẩn bị.
Ma nữ một bộ nhao nhao muốn thử cổ linh tinh dáng dấp, hạ giọng, tựa như rất sợ kinh động Thôn Thiên Tức giống nhau.
Nô Trần vừa mới chuẩn bị đáp lời, đột nhiên khỏe mắt vô ý thoáng nhìn, phát sinh nhẹ tê, nhìn về phía một chỗ phương hướng.
Vết chân hiếm thấy Thôn Thiên Tức lãnh địa, tại sao có thể có một ông lão?
Đó là một tên bạch phát thưa thớt, bước đi chậm quá, một bộ gần đất xa trời bộ dáng lao giả, hắn đang hướng về thôn Thiên Tức xảo huyệt phương hướng đi tới, không sợ hãi.
13.
Không nói lời gì, Nô Trần lôi kéo ma nữ hướng về lao đầu đi, hai người gặp nhau, song phương đều đang quan sát đối phương.
Mà ma nữ tựa hồ là cảm thấy cùng Nô Trần cùng một chỗ, cảm giác an toàn mười phần, chợt vừa thấy được bạch phát lao giả, hầu nghi lên tiếng.
Lao đầu ngươi cũng là đến trộm trứng chim sao?
Ký âm vừa ra, vốn là bước đi thoạt nhìn nguy run run láo giả, một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ, dở khóc dở cười, theo bản năng nhìn chung quanh một chút, vương vắn tròn vài dặm liền thôn Thiên Tức một cái xào huyệt, nhất thời không nói.
Đây là nơi nào tới tiểu nữ hoa, trộm trứng chim?
Lẽ nào trước mắt hai cái tiểu gia hỏa tới thôn Thiên Tức xào huyệt trộm trứng chim?
Lá gan cũng lắp bắp.
Tiểu nữ hoa, ngươi nói trộm trứng chim.
Sẽ không phải là trộm cái kia xào huyệt trứng chim chứ?
Bạch phát lao giả chỉ thôn Thiên Tức xào huyệt.
Đúng vậy a.
Ma nữ ánh mắt không thành nhợt nhạt ngượt nha, đôi mắt có sáng tỏ quan mang.
Nàng không phải người ngu, có thể trở thành là Tiệt Thiên giáo thánh nữ, trí tuệ hơn người, bên ngoài mặc dù không biết lão giả là ai, nhưng xác định Bạch Phát lão giả không có người thường, nếu không,
dùng cái gì dám tới nơi đây, nàng chẳng qua là thấy lão đầu chơi thật khá, muốn trêu chọc một chút lão đầu.
Bởi ma nữ sinh động, Nô Trần hai người cùng Bạch Phát lão giả bắt đầu giao lưu không có ngăn cách.
Chỉ chốc lát sau,
làm sao ngươi biết là ta?
Bạch phát lao giả biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía Nô Trần.
Mới vừa rồi giao lưu, Nô Trần nói ra bạch phát lao giả thân phận, thiên Nga thánh giả, thôn Thiên Tức sư phó.
Đó còn cần phải nói, tôn giả nói như thế nào cũng là phương thiên địa này trí cường giả, coi như thụ thương cũng không dám có người đi tiếp xúc dâu cọp, thế nhưng ngươi lại thừa lúc thôn Thiên Tức thụ thương tới, chỉ có một khả năng, ngươi là thiên Nga thánh giả.
Nô Trần hạt bài nói,
thật không nghĩ tới, Nô Trần nói ra lời này phía sau. Thiên Nga thánh giả mạnh mẽ mắt trợn trắng, ngươi biết tôn giả không phải có thể tùy ý tiếp xúc dâu cọp, các ngươi còn trộm trứng chim.
Chẳng lẽ mình mấy năm nay không có xuất thế, thế đạo thay đổi.
Hiện tại ngay cả một tiểu hài tử cũng dám di chuyển tôn giả rồi hả?
Đào trứng chim đều đào đến tôn giả xào huyệt.
Kỳ thực Ngô Trần cũng là đoán bừa, bởi vì dựa theo trong tiểu thuyết, Thiên Nga thánh giả muốn ở đại kiếp sau đó mới giết thôn Thiên Tước, làm sao hiện tại đã tới rồi, bất quá điểm nhỏ này khúc chết không có gì to tát.
Lao đầu. Đừng khách khí với chúng ta trộm trứng chim, ngươi phụ trách giết chim, đến lúc đó chúng ta ở thôn Thiên Tức xào huyệt, có thể ăn luộc trứng thêm thịt chim nướng, ở uống chút rượu, chẳng phải là mỹ tư tư. Ngô Trần lôi kéo Thiên Nga Thánh Giả hướng về xào huyệt đi tới. Thiên Nga Thánh Giả mí mắt đập mạnh, hắn hôm nay tới, chẳng qua là thăm dò thôn thiên tức thụ thương hư thực, dù sao mình đi vào lúc tuổi già, không còn nữa đỉnh phong thực lực. Cùng tiểu thuyết giống nhau, Thiên Nga Thánh Giả lần này vẫn chưa giết thôn thiên tước, mà là đợi thời cơ, cuối cùng đại kiếp phía sau giết chết thôn thiên tước. Bất quá, đây hết thể cũng thay đổi, bởi vì Ngô Trần cùng ma nữ hai cái hùng hải tử. Yên tâm, lão đầu, đến lúc đó ta cho ngươi mượn bảo cụ, giúp ngươi chạm sát nhiệt đồ. Ngô Trần cười hắc hắc. Ba người liền như vậy nên ngang, đi hướng thôn thiên tước xảo huyệt. Thôn thiên tước xảo huyệt. Ngô Trần ba người tiến nhập xảo huyệt, lập tức liền bị thôn thiên tước phát hiện. Là ngươi. Lão gia hỏa ngươi quả nhiên không chết. Lúc này thôn thiên tước hóa thân một vị hắc bào nam tử, hai tròng mắt âm độc. Sau một khắc, thôn thiên tước hung hãn xuất thủ, tập sát hướng Hoàng Thiên Nga Thánh Giả, xuất thủ tàn nhẫn, không chút nào cố kỵ đã từng tình thầy trò. Thấy vậy, Thiên Nga Thánh Giả hiện lên một kết thúc, chính mình từ nhỏ kéo dài đồ nhi, tàn nhẫn ác độc, không lịch sự khiến cho sản sinh bi thương. Đúng lúc này, Ngô Trần một tiếng gào to, giả vờ phẫn uất, vừa chỉ thôn thiên tước chửi ầm lên. Một bên tử nhẫn chữ vật lấy ra một vật, đưa cho Thiên Nga Thánh Giả. Vâng! Ngươi cái này lương tâm cẩu phổi gì đó, hôm nay ngươi Ngô gia gia liền muốn thế thiên hành đạo, trợ Thiên Nga Thánh Giả chạm sát ngươi cái này cầm thú, không đúng, ngươi vốn chính là cầm thú. Thôn thiên tức hai tròng mắt bắn ra lãnh điện, nhìn về phía Ngô Trần, sát khí trải rộng, hắn hận nhất người khác nói hắn thí sư sự tình. Ngô Trần nhảy đến Thiên Nga Thánh Giả bên người, nói Thiên Nga Thánh Giả ta binh khí cho ngươi mượn dùng, nhanh chạm sát hắn. Lúc này, Thiên Nga Thánh Giả khiếp sợ, xem trong tay Ngô Trần đưa tới Long Lân Kích. Cái này là chân thần lấy thượng cấp khác bảo cụ. Hắn có thể cảm giác được, tay mình cầm Long Lân Kích trong nháy mắt, toàn thân khí huyết dâng lên, đi vào tuổi già làm khô huyết khí đều cảm thấy trong nháy mắt tràn đầy, thần lực dâng trào như nước thủy triều. Tốt! Thiên Nga Thánh Giả kinh hỉ, hét lớn một tiếng, bạo phát vô tận thần hy, quang diệu thôn thiên xảo huyệt, phóng xạ mấy vạn giảm. Thôn thiên tức sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn chạy. Đáng tiếc, Thiên Nga Thánh Giả như thế nào lại làm cho hắn chạy, hai người ở xào huyệt bầu trời bạo phát chiến đấu kịch liệt, thần hy vạn đạo, thụy hà hoành không, tựa như thiên đều phải bị đánh nước. Đáng đánh. Chiêu này gậy gộc ném chim, đẹp thay. Đẹp thay. Thôn thiên chim nhỏ ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a nhà. Ngươi dám chừng ta. Chờ chút ta làm cho Ngô Trần đem người thi thể nướng. Ngô Trần cùng ma nữ một bên thu quát lấy xào huyệt bảo vật, vừa hướng đại chiến thôn thiên tước, khoa tay múa chân. A, hai người các ngươi tiểu xuất sinh, ta giết các ngươi. Thôn thiên tức giận vô cùng, phun ra một 397 cửa huyết, muốn giết chết Ngô Trần cùng ma nữ, nhịn hà hồng hộp thánh giả kiềm chế, căn bản không đến gần được hai người, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Trần hai người vừa mắng cùng với chính mình một bên thu quát chính mình cất giữ bảo vật. Động tĩnh bên này, gây nên trăm ngàn dặm bên ngoài một ít sát biên giới thành thị cường giả chú ý. Chuyện gì xảy ra? Thôn thiên tức lại theo người nào chiến đấu kịch liệt. Đi qua nhìn một chút. Hơn 10 cường giả phá không, hóa thành lưu quang, hướng về thôn thiên tức xảo huyệt mà đến. Cùng thời khắc đó, Thiên Nga Thánh Giả bằng vào Long Lân Kích cùng với tự thân cường đại tu vi, chạm sát thôn thiên tước. Tiểu hữu, cảm ơn ngươi binh khí. Thiên Nga Thánh Giả dẫn theo thôn thiên tức đầu lâu mà đến, liếc nhìn Long Lân Kích, hơi làm dãy rủa, sau đó thở dài, đem Long Lân Kích trả lại cho Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần trong mắt mịt mờ hiện lên một ý vị thâm trường ánh mắt. Lao đầu, ngươi không tệ lắm. Không nghĩ tới cư nhiên đốt thần hỏa. Ma nữ đi tới, vỗ vô Thiên Nga Thánh Giả bả vai, không chút nào nửa điểm bởi vì Thiên Nga Thánh Giả là châm lửa thần hỏa thần minh mà e ngại. Ma nữ ung dung cử động, khiến cho Thiên Nga Thánh Giả một hồi, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có đoán sai, Ngô Trần cùng ma nữ có đại bối cảnh, cũng may mắn chính mình chưa đối với Ngô Trần hai người gì chuyển hư tâm tư. Đúng lúc này, Ngô Trần cười tủm tỉm đi tới, chắp hai tay, một bộ ôn hòa dáng dấp vô lượng thọ Phật, lao đầu ngươi không có độc chiếm ta bảo cụ. Định lực không sai, xem ở ngươi dụng tâm bất phôi phân thượng, ta đưa ngươi một hồi cơ duyên. Thích quyển sách độc giả thật to nhóm, thích điểm cái tự động đặt A, G.A.Q. Chương 66, Ngô Trần tên, vang vọng hoàn vũ. Cơ duyên. Thiên Nga Thánh Giả sắc mặt bị kiềm hãm. Ngô Trần quét mắt Thiên Nga Thánh Giả trả lại Long Lân Kích, ý vị thâm trường mỉm cười. Sở dĩ mượn Long Lân Kích cho Thiên Nga Thánh Giả, Ngô Trần là ở chắc thí Thiên Nga Thánh Giả là người, đồng thời hắn cũng không sợ Long Lân Kích bị Thiên Nga Thánh Giả đánh cắp. Bởi vì, Long Lân Kích nhưng là đại trưởng lão bảo cụ, há lại sẽ đơn giản bị lấy đi, ở đại trưởng lão dành cho Ngô Trần Long Lân Kích phía sau, Long Lân Kích liền cùng Ngô Trần liên hệ với nhau, chỉ có Ngô Trần có thể thôi động. Nếu không có Ngô Trần ý nguyện, bất kỳ người nào đều không dùng được Long Lân Kích,
đem ra cũng chỉ là nhất kiện cứng rắn binh khí mà thôi. Trải qua chất thí, như dự liệu giống nhau, Thiên Nga Thánh Giả làm người như hoàn mỹ tiểu thuyết viết giống nhau, là một vị thiện tâm lão giả. Lão đầu, ngươi đã đạt được thần hỏa cảnh đỉnh phong, đáng tiếc ngươi thọ mệnh không nhiều, khí huyết không đủ, thế nhưng nếu như kéo dài ngươi thọ mệnh, ngươi có chắc chắn hay không đột phá chân thần cảnh? Nô Trần di chuyển thôn thiên tức to lớn thi thể, một bên nhấc lên vị nướng. Nghe vậy, Thiên Nga Thánh Giả thân thể bỗng nhiên run lên, thần sắc kích động, nói: "Lão phu nếu là có thể diên trường thọ mệnh, phải có nắm chặt đột phá chân thần cảnh. Hạ giới bắt vực, linh lực mỏng manh, đạo tác không được đầy đủ, nhưng mà Thiên Nga Thánh Giả cứng rắn là có thể ở dưới loại tình huống này, châm lửa thần hỏa, thiếu chút nữa bước vào chân thần, có thể tưởng tượng được bên ngoài thiên phú dị bẩm." "Tốt, lão đầu, ta cho ngươi chàng cơ duyên, gia nhập vào ta mị dưới, ta kéo dài tuổi thọ của ngươi." Ngô Trần chưa bắt đầu nụ cười. Bắt vực đối với trước mắt Ngô Trần mà nói, còn có ra nhiều đồ vật có thể uy hiếp được hắn, nếu như có thể thu phục Thiên Nga Thánh Giả, đây đối với Ngô Trần bắt vực hành trình, trăm lợi mà không có một hại. Thời gian từng tí đi qua, Thiên Nga Thánh Giả rơi vào trầm tư, hắn quý vi thần mình cấp cường giả, há lại sẽ cam nguyện cho khuất với một vị tiểu hài tử phía sau. Thấy thế, Ngô Trần chưa bắt đầu một độ cung, mười động thiên đều mở, thần uy lăng lăng lão đầu, ngươi có thể cảm thấy ta tu vi thấp, nhưng đây chẳng qua là hiện tại, không có nghĩa là về sau, phải nói ta cũng nói rồi, xem chính ngươi quyết định. Sau đó Ngô Trần không để ý Thiên Nga Thánh Giả, cùng ma nữ nướng thôn thiên tước. Thiên Nga Thánh Giả trong lòng lật lên sóng biển, giật mình nhìn Ngô Trần mười động thiên, dĩ nhiên là mười động thiên. Trong truyền thuyết mười động thiên. Sau một khắc, ta đáp ứng ngươi, lão phu Thiên Nga, lần nữa gặp qua tiểu chủ nhân. Thiên Nga Thánh Giả chắp tay, không phải đang do dự, bằng lòng đi theo Ngô Trần. Mười động thiên, trong truyền thuyết động thiên cảnh cực cảnh, bây giờ thực sự có người đạt được. Thử hỏi, một gã mở mười động thiên thiên kiêu tương lai thành tiểu sẽ như thế nào? Đáp án rõ ràng, bất khả hạn lượng. Ngô Trần đáng giá Thiên Nga Thánh Giả đi theo, đây chính là Thiên Nga Thánh Giả ý tưởng. Không cần gọi tiểu chủ nhân, gọi Ngô Trần. Cái này không thể được, nói là đi theo lại có thể đơn giản xưng hô, ta bảo ngươi công tử khỏe. Cũng được. Thu phục hết Thiên Nga Thánh Giả, Ngô Trần chính là lôi kéo Thiên Nga Thánh Giả, cùng nhau nướng Thiên Nga Thánh Giả đồ đệ. Đúng lúc này, mấy tiếng xé gió truyền đến. Đó là trăm ngàn dặm bên ngoài cường giả, bọn họ bị thôn thiên tức xảo huyệt kinh thiên tranh đấu hấp dẫn. Gì, đại chiến kết thúc. Không biết người nào thắng. Chờ một chút, làm sao ta nghe nói một cỗ thịt quay vị. Mấy vị cường giả hiếu kỳ, theo hương vị nhìn lại, thoáng chốc biến sắc đại biến. Đó là thôn thiên tước. Thôn thiên tức xảo huyệt, một khổng lồ cầm thân bị gác ở hỏa sơn thiêu đốt, thấy thế nào đều muốn là thôn thiên tức cầm thân. Trong lúc nhất thời, mấy vị cường giả ngộp bức, rơi vào dại ra, một đời chí cường tôn giả thôn thiên tức bị giết. Còn bị nướng. Sau một khắc, mấy vị cường giả phát hiện, thôn thiên tức thi thể khổng lồ bên cạnh, có hai cái tiểu gia hỏa, một nam một nữ, bọn họ đang ở nướng thi thể. Cùng lúc đó, Ngô Trần cũng là ngắm hướng về bầu trời cường giả, nhếch miệng cười, thanh âm truyền ra. Các ngươi cũng là đến trộm trứng chim thịt chim nướng. Không có ý tứ, các ngươi tới chậm à, ổ chim bị chúng ta cho móc, các ngươi đi khác ổ chim à. Ngô Trần thanh âm thanh lãnh, bình tĩnh như nước, mà ở mấy vị cường giả nghe tới, lại như bom nổ dưới nước, bên tai bờ nổ tung, mục trường khẩu đốc. Chật, một vị mặc hoàng y trung nhân nhân, chất nghi vấn hỏi, thôn thiên tức là các ngươi giết. Ngươi là nói con chim này sao? Đúng vậy, ta cùng ta muội muội lúc đầu chỉ là muốn trộm nó trứng chim, ai biết chính nó vỡ ra, sau đó dám hướng ta trên đao đụng, sau đó nó liền chết. Nói đến chỗ này, Ngô Trần bất đắc dĩ màu sắc, buông tay thở dài, ngươi nói làm sao biết có loại này chim, dám muốn tìm cái chết, ai? Vắng vẻ. Trên vòm trời tổng cộng 7 vị cường giả, khoe miệng co giật, thần sắc cổ quái, nhìn nhau kinh nghi. Ngô Trần lời nói, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, nhưng phải thì phải Ngô Trần lời nói, để cho bọn họ khả nghi, phải biết rằng nơi này chính là thôn thiên tức xào huyệt, làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhiều hơn hai cái tiểu gia hỏa. Hơn nữa không tìm đường chết thì không phải chết, thôn thiên tức bên này phát sinh đại chiến, sau đó hiện tại thôn thiên tức xào huyệt không có gì ngoài hai cái tiểu hài tử bên ngoài. Không có người nào nữa. 7 vị cường giả ánh mắt sáng quắc, nhìn quét Ngô Trần cùng ma nữ, muốn xem ra chút đoan nghề, nhưng là thế nào cũng không nhìn ra. Các ngươi xem trên bả vai hắn có con chim. Một vị cường giả đột nhiên lên tiếng, chỉ hướng Ngô Trần trên vai một con bạch sắt chim nhỏ, sau đó hắn lại chính mình lắc đầu. Bởi vì bất luận là hắn vẫn những người khác, đều cảm thấy Ngô Trần trên bả vai chim nhỏ, phổ thông không ngớt. Đột nhiên, một vị cường giả nhìn chằm chằm Ngô Trần, tựa như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đại biến, vô ý thức lui lại, truyền âm mọi người. Hắn là Ngô Trần. thiếu niên tóc đen, 13 tuổi tả hữu, đúng rồi. Hắn là Ngô Trần một vị khác cường giả phụ họa, thần tình hoảng sợ. Ít nhất 15 cái bất hủ thế lực truy sát Ngô Trần, hôm nay Ngô Trần, thanh danh vang vọng hoang vực. Lui. Một vị cường giả triệt thoái phía sau, lúc này chọn rời đi. Ngô Trần tên, chạm sát chuẩn tôn giả, lại truyền ra có thần minh thủ hộ, các loại sự tích, đúc thành hiển hách hung danh. Tại chỗ cường giả không phải người yếu, bọn họ lại không muốn đi nằm cái này giao du với kẻ xấu. Hơn nữa hiện tại hư hư thực thực Ngô Trần chạm sát thôn thiên tức tôn giả, thử hỏi ai dám lên. Không. Trong nháy mắt, 7 vị cường giả tan tác như chim ông. Mà đang chạy tới cường giả thấy 7 vị mạnh mẽ chạy chối chết, cho rằng gặp đại khủng bố, cũng là theo chân chạy. Chạy trên đường, một vị cường giả hỏi 7 vị trong cường giả một người đạo huynh, các ngươi gặp cái gì, làm sao cho các ngươi như thế bối rối. Bị hỏi cường giả, cho ra một câu nói, bay nhanh rời đi. Nơi đó có một không được thiếu niên. Cường giả ngây người, sắc mặt mẩn ra, không được thiếu niên. Bên kia, Ngô Trần thấy 7 vị cường giả thoát đi, không khỏi bĩu môi, nguyên bản hắn còn muốn làm cho Thiên Nga Thánh giả biến phổ thông bạch điểu, sau đó xem có thể hay không chôn giết 7 vị cường giả, đáng tiếc, sự tình lấy mong muốn. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể ở kiếm bộn. Ngô Trần buông tay, mắt lộ ra bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, một tin tức truyền ra, làm nổ toàn bộ hoang vực. Xú danh chiêu trương, thực lực cường đại tôn giả thôn thiên tước, bị Ngô Trần chạm sát với xào huyệt của mình, thậm chí bị Ngô Trần rút gân lột ra, hiện trường nướng, vô cùng thê thảm. Cái gì? Ngô Trần liền tôn giả đều chém giết. Không phải không thôi a. Thôn thiên tức tuy là danh tiếng xú, nhưng là thế nào nói cũng là tôn giả a, còn có Ngô Trần dường như cùng thôn thiên tức không thủ chứ. Làm sao Ngô Trần sẽ đi giết thôn thiên tức? Có người khó hiểu. Ta nghe nói, hình như là Ngô Trần trong chốc lát hưng khởi, muốn trộm trứng chim, sau đó phải đi trộm thôn thiên tức xào huyệt. Biết được chuyện người lên tiếng, thần sắc cổ quái nói. Bên ngoài nói chuyện ra, dẫn bên ngoài sóng to gió lớn, tôn giả đều bị kinh động, có phẫn nộ có sợ hãi. Chương 67, đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngô Trần trộm trứng chim, tiện tay giết chết thôn thiên tước, rung động hoang vực, đúc thành hung danh. Đồng thời, vô số thiên kiêu dồn dập xuất thế, bọn họ không phục Ngô Trần, cho rằng Ngô Trần tất nhiên là dùng ti tiện thủ đoạn giết chết thôn thiên tước, dù sao hắn chỉ là một gã động thiên cảnh thiếu niên. Có nghe nói không, Hồn Sơn thần tử xuống núi, tuyên bố muốn cùng Ngô Trần vào hư thần giới đánh một trận. Cái này có gì, ta nghe nói Thạch Quốc Vũ Vương Phủ, vị kia giống nhau là trọng đồng người Thạch Nghị, hắn nói muốn khi tiến vào bổ thiên các bí cảnh trước, cùng Ngô Trần đánh một trận, chứng minh mình mới là đương đại tối cường trọng đồng. Tây Phương Giáo Trượng 6 cũng lên tiếng, lấy Kim Cương Giáo Bất Phôi công pháp làm tiền đặt cược, thành mời Ngô Trần cùng với một trận sinh tử. Vô số thiên chi tiêu tử hiện thế, ở giữa đủ thiếu niên trí tôn. Bọn họ dồn dập đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Trần. Rõ ràng, đám này thiên kiêu nhân kiệt phải lấy Ngô Trần vì đá đặt chân, ở nơi này đại kiếp đến trước, tạo nên uy danh. Theo thời gian trôi qua, bát vực bất hủ thế lực đã nhận thấy được đại kiếp buông xuống, tôn giả đều không thể chạy trốn, đồng lứa nhỏ tuổi là bọn hắn thế lực kéo dài bất hủ hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số bất hiện sơn lộ thủy bất hủ thế lực, đi ra thần sơn, tái hiện thần uy. Làm thủy tắc dũng giả Ngô Trần, hoàn toàn không biết tình huống ngoại giới. Hắn đang theo ma nữ hai người chia thôn thiên tức bảo vật. Phong nha đầu, ngươi cũng đừng nói ta keo kiệt, lúc này đây thôn thiên tức bảo vật, ngươi bảy ta ba, bất quá ta trước phải chọn hai kiện bảo vật, làm sao dạng? Ngô Trần nói rằng, nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt bảo vật trong một cái sáu xương mặt khối, chính là Sơn Bảo. Ngươi mới phong nha đầu đâu? Ma nữ nghe được Ngô Trần cho mình mới lấy biệt hiệu, tú quyền đánh về phía Ngô Trần, sau đó nói, xem ở ngươi có thành ý như vậy mặt trên, thành giao. Tuy là ma nữ cảm thấy Ngô Trần lời nói có chuyện, thế nhưng không phát hiện ra được, chính là thôi. Đợi đến chứng kiến Ngô Trần cầm lấy một bảo dược cùng Sơn Bảo, ma nữ bừng tỉnh đại ngộ, gọi thẳng Ngô Trần vô sỉ, dĩ nhiên tính kế một cái tiểu cô nương. Sơn Bảo cực kỳ thần bí, ma nữ mặc dù xem không rõ, thế nhưng nhìn ra được Sơn Bảo bất phàm. Cuối cùng, trải qua cò kẻ mặc cả, Ngô Trần cùng ma nữ chia 28 sổ sách. Thạch Quốc, một thành phố. Ngô Trần cùng ma nữ hành tẩu ở trên đường phố. Tiểu sát ma thay đổi một bộ quần áo, còn rất nhân mô cầu dạng, hì hì. Ma nữ che miệng cười khẽ, tiếng trời tiếng cười, dẫn tới chu vi người qua đường ghé mắt. Ở hôm qua, Ngô Trần thay đổi một bộ quần áo, những thứ này phục sức cũng vật phi phàm, đều là từ thôn thiên tức trong xảo huyệt thu quát đến. Những thứ này phục sức có phòng ngự tác dụng, có thể khiến người vô trần vô cấu. Ngày đó, Ngô Trần mặc vào một thân bảo y phục sức, hắn trang điểm dựa theo cảnh tử, tự luyến than nói, không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể đẹp trai như vậy. Thật là đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lúc này, Ngô Trần mặc bảo y, hắc phát phiêu đãng hợp với nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt, có một phen đặc biệt ý nhị, cộng thêm bên ngoài đầu vai đứng một con tuyết trắng chim nhỏ, đi ở trên đường, rất có tỷ lệ quay đầu lại. Đi tới một chỗ tiểu quán nhã gian. Đột nhiên, ma nữ khó có được đứng đắn, nói rằng tiểu sát ma, hiện tại ngươi nhưng là đại danh nhân A, như thần thiếu niên, nghe nói tốt bao nhiêu năm chí tôn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nếu ứng nghiệm mời sao. Tới đi đường bên trên, hai người một đường nghe nói nhiều nhất chính là Ngô Trần đề tài, có rất nhiều thiên kiêu tuyên bố đánh bại Ngô Trần. Ngô Trần ngáp một cái, lười biếng dáng dấp. Ta là ai? Ta nhưng là Ngô Trần A, tương lai cửu thiên thập địa chí cường giả, nếu như người người đều nói muốn khiêu chiến ta, ta phải theo chân bọn họ đánh, ta không nỡ đánh mệt chết. Đông nhiên, Ngô Trần vung lên một độ cung, cười hắc hắc, hai tròng mắt tinh mang xẹt qua, muốn theo ta đánh cũng không phải là không thể được A, ít nhất phải tới điểm thành ý A. Phong nha đầu, ngươi đi giúp ta buông lời đi ra ngoài, ta Ngô Trần đang ở Thạch Quốc chờ đấy, muốn phải cùng ta đánh, trước mang đến có thể để cho ta động lòng bảo vật, coi đây là điều kiện, nếu không, đừng nghĩ đánh với ta. Vẹn vẹn ba ngày, có Tiệt Thiên giáo làm hậu thuẫn ma nữ, đem Ngô Trần lời nói tuyên dương ra ngoài, chuyển khắp hơn nửa hoang vực. Trong lúc nhất thời, các đại thần sơn, đại giáo, cổ quốc thiên tiêu dồn dập lên đường đi trước Ngô Trần chỗ thành thị. Cùng thời khắc đó, bất hủ thế lực nhóm có chí cường giả xuất động, chạy Ngô Trần đi. Đại kiếp buông xuống, không có gì so với sinh mệnh quan trọng hơn, đám này chí cường giả cũng mặc kệ cái gì thiên kiêu chiến đấu, phải biết rằng bất hủ thế lực đều đang dòm ngó Ngô Trần chí bảo cùng lấy được truyền thừa, làm gì được đại hoang quá lớn, tìm không được Ngô Trần. Bây giờ, thật vất vả có Ngô Trần tin tức, bọn họ làm sao sẽ buông tha đại tốt cơ hội. Thái cổ thần sơn, hồn sơn. Khô lâu lão ẩu nhe răng cười, Ngô Trần rốt cục bằng lòng hiện thân. Lúc này, ba vị hồn sơn tôn giả khống chế thần phòng, bay nhanh hướng Thạch Quốc. Thạch Quốc, Vũ Vương Phủ. Một vị khí vũ hiên ngang thiếu niên đi ra Vũ Vương Phủ, thần chói, giống như một tôn thần đệ, hắn là thân kiêm trọng đồng cùng chí tôn cốt Thạch Nghị. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, đương đại không cần hai gã trọng đồng giả. Thạch Nghị trọng đồng khai mở, ngồi cưỡi một đầu thượng cổ di chủng, khí thế như hồng, hướng về Ngô Trần chạy đi. Một màn lại một màn tương tự hình ảnh, ở các đại thần sơn, đại giáo trình diễn. Cùng lúc đó, khoảng cách Ngô Trần chỗ thành thị chỗ không xa, một tên thiếu niên xuất hiện, hắn biết được Ngô Trần tin tức, ánh mắt trong vát, hai mắt lấp lánh hưu thần. Là đại ca ca tin tức, không nghĩ tới đại ca ca lợi hại như vậy, chắc không được Liêu Thần biết khen đại ca ca lợi hại, không phải đi đại ca ca có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta có Liêu Thần cho cảnh, không sợ cường giả, ta được đi giúp đại ca ca. Nói xong, thiếu niên gió chỉ điện sườn, chạy về Ngô Trần chỗ thành thị. Ngô Trần tin tức, các đại thiên tiêu, cường giả đến đây. Thạch Quốc trước nay chưa có náo nhiệt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thần hoa nở rộ, một con tử ký hiệu ngưng tụ bàn tay to, oanh phá Ngô Trần chỗ tử quán. Tử quán sụp xuống, bùi đất tung bay. Ngô Trần, giao ra chí bảo, thà cho ngươi khỏi chết. Chỉ thấy một gã mặc hồng bào, toàn thân nồng nhiệt liệt hồng quang, giống như một tôn hỏa thần nam tử lập tại thiên cung. Vương hầu cấp cường giả. Hắn là Diễm Vương. Mọi người nhìn hồng bào nam tử, thân hình run rẩy, thất kinh. Đây là người liệt trận cảnh cường giả, sớm đã phong vương, đến từ một quốc, phong hào Diễm Vương. Đã từng một quốc cùng một 2.1 cổ quốc nổi lên xung đột, Diễm Vương dưới cơn nóng giận, thân bước vào cổ quốc, huyết tẩy địch quân cổ quốc ngũ thành trì lớn, tàn sát hơn nữa người, chạm sát địa phương hai đại vương hầu, chế tạo hiển hách hung danh, bị một hoàng sắc phong làm Diễm Vương. Một hoàng càng đối với Diễm Vương đánh giá cực kỳ, xưng bên ngoài tương lai tất tiến nhập tôn giả cảnh, vinh đăng chí cường hàng ngũ. Tất cả chỉ vì Diễm Vương còn tuổi trẻ, có to lớn tiềm lực không có đào móc. Đoàn người thấp thỏm lo âu, rất sợ Diễm Vương công kích vạ lây đến bọn họ, dù sao đây chính là một vị tương lai có thể thành tôn giả vương hầu a. Tiểu quan phê tích, tiến vụ tán đi, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhưng, Ngô Trần cùng ma nữ hai người không phát hiện chút tổn hao nào, sừng sững ở nơi phê tích. Ngô Trần không có hoảng loạn, chứa bắt đầu mỉm cười, đi bộ nhàn nhã hướng về phía ma nữ nói rằng, thiên kiêu còn không có câu đi lên, phản tới cái lao ngư, xem ra có thể kiếm bộn. Chương 68, thiếu niên chí tôn, chân long họ hàng gần. Ngô Trần, thức thời, nộp lên ngươi chí bảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ta làm cho đệ tử ta giết ngươi. Diễm Vương tự quân vương giống nhau, quan sát Ngô Trần. Ở bên người có một tên thanh niên, hóa linh cảnh đỉnh phong thực lực, đều bày ra. Diễm Vương không đốc, hắn rõ ràng nhớ kỹ Ngô Trần phía sau có thần minh, cũng nhớ kỹ thần minh nói qua tìm Ngô Trần đối phó không được vượt lên trước Ngô Trần một cảnh giới. Cho nên hắn mang tới đệ tử của mình. Một vị 28 tuổi hóa linh cảnh cường giả tối đỉnh. Ngô Trần lười biếng dáng dấp, nhìn thằng ngốc giống nhau liếc nhìn Diễm Vương cùng thanh niên, giễu cợt nói: "Ta phải chiến là thiên kiêu, không phải dưa leo già, ngươi mang là cái gì dạng không đứng đắn, hơn 20 tuổi hóa linh cảnh. Vậy cũng là thiên tiêu. Đừng cười chết ta rồi, đương nhiên ta sẽ không ghét bỏ ngươi, nếu như ngươi mang đến ta hài lòng bảo vật, ta miễn cưỡng đánh với ngươi. Chính như Ngô Trần theo như lời, 28 tuổi mới hóa linh cảnh đỉnh phong, không coi là thiếu niên chí tôn. Diễm Vương bên cạnh thanh niên nghe được tức giận vô cùng, bạo phát khí thế ngút trời, hỏa quang trùng thiên, hóa thành một đạo nham tương, cực nóng nhiệt độ cao, hòa tan đại địa. Không có bảo vật còn muốn đánh với ta, ngươi không có tư cách. Ngô Trần thần tình lạnh nhạt, nhìn về phía Diễm 13 Vương, nói còn ngươi nữa cái dưa leo giả, ta ghét người khác đứng chỗ cao nói chuyện với ta. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần tay háo bảo vung lên. Giống. Một tiếng cuồng bạo không gì sánh được, hung lệ ngập trời tiếng thú gào đến Ngô Trần trong tay háo truyền ra. Tụ lý càn khôn. Đồ nhi nhanh chóng lui lại. Diễm Vương biến sắc, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy Ngô Trần tay háo bảo vung lên, một nói hắc ảnh từ Ngô Trần ống tay háo lao ra, hóa thành cao 2 mét đại. Hắc ảnh lộ hung quang, ngửa mặt lên trời vừa hô, hai tay chụp vào đánh út về phía Ngô Trần thanh niên. Xoẹt một tiếng, kêu thảm thiết giật mình. Thanh niên với sợ hãi màu sắc dưới, bị hắc ảnh xé thành hai nửa, đầu một nơi thân một nẻo, bên ngoài tiên huyết văng lên nhuộm đỏ phế tích. Ác ma viên. Diễm Vương đồng tử đột nhiên lui, thấy rõ hắc ảnh. Đó là một đầu bá chủ di chủng, ác ma viên, chính là Ngô Trần thu phục đầu kia sơn mạch vương giả ác ma viên. Bây giờ ác ma viên ở Ngô Trần có ý định bồi dưỡng dưới, cho phục thực một mảnh thánh dược lá cây, tay cụt mọc lại, thực lực đại tăng. Nhìn hắc khí lượn lờ, hung lệ như châm ác ma viên, Diễm Vương trong bụng run lên, nhấc chân chạy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu này ác ma viên thực lực siêu phàm, cũng không thông thường vương giả di chủng. Tiểu hầu tử, đi ăn đậu hủ não a, vương hầu đậu hủ não nhưng là đại bổ. Ngô Trần nhếch miệng cười. Giống. Đang vây xem đoàn người sợ hãi dưới ánh mắt, ác ma viên mừng rỡ gầm rú, mở ra cánh thịt, truy kích hướng Diễm Vương. Vâng. Vòng trời bạo phát đại chiến, đỏ thâm giao nhau, nhuộm đẫm nửa ngày thiên, mặc dù cách xa nhau khá xa, khủng bố ba động chuyển đến phòng ốc run rẩy. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, ác ma viên trở về. Chỉ thấy ác ma viên một tay nhấc lấy Diễm Vương không đầu thi thể, một tay ôm Diễm Vương đầu, mở ra răng nanh gặm ăn Diễm Vương tủy não. Một màn này xem đoàn người xương ra sợ, tê cả da đầu, lưng lạnh cả người. Thật là đáng sợ, Ngô Trần bên người tại sao có thể có một đầu vương giả cấp thượng cổ di chủng, còn là ác ma viên bực này manh thú. Đây chẳng lẽ là có dự mưu a, Ngô Trần đây là muốn chôn giết chư hầu vương giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng nói càng cảm thấy có thể, không lịch sự đồng tình Diễm Vương khởi tới. Một vị tiền đồ bất khả hạn lượng, có hy vọng thành là tôn giả cường giả, cứ như vậy bị Ngô Trần giết đi, hài cốt không còn. Tránh với bí mật quan sát cường giả, toàn thân dày đặc, hoảng sợ nhìn Ngô Trần, bắt đầu rút lui có trật tự. Mà khi bọn hắn chứng kiến Ngô Trần hữu ý vô ý hướng của bọn hắn trồ núp xem ra, một giây trong lúc đó, cường giả quyết định thật nhanh, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Đùa gì thế, Diễm Vương đô bị giết, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được các ma viên. Ngô Trần nhặt Diễm Vương nhẫn chữ vật, ném cho ma nữ, sau đó chính là không biết từ nơi nào đem ra hai cái ghế, tùy tiện ngồi trong phế tích, căng giọng, tiếng đãng toàn thành. Ta nói rồi, ta Ngô Trần nguyện ý tiếp thu các lộ thiên kiêu khiêu chiến, thế nhưng đừng lên cho ta hoài tâm sự tình, muốn khiêu chiến ta, xuất ra ta hài lòng bảo vật tới. Khí phách đang nói, chấn động toàn thành, trừ cường khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần hung danh lại một lần nữa truyền ra. Thế người biết được, Ngô Trần phía sau không có gì ngoài một vị thần minh, còn có một đầu vương giả cấp thượng cổ di chủng thủ hộ, bởi vì xem ác ma viên đối với Ngô Trần khéo léo răng rớp, rõ ràng cho thấy chủ tớ quan hệ. Vì thế, một ít đối với Ngô Trần không có hảo ý vương hầu bị sợ lui, không dám đối với Ngô Trần có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, tại phía xa thạch quốc gia Hỏa quốc, Hỏa hoàng biết được Ngô Trần bị một quốc Diễm Vương công kích tin tức, nổi trận lôi đỉnh, đích thân tới một quốc cùng một hoàng liền đối mấy trưởng, chấn vỡ vạn dặm sơn mạch, sơn hà vỡ nát, đại địa toái nước. Sau đó, Hỏa hoàng phái ra chuẩn tôn giả cấp cường giả vô cương vương, đi trước thạch quốc bảo hộ Ngô Trần. Hỏa hoàng càng đối với bên ngoài tuyên bố, Ngô Trần là ta Hỏa quốc chiến tôn vương, ai dám ra tay với hắn, giống như là đối với ta Hỏa quốc tuyên chiến. Hỏa quốc một siêu di cử động, khiến cho thế nhân động dung. Từ Ngô Trần hãm hại sát Diễm Vương hậu, lại không sóng gió nổi lên, khôi phục gió êm sóng lặng. Mặc dù như thế, thế người biết được, đây chỉ là báo táp trước tính mịch. Thời gian vội vã, ở Ngô Trần đợi ở Thạch quốc thành thị ngày thứ ba lúc. Một tên thiếu niên trí tôn đến, đó là Thái Cổ Thần Sơn một đầu thuần huyết sinh linh, hình người răng dấp, phong thần như ngọc, duy nhất hấp con ngươi một điểm, trên đầu hắn trưởng một cặp long giác. Chân long họ hàng gần. Ngô Trần nhẹ tê, khơi mào hứng thú. Ngô Trần, đánh với ta một trận, ta muốn làm cho thế người biết ta Long Vân mới là hiện thời tối cường.
Long Giác thiếu niên lên tiếng, hai tròng mắt bắn ra hoảng sợ chùm tia sáng, thiên địa có trận trận long ngâm quanh quẩn.
Đánh với ta có thể, ngươi có mang đến ta hài lòng bảo vật sao?
Không có đánh, đánh lộn không bàn nữa, bên trên một bên chơi bùn đi.
Ngô Trần nói rằng,
Long Vân ngạch thủ, lấy ra một vật, nói món đồ này có thể nhập cho người pháp nhãn.
Cái này là một cây bảo cốt, thần mang oánh oánh, có huyền ảo phù văn dấu vết, kim quang lưu 363 chạy với phù văn bên trong, dạng ngời rực rỡ.
Giao Long Xương.
Vô Cương Vương Thượng kiểm tra trước bảo cốt, sau đó kinh hô, vô ý thức nhìn về phía Long Vân, thần tình kịch biến, ngươi là Thiên Long Thần Sơn Nhân.
Vô Cương Vương thanh âm rất lớn, vang vọng toàn trường.
Cái gì?
Cái kia sừng dài thiếu niên đúng vậy Thiên Long Thần Sơn Nhân.
Đại kiếp buông xuống, liền Thiên Long Thần Sơn cũng xuất thế sao?
Vây xem đoàn người, kêu sợ hãi liên tục, giọng nói không hề che giấu kinh động ý, hiển nhiên Thiên Long Thần Sơn danh tiếng, khiến cho người động dung.
Vô Cương Vương, Thiên Long Thần Sơn địa vị rất lớn.
Ngô Trần truyền âm hỏi Vô Cương Vương.
Vô Cương Vương ánh mắt lấp lóe, không để lại dấu vết liếc mắt Long Vân, mắt lộ ra ngưng trọng, truyền âm cho Ngô Trần giải khai thích Thiên Long Thần Sơn.
Thiên Long Thần Sơn, kỳ danh có chứa Long chữ, rõ ràng cùng Long cách không ra quan hệ.
Không sai, Thiên Long Thần Sơn sống ở có Long tộc, chân Long họ hàng gần.
Thái cổ Thần Sơn cũng có mạnh yếu chi phần, mà Thiên Long Thần Sơn, vô luận là thời đại nào, đều là sừng sững ở rất nhiều Thái cổ Thần Sơn hàng đầu, kéo dài không suy.
Tất cả chỉ vì Thiên Long Thần Sơn vì chân Long họ hàng gần.
Phải biết rằng, Thái cổ thập hung, hung danh vang vọng đất trời, mà chân Long vì Thái cổ thập hung đứng đầu, làm vì bọn họ họ hàng gần, sao lại là người yếu.
Cổ tịch ghi chép, Thiên Long Thần Sơn tiên hữu xuất thế, mỗi một lần xuất thế chắc chắn bệnh động kinh mây di chuyển thiên địa, khuấy động bát vực phong vân.